Chương 576, ngươi dám động, liền phải chết. Chương 576, ngươi dám động, liền phải chết. Nghiệt kính đài trưởng kính, chính là nghiệt kính đài chủ sự. Người này chi thần bí, cho dù Sở Thanh bây giờ đã có được lớn lao thế lực, cũng khó có thể tại thời gian ngắn điều tra rõ ràng. Chỉ có những cái kia thâm canh tại giang hồ nhiều năm, tỉ như Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong cổ hoàng một thánh, hoặc là Vạn Bảo lâu loại tồn tại này, mới có thể lợi dụng nhiều năm tích lũy xuống đủ loại trong tình báo, tìm tới người này vết tích. Đương nhiên, nếu như giống Thiên Tà giáo chủ như vậy thần thông quảng đại, nói không chừng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn điều tra ra được. Chỉ bất quá từ bọn hắn năm đó ở Lạc Trần Sơn Trang, còn muốn cùng Nghiệt Kính Đài tiếp xúc tình huống đến xem, đối với tổ chức này bọn hắn hiểu rõ hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Sau đó mặc dù hai cái này cũng có nhất định trình độ bên trên mục tiêu nhất trí, nhưng tóm lại tới nói, hẳn là còn xa xa không đạt được hợp tác trình độ. Mà lại, nếu như Nghiệt Kính Đài bây giờ trưởng kính thật là Lệ Tuyệt Trần, vậy bọn hắn đại khái là thật sẽ không còn có khả năng hợp tác. Lệ Tuyệt Trần vốn là dã tâm bừng bừng, Thiên Tà giáo chi tâm càng là người qua đường đều biết. Coi như Lệ Tuyệt Trần không đứng tại Tam Hoàng Ngũ Đế trên lập trường đến cân nhắc, cùng Thiên Tà giáo cũng không thể nào là một lòng. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Lời này nên cũng không dám hoàn toàn nói chết rồi. Sở Thanh có thể cảm giác được, khi trưởng kính đến vừa nói ra ba chữ kia thời điểm, tất cả mọi người đều có biến hóa khác. Bất quá đại đa số đều là hướng phía thanh âm đến chỗ đi nhìn. Sở Thanh không có đặc lập độc hành, liền xem như muốn biểu hiện không có gì đặc biệt, cũng không phải lạnh nhạt tự nhiên giống như di thế độc lập. Tốt nhất ẩn giấu chính là cùng đám người đồng dạng, mà không phải cố giả bộ lạnh lùng. Hắn cùng đám người cùng một chỗ, hướng về đường tới lui. Liền gặp một người mặc áo đen nam tử, mang theo một trương nửa trắng nửa đen mặt nạ, chậm rãi hướng phía nơi đây đi tới. Trên thân áo bào dùng tài liệu bất phàm, phía trên thêu lên một con Sở Thanh gọi không ra tên dị thú. Phía sau là một đầu màu đen áo choàng, theo gió liên lụy, vì hắn bằng thêm không ít khí thế. Mặt nạ từ giữa đó một phân thành hai, đen trắng đều chiếm nửa bên, lại vẫn cứ tại mi tâm vị trí, có đồng tiền vòng tròn lớn hình đen trắng điên đảo. Từ mặt nạ hốc mắt vị trí đến xem, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hơi có vẻ tĩnh mịch hai con người. Sở Thanh đem cái này hai con mắt cùng Lệ Tuyệt Trần làm một chút so sánh. Đây là Sở Thanh một cái thí nghiệm nhỏ. Đi qua nhìn phim truyền hình thời điểm, luôn có loại kia che mặt, cũng không nhận ra nhân tình huống. Nhưng làm người xem, Sở Thanh rất rõ ràng liền có thể từ đối phương lông mày cùng con mắt, nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Càng thêm quá phận chính là, có ít người chỉ là nhiều một bộ kính mắt, liền có thể che giấu tung tích, cũng là làm trò cười cho thiên hạ. Đổi đến bây giờ, Sở Thanh rất muốn nhìn một chút mình có thể hay không từ con mắt đặc điểm, đem nó cùng Lệ Tuyệt Trần làm so sánh. Kết quả phát hiện, mình giống như không có như vậy thần kỳ năng lực. Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó xem TV, người ta luôn có thể cho cái lớn đặc tả. Thật không thể để camera sinh trưởng ở trên gương mặt kia. Nhưng là hiện tại, mình thân là điên dại đao làm sao tốt nhìn chằm chằm trưởng tính một lượt nhìn. Nhiều nhất quét hai mắt liền phải. Lại thêm kia mặt nạ hốc mắt quá nhỏ, góc độ cũng không tốt, rất khó bắt được để hắn cảm thấy quen thuộc đồ vật. Vì vậy đành phải thở dài, nếm thử thất bại. Nhưng cái này không trọng yếu, hắn đã sắp đi đến Sở Thanh trước mặt. Sở Thanh hơi suy nghĩ một chút, quyết định đã hạ độc thủ giết người, liền phải sư tử bổ thỏ. Hắn dự định trực tiếp đem Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn đập vào trưởng trước gương trên mặt. Sở Thanh một chiêu này cũng sớm đã không cần đến binh khí đến phụ trợ, chẳng qua hiện nay trong tay vừa vặn có một cây đao, đây là Ngụy Đông Minh đao. Ngụy Đông Minh đúng một đời đại hiệp, dùng đao tự nhiên là hảo đao. Có thể biến hóa cũng tại lơ đãng ở giữa phát sinh. Ngay tại Sở Thanh đếm ngược người này tử kỳ thời điểm, một thân ảnh không có dấu hiệu nào lăng không mà lên. Người này an vị ở bên người Sở Thanh, sắc khí ẩn giấu chi diệu, Sở Thanh cũng là tại hắn buộc phát lên một cái nháy mắt mới phát ra được. Hắn còn như vậy, người khác liền lại càng không cần phải nói. Chính cung nên trưởng kính công phu, kết quả chính là tất cả mọi người nhìn thấy người này lăng không mà lên, đơn trưởng tìm tòi ở giữa, một cỗ cương khí quấn quýt lấy nhau. Sở dĩ như thế hình dung, là bởi vì hắn cương khí quá tạp. Có hàn khí, có sóng nhiệt, lại có một cỗ phong, để kia nguyên bản sóng nhiệt trở nên càng thêm nóng rực. Thê lương thảm tuyệt tàn nhẫn, cùng hữu hình vô hình biến hóa, gần như đồng thời quấn tại một chỗ. Chỉ là từ cái này cương khí nhìn lại, cho dù ai cũng không nghĩ ra giờ khắc này xuất thủ cũng chỉ là một người. Nếu là nhắm mắt lại, chí ít sẽ cho rằng đây là 5 người đồng thời xuất thủ. Nhưng tại xuất thủ một sát na, tình huống nhưng lại nháy mắt phát sinh biến hóa. 5 loại cương khí lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức, vậy mà hỗn hợp thành rồi một đoàn. Bao trùm toàn bộ vong tình sơn trang lực đạo, thì bị ngưng tụ thành rồi một trường. Khó mà hình dung một trường, tràn ngập thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Sở Thanh im lặng nhìn xem một trường này đánh về phía trưởng kính ngực, lại không chịu được trong lòng lắc đầu. Một trường này rất là khéo, dung hợp tuyệt học cũng rất tinh xảo. Nhưng nếu như cái này trưởng kính, quả nhiên là Lệ Tuyệt Trần, vậy cái này một trường còn thiếu rất nhiều. Ngay tại Sở Thanh tâm tư này nổi lên sát na, trưởng kính cũng đi theo động. Sở Thanh lông mày lập tức nhíu lại. Cho dù ai cũng biết, Lệ Tuyệt Trần sở trường tuyệt học là thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quý nhất. Cái này bỗng nhiên nhảy ra giết người vị này, sử dụng võ công, căn bản cũng không đáng giá Lệ Tuyệt Trần động thủ phản kích. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất một chiêu này, dù là đứng bất động, cái này xuất thủ người cũng phải chết. Nhưng trưởng tính không chỉ là động, mà lại động vẫn là nằm đấm. Sở Thanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Không biết người bên ngoài như thế nào, phải chăng có dạng này nhãn lực, nhưng là Sở Thanh đã nhận ra. Một quyền này là vô ý vương quyền. Quyền như tồi khô là hủ, chiêu như sóng lớn kinh thiên. Phía sau pháp tướng chưa lên, một quyền này liền đã đánh vào một trưởng kia phía trên. Lấy 5 loại khác biệt lực đạo ngưng tụ mà thành chân khí, dưới một quyền này trực tiếp hóa thành cho bụi. Tại trong chớp mắt, liền nghe được người kia kêu thảm một tiếng, cánh tay đã bị đánh gãy, cả người càng là bay ngược lấy đụng ra ngoài. Mấy cái thằng xui xẻo không kịp né tránh liên đối lấy cái bàn cùng một chỗ, bị người này đập trúng, mấy người lộn nhào ngã tại trên vách tường. Trưởng Kính chậm rãi thu quyền, không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Sở Thanh không đợi hắn sau lưng mấy người kia động thủ, liền đã trước một bước đứng dậy, một cái đệm bước liền đi tới thích khách kia trước mặt, một tay lấy nó ấn xuống, kéo tới Trưởng Kính trước mặt, ngươi là người phương nào, cũng dám đến âm phủ đại hội Dương Ai? Trưởng Kính thần sắc không hiểu nhìn Sở Thanh một chút, tiếp theo ánh mắt cũng rơi xuống cái này thích khách trên thân. Thích khách ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tinh mịch, muốn từ trong tay Sở Thanh giãy giụa ra, lại bất lực, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía kia Trưởng Kính, ta gọi Dư Giang, đến giết ngươi, là vì đòi nợ. Mặc dù tại hắn xuất thủ thời điểm, Sở Thanh liền đã đoán được thân phận của người này, chẳng qua hiện nay nghe tới, vẫn cảm thấy cảm khái. Chỉ bất quá Dư Giang này sẽ kỳ thật vẫn chưa chiếm cứ Sở Thanh quá nhiều tâm tư, bởi vì hắn từ Trưởng Kính trên thân nghe được một cỗ hương khí, rất nồng nặc, nhưng lại rất cổ quái. Bởi vì tại hương khí bên trong còn kèm theo cái khác hương vị, mặc dù không cách nào cùng kia cỗ hương khí chống lại, nhưng tuyệt đối tồn tại. Mà mùi vị này, để Sở Thanh trong lòng bắt đầu sinh ra một loại suy đoán, để hắn cảm giác rất tiếc nuối, cũng rất đáng tiếc. Sở Thanh mặc dù không quen nhìn Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong một ít người cách làm, đối với đạo đế Huyền Tùng cùng cổ hoàng một thánh đô không có hảo cảm gì. Đối là không minh chớ nói chi là, người này bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến báo, liền như là võ công của hắn một dạng toàn cơ bắp. Nhưng hắn cuối cùng không có nghĩ qua, hắn sẽ có dạng này hạ trạng. Mà liền tại lúc này, Vong Tỉnh Sơn Trang đại môn bỗng nhiên bị người xung mở, lần lượt từng thân ảnh xâm nhập trong sơn trang. Người cầm đầu chính là Tống Thanh Đạo. Sở Thanh cùng bọn hắn chế định kế hoạch rất đơn giản, chia binh hai đường, một là Sở Thanh chui vào Vong Tỉnh Sơn Trang, mượn cơ hội ám sát Trưởng Kính, một là Tống Thanh Đạo dẫn đầu đệ nhất đạo cao thủ, cường công Vong Tỉnh Sơn Trang. Hai cái này phối hợp, mặc kệ Sở Thanh là dự định lợi dụng Trưởng Kính không sẵn sàng, đột nhiên xuất thủ đánh lén, hoặc là tại Tống Thanh Đạo dẫn phát hỗn loạn về sau, Sở Thanh thừa dịp loạn xuất thủ, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Chỉ cần Lệ Tuyệt Trần bỏ mình, còn lại những người này căn bản không đáng để lo. Về phần nói, nếu như Lệ Tuyệt Trần không phải Trưởng Kính, vậy sẽ Vong Tỉnh Sơn Trang quét sạch sành sanh, cũng coi là có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ tình huống xuất hiện biến hóa, Dư Giang đột nhiên làm chim đầu đàn, thăm dò ra Trưởng Kính vô ý vương quyền kia, Sở Thanh liền tạm thời không có cần thiết hiện thân. Cho nên khi Tống Thanh Đạo xuất hiện ngay lập tức, Sở Thanh liền lấy tiếng trời truyền âm chi pháp, sâu chối Tống Thanh Đạo, Giang Ly, Vũ Thiên Hoan, Ôn Nhu còn có Mục Đồng Nhi. Hắn không phải Lệ Tuyệt Trần, bản tọa tạm thời bất động, các ngươi y kế hành sự. Tống Thanh Đạo trong lòng hơi động một chút, cũng không từng bị tiếng trời truyền âm sở kinh. Sở Thanh có thể từ tinh thần hắn thế giới bên trong tỉnh lại hắn phủ bụi ký ức, phá vỡ Lệ Tuyệt Trần Tam Dương tỏa hồn lệnh đủ thấy hắn đến đạo này chi tinh thông, có thể đem thanh âm truyền đạt đến đáy lòng của mình, tính không được cái gì ghê gớm đại sự. Chỉ là Trưởng Kính không phải Lệ Tuyệt Trần, điểm này mặc dù vẫn chưa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lại cuối cùng có chút thất vọng. Tống Thanh Đạo trên mặt không thay đổi, chỉ là cười nhạt một tiếng, nghe nói cái này Vong Tỉnh Sơn Trang hôm nay phi thường náo nhiệt, bản tọa không mời mà tới, không biết chư vị phải chăng hoan nghênh. Đệ nhất đạo không ít người tới, Tống Thanh Đạo lời này mới mở miệng, lập tức gây nên một trận ồn ào. Mà cùng lúc đó, ngay tại Vong Tỉnh Sơn Trang bên ngoài nơi không xa, Lệ Tuyệt Trần nhẹ nhàng ma sát đầu ngón tay, xa xa nhìn ra xa Vong Tỉnh Sơn Trang phương hướng, lông mày có chút nhíu lên, chuyện này đến tột cùng là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Ngươi quá coi thường Tống Thanh Đạo. Bên người Lệ Tuyệt Trần có người không có hình tượng chút nào ngồi chung một chỗ lớn trên tảng đá, trên mặt của hắn cũng có một trương mặt nạ, bất quá hắn không hảo hảo mang, mà là đem mặt nạ lệch đến một bên. Trên mặt nạ một cái hí chữ, đặc biệt làm cho người chú mục. Hắn vui cười mở miệng, chớ nói chi là Tống Thanh Đạo sau lưng, còn đứng lấy một cái hai bậc minh chủ. Năm đó tại Thanh Khê thôn bên trong mới gặp người này, liền biết hắn khó lường. Lúc này mới bao lâu, cũng đã đến trình độ như vậy. Im ngay. Nói lời này không phải Lệ Tuyệt Trần, mà là tại một khối khác cự thạch núi ngồi xếp bằng Thiên Tà giáo chủ. Trong tay hắn nắm bắt kia bản Dạ Đế Khai Minh Kinh, một bên cẩn thận nhìn, một bên quát tháo Hí Vương gia. Hí Vương gia không dám mạnh miệng, chỉ có thể lão lao thật thật nói, thuộc hạ biết tội. Ai cũng biết Thiên Tà giáo chủ thua chạy Nhạc Tùng Sơn, để Trần Mông chạy trốn sự tích. Hí Vương gia lúc này ngay trước mặt giáo chủ nói Sở Thanh cao minh, Thiên Tà giáo chủ há có thể nguyện ý. Cũng may hắn võ công mặc dù bình thường, nhưng địa vị chắc tuyệt, dù cho là Thiên Tà giáo chủ cũng không có bởi vì hắn cái này một lời liền động sát tâm. Mà tại Thiên Tà giáo chủ bên người, còn có một cái đưa lưng về phía trong đám người nhân nhân. Hắn đứng chắp tay, ngón cái tay phải bên trên là một cái xanh biết ban chỉ. Trung niên nhân nhẹ nhàng chuyển động ban chỉ, khẽ thở dài một cái, không có nhìn thấy Sở Thanh. Hắn nhất định tại. Thiên Tà giáo chủ lời này chém đinh chặt sắt, bởi vì hắn đã thấy Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu. Liên quan tới Sở Thanh hết thảy, cũng sớm đã hiện ra tại bản sách của hắn trên bàn. Cho nên hắn biết rõ Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu cùng Sở Thanh quan hệ. Hôm nay loại trường hợp này, hai nữ nhân này sẽ tới đây, Sở Thanh không có khả năng không đến. Chỉ cần người này không hiện thân, cho dù Vong Tỉnh Sơn Trang bị người giết sạch sẽ, các ngươi cũng không thể vọng động. Thiên Tà giáo chủ lạnh lùng mở miệng. A, ngược lại là không nghĩ tới, giáo chủ là thật bị người này dọa cho bể mật. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, trong lời nói cũng không cung kính. Hắn không phải Thiên Tà giáo người, không thể nào hiểu được Thiên Tà giáo đối Thiên Tà giáo chủ tôn sùng. Trên thực tế, tại mấy ngày trước đó bọn hắn thậm chí còn không phải bằng hữu. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải. Liền xem như có ngắn ngủi hợp tác, bọn hắn cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Mục tiêu của bọn hắn là tương xung. Theo đạo lý đến nói không có khả năng hợp tác. Nhưng vấn đề là, ao cá bên trong xuất hiện một đầu đáng sợ lớn cá nheo. Lúc này nếu như không thể làm ra lựa chọn, rất có thể bọn hắn tất cả mọi người sẽ bị đầu này cá nheo thôn phệ. Đây chính là hợp tác thời cơ. Bất quá, đợi chờ đầu này cá nheo bị bọn hắn phân mà ăn chi, hết thảy liền đều sẽ trở lại ban sơ bộ dáng. Lệ Tuyệt Trần lúc này lạnh lùng nhìn Thiên Tà giáo chủ một chút, nghiệt kính đài là bản đế vật trong tay. Lúc nào đến phiên giáo chủ cho hắn tiên đoán hạ chẳng rồi? Thiên Tà giáo chủ có chút ngước mắt nhìn Lệ Tuyệt Trần một chút. Mặc dù hắn sắc mặt trắng bệnh, mặc dù từ Nhạc Tùng Sơn đánh một trận xong, hắn vẫn luôn có thương tích trong người. Những thương thế này không phải Sở Thanh mang đến cho hắn, là hắn lĩnh hội ma ha vô lượng không thành, lặp đi lặp lại tẩu hỏa nhập ma mà lên. Nhưng cho dù như thế, Thiên Tà giáo chủ ánh mắt cũng không phải người bình thường có khả năng chịu được. Lệ Tuyệt Trần chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi từ trong lòng nổi lên, để hắn khí huyết lưu chuyển đều viễn siêu bình thường, tâm như nổi trống, ầm ầm chấn động. Cái nhìn này, dù cho là thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất cũng khó có thể chống lại. Nhưng Lệ Tuyệt Trần trung quy là đường kim võ đế, một thân võ công cao thâm mặt chắc, quanh người hắn ẩn ẩn có phong lưu chuyển, theo sát lấy phất ống tay áo một cái hừ một tiếng, giáo chủ đây là ý gì? Thiên Tà giáo chủ trong con ngươi sát cơ nổi lên, nhưng cái này kịch liệt hỏa diễm, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, sớm tại mấy ngày trước đó, ta liền nói qua cho các ngươi, âm phủ đại hội không ra cũng được. Các ngươi từng cái lời thật mất lòng, không nghe khuyên cáo. Bây giờ bị gác ở trên lửa, lại có thể bán ai? Nghiệt kính đài là ngươi đồ vật, vậy ngươi bây giờ nhưng có bản sự đem hắn cầm về. Ngươi dám động, liền phải chết, ngươi tin hay không? Chương 577, hiện thân chương 577, hiện thân ngươi đang uy hiếp ta. Lệ Tuyệt Trần không e ngại Thiên Tà giáo chủ. Không chỉ là bởi vì hắn gần nhất công lực đại tăng, càng quan trọng chính là hắn biết Thiên Tà giáo chủ đã chủ động tìm tới đại trưởng quỹ hợp tác với mình, liền tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này cùng mình trở mặt. Liên minh chi thế một khi sụp đổ, kết quả là cái dạng gì bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiên Tà giáo chủ trên mặt quái đản chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo có chút nhếch miệng, hiện ra một vòng hơi có vẻ giữ tợn ý cười, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Lệ Tuyệt Trần không tiếp tục vấn đề này cùng Thiên Tà giáo chủ làm nhiều dây dưa, mà là nhìn về phía đưa lưng về phía đám người mà đứng đại trưởng quỹ. Mặc dù không có nhìn thấy Lệ Tuyệt Trần ánh mắt, nhưng đại trưởng quỹ lại biết Lệ Tuyệt Trần đang đợi mình quyết đoán. Có chút trầm ngâm bên trong, hắn nhẹ giọng mở miệng, võ công của hắn xác thực rất cao. Tại cái tuổi này có thể có võ công như vậy, ta cũng nguyện ý gọi là đương đại thiên tiêu số 1. Thế nhưng là, giáo chủ cũng không có cần thiết chướng sĩ khí người khác diệt uy phong mình. Nhạc Tùng Sơn trận chiến kia, nếu như hắn coi là thật làm nhẹ nhàng, giáo chủ chỉ sợ cũng đã chết đã lâu. Theo ta thấy hắn chỉ có một chiêu kia có thể đỉnh định cả hồn, lại còn chưa hẳn có thể thật đem giáo chủ xóa bỏ. Hôm nay ở nơi này, chúng ta đám người liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ lo lắng bắt không được chỉ là một cái Sở Thanh. Đại trưởng quỹ lời này kỳ thật không hề chỉ là vì Lệ Tuyệt Trần cân nhắc. Thiên Hạ Minh cùng Lệ Tuyệt Trần ở giữa, cũng chưa chắc như vậy thần mật vô gian. Nhưng người có thân sơ xa gần, tạm thời mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí, chính là chơi chết Sở Thanh. Sở Thanh nếu là chết rồi, chính là Thiên Hạ Minh cùng Lệ Tuyệt Trần đối kháng Tam Hoàng Ngũ Đế cùng Thiên Tà giáo. Cho nên nếu như lúc này, nhập bằng Sở Thanh cùng Tống Thành Đạo đám người này, giết sạch Nhiệt Kính Đại cao thủ, kia tương lai đánh cờ thời điểm, dưới tay liền sẽ ít đi rất nhiều thẻ đánh bạc, rất nhiều người có thể dùng được. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ ồn ào đều là lợi hướng. Liền xem như vì lợi ích, đại trưởng quỹ cũng không thể tùy ý Tống Thành Đạo liên hợp Sở Thanh, triệt để chu diệt Nhiệt Kính Đài. Mà lại hắn lời nói này cũng không phải bắn tên không đích. Liền lấy lúc ấy bên trên Nhạc Tùng Sơn Sở Thanh như vậy tình huống mà nói, hắn đúng là không có dư lực có thể lại ra tay một chiêu ma ha vô lượng, triệt để rào sát Thiên Tà giáo chủ. Thiên Tà giáo chủ mặc dù quái đản ngang ngược, nhưng tuyệt không phải người ngu xuẩn. Hắn vẫn luôn biết điều này, nhưng hắn không dám tùy tiện đi nghiệm chứng. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Hắn tự giác thụ mệnh bù thiên, tương lai là muốn làm kia cửu ngũ chí tôn. Người như hắn, há có thể bởi vì một điểm lơn là sơ suất mà chết? Bất quá đại trưởng quỹ lại làm cho hắn cảm thấy có đạo lý. Có lẽ có thể nhờ vào đó lại thử một chút. Lớn không được thật đánh không lại, có thể đem Lệ Tuyệt Trần, đại trưởng quỹ đẩy tới kia ma ha vô lượng bên trong, để bọn hắn vì chính mình cản hay. Mấy người đều có quỷ thai, cuối cùng ánh mắt mọi người tất cả đều rơi xuống Thiên Tà giáo chủ trên thân. Thiên Tà giáo chủ trầm mặc không tính là quá lâu thời gian, rốt cục nhẹ gật đầu, kia liền thử một chút. Như sự tình có không hài, liền từ bỏ nghiệt tính này, lấy tự thân tính mệnh làm chủ. Đây là tự nhiên. Đại trưởng quỹ lập tức gật đầu. Nhưng trong lòng cảm thấy, nếu là một trận chiến này liên hợp Lệ Tuyệt Trần, Thiên Tà giáo chủ, ba người vây công Sở Thanh, vẫn là đánh không lại, cái kia cũng đừng đề cập cái gì tương lai. Như thế lớn một cái chướng ngại vật nằm ngang ở đằng trước, ai có thể có tương lai? Người như hắn, không nên tồn tại ở trên đời này. Lệ Tuyệt Trần trong lời nói càng hiện lạnh lùng. Đây cũng là hắn ý tưởng chân thật nhất. Sở Thanh quá mức yêu nghiệt, Lệ Tuyệt Trần tự hỏi mình cũng là thiên tài, nhưng cùng Sở Thanh so sánh, thực tế là chẳng phải là cái gì. Dựa vào cái gì hắn có thể tại cái tuổi này có được dạng này một thân võ công? Mà chính mình muốn cố gắng tiến lên một bước, lại đến đánh cược mình hết thảy. Khí Vương gia lúc này ngón tay có chút ngắc ngắc, nhìn đám người một chút, mở lời nói, bắt đầu. Cái gì bắt đầu rồi? Tất cả mọi người không có hỏi, bởi vì bọn hắn biết là đệ nhất đạo bắt đầu cùng Nhiệt Kính Đài chém giết. Nhan thoại cuối cùng quá ít, nhất là trưởng kính từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng, cho nên Tống Thành Đạo không nói hai câu liền đã chân tướng phơi bày. Một trận kịch chiến bởi vậy tại Vong Tình Sơn trang bên trong kéo lên màn mở đầu. Tống Thành Đạo tự nhiên là không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng trưởng kính. Lục đạo luân hồi đài 6 vị cao thủ cũng đi theo nhún người nhảy lên, nên tiếp Bạch Vũ Thiên Trương 4 người. Sở Thanh chụp lấy Dư Giang, tại đệ nhất đạo cao thủ xông lại thời điểm, ngay lập tức giả tá thất thủ, đem Dư Giang cho văng ra ngoài. Người này có thể giải thoát về sau, ánh mắt chỉ là ở trong sân quét qua, liền biết Tống Thành Đạo cùng Trưởng Kính bên kia giao thủ, hắn không chen vào loạn. Lục đạo luân hồi đài 6 vị cao thủ, lại so đệ nhất đạo 4 vị cao thủ nhiều 2 vị. Bạch Vũ Thiên Chương 4 người riêng phần mình đối đầu một cái, còn lại 2 cái, một cái đối mặt Giang Ly, một cái khác đối mặt Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu 3 người. Dư Giang tự hỏi người bên ngoài không đáng xuất thủ, còn muốn quay đầu tìm kiếm Sở Thanh Báo kia cầm nã mối thủ không có kết quả về sau, liền dứt khoát tìm tới Lục đạo luân hồi đài cao thủ, muốn phối hợp lại trước hết giết Lục đạo luân hồi đài. Hắn lân cận lựa chọn, đi thẳng tới Giang Ly bên người, lấy Thiên Thi lệnh thủ đoạn, thẳng hướng đối diện cao thủ. Đến hắn trợ giúp, kia Lục đạo luân hồi đài cao thủ bị hắn cùng Giang Ly giết liên tục bại lui, trong lúc nhất thời đại chiếm thượng phong. Đệ nhất đạo bên trong người khác không biết Sở Thanh bây giờ giấu ở nơi nào, cũng không biết hắn bây giờ biến thành rồi Ngụy Đông Minh bộ dáng. Tự nhiên cũng có người hướng phía hắn giết đi qua. Sở Thanh không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, liền thân hình nhất chuyển, phối hợp đang cùng Vũ Thiên Hoan ba người giao thủ vị kia Lục đạo luân hồi đại cao thủ, cùng Ôn Nhu động lên tay. Ôn Nhu tay phải Thái cực kiếm pháp, tay trái Cửu Thiên tinh thần chỉ kiếm chỉ phối hợp đã cực kỳ ghê gớm. Nàng cũng không biết người trước mắt là ai, Sở Thanh tiến vào Vong Tình Sơn trang về sau hết thể hành động đều chưa từng nói rõ. Vì vậy thủ hạ chiêu chiêu tàn nhẫn, đánh Sở Thanh luống cuống tay chân. Một bên khác Mục Đồng Nhi phối hợp Vũ Thiên Hoan. Lục đạo luân hồi đại cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng vẫn chưa đạt tới 12 thánh vương như vậy cấp độ. Vũ Thiên Hoan đến Sở Thanh tương trợ, hai người hàng đêm cố gắng, nội công tiến cảnh một ngày ngàn giảm, cho đến ngày nay đã không tại đối diện vị này phía dưới. Lại thêm hiểu Nguyệt Cô Hàn kiếm pháp vốn là có thể đánh có thể chịu, khi thì lại lấy Thiên Minh kiếm pháp ở trong diệu chiêu xuất thủ, càng là khó lòng phòng bị. Nhưng chân chính gọi người đau đầu lại là Mục Đồng Nhi. Võ công của nàng thường thường không có gì lạ, làm sao một thân khinh công quá mức cao minh, vô tung vô ảnh, thân như quỷ mị. Thình lình cho một chút, dù là không thế nào lợi hại, nhưng cũng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhất là nàng chiêu thức còn không bám vào một khuôn mẫu, có lúc là cầm chùy thủ đâm hắn sau lưng, có lúc là tung ra một thanh độc phấn, quá phận chính là, cũng không biết nàng là thế nào nghĩ, từ trong bao quần áo móc ra một cây thiên tảm ti một loại dây thừng, muốn điểm chết hắn. Lần này còn có chút hung hiểm, cao thủ kia phát giác được không đối quay đầu thời điểm, dây thừng kia đều nhanh muốn đeo lên cổ. Kinh sợ phía dưới một trường đánh ra, nếu không phải Vũ Thiên Hoan lúc này lấy Nguyệt Hoa như kiếm cứu rút, Mục Đồng Nhi đã bản thân bị trọng thương. Đột nhiên ở giữa, lẫn nhau đều ra nặng tay, Sở Thanh cùng kia Lục Đạo Luân Hồi Đài cao thủ tựa ở một chỗ. Cao thủ kia quay đầu nhìn Sở Thanh một chút, hảo đao pháp, bình thường mà thôi. Phối hợp ta trước cầm xuống cái này nữ tử áo đỏ, còn lại hai người không đáng để lo. Nếu có thể bắt sống, ta phân ngươi một cái, ngươi thích cái nào? Để ngươi chọn trước. Sở Thanh sững sờ, cái này mẹ nó không đều là ta sao? Dùng ngươi cho ta phân. Hắn tiện tay một chỉ Vũ Thiên Hoan, ta nhìn cái này mặc đồ đỏ phục cũng không tệ. Vũ Thiên Hoan lông mày lập tức vẩy một cái, cảm giác người trước mắt này kia gậy nhẹ ánh mắt, làm sao có chút quen thuộc. Vô ý thức tại tiếng trời truyền âm bên trong hỏi một tiếng, là người sao? Sở Thanh hơi sững sờ, cái này cũng có thể nhận ra. Mình bây giờ cùng Ngụy Đông Minh giống nhau như lúc, Vũ Thiên Hoan là thế nào nhận ra? Kỳ thật lẫn nhau quen thuộc tới trình độ nhất định về sau, vẹn vẹn là ánh mắt, thậm chí là một cái cảm giác, đều có thể đem đối phương nhận ra. Bây giờ là Sở Thanh dịch dung đổi mạo, nếu là đổi Vũ Thiên Hoan cải biến dung mạo, Sở Thanh chỉ sợ cũng có thể tùy tiện nhận ra một chút quen thuộc địa phương. Chỉ bất quá không cách nào khẳng định như vậy thôi. Bất quá hiện nay còn không phải bạo lộ ra thời điểm, hắn đưa tay tại cao thủ kia trên thân vỗ một cái, trước cầm xuống lại nói. Cao thủ kia cười ha ha, nhún người nhảy lên, tốt, liền nghe ngươi. Người giữa không trung, chiêu thức đang muốn thi triển, chợt cảm thấy thân hình trì trệ. Không biết từ đâu mà đến hàn khí, từ đan điền lan tràn, cố hàn khí kia hảo hảo đáng sợ, gân cốt, cơ bắp, kinh mạch tất cả đều bị đông kết. Hắn vô ý thức điều vận nội lực muốn hóa giải, nhưng lại tại lúc này, một vòng như là ánh trăng đồng dạng kiếm mang, đem nó tim xuyên thủng. Người kia thể nội hàn khí, tự nhiên là Sở Thanh mượn một trường kia đưa vào đi. Xuất thủ thời điểm, không có cảm giác chút nào, bộc phát chi thời giã không hề có điểm báo trước. Vũ Thiên Hoan một kiếm này lúc đầu tính không được cao minh, nhưng giết một cái không thể động lòng người, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Sở Thanh trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, tiếng trời truyền âm bên trong lại truyền đến Vũ Thiên Hoan yêu kiều, thử, quả nhiên là ngươi. Là chính là tôi, thử cái gì a? Ôn Nhu không rõ nội tình còn tại hướng phía Sở Thanh đánh tới, hắn một bên lui lại, một bên dứt khoát đem chiến trường kéo đến Giang Ly trước mặt. Dư Giang vốn tại phối hợp Giang Ly giết nhiệt kính đại cao thủ kia, vừa nhìn thấy Sở Thanh tới, lập tức thù mới hận cũ xông lên đầu, không để ý tới phối hợp Giang Ly, liền muốn trước đem Sở Thanh chém giết. Sở Thanh bên này chính đùa Ôn Nhu chơi đùa, Dư Giang một trường này liền không có chút nào âm thanh đi tới sau lưng. Dưới chân hắn một xử trí, bóng người lập tức nhường ra ngoài một trượng, Dư Giang lúc này nhu thân mà lên, một đường truy kích Sở Thanh. Vũ Thiên Hoan sầm mặt lại, không để ý tới trước hết giết nhiệt kính đại, vô ý thức liền muốn cho Dư Giang một kiếm. Cú may Sở Thanh tại tiếng trời truyền âm bên trong để nàng trước an tâm chớ đội, nàng lúc này mới hung hăng chừng Dư Giang một chút, về sau mang theo Ôn Nhu cùng Mục Đồng Nhi liên thủ với Giang Ly cường sát đối diện người. Dư Giang là nhận qua lớn tra tấn, thời gian dài như vậy đến nay qua cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đối với người bên ngoài trong ánh mắt ác ý có thể rõ ràng phát giác được. Mới vừa rồi bị Vũ Thiên Hoan chừng mắt liếc, hắn có thể phát giác được ở trong sát ý, trong lúc nhất thời lại là không rõ ràng cho lắm. Cú may Vũ Thiên Hoan chừng xong hắn về sau liền liên thủ với Giang Ly đi, bằng không mà nói hắn đều muốn coi là Vũ Thiên Hoan muốn chơi chết hắn. Trong lòng chỉ cảm thấy Vũ Thiên Hoan không hiểu đấu, nhưng nhìn trước mắt đánh như thế nào đều có thể ứng đối Sở Thanh, sát tâm không khỏi càng tăng lên, một chiêu một thức, điên cuồng hướng phía Sở Thanh chào hỏi. Lấy võ công của hắn, muốn làm bị thương Sở Thanh kia là người si nói mộng. Bất quá Sở Thanh ngược lại là phát hiện, người này võ công mặc dù không tệ, nhưng thiên thi lệnh chân chính uy lực hắn nhưng không có phát huy ra. Nói cho cùng là bởi vì thiên thi lệnh chính là ngẫu nhiên đoạt được, trên thực tế hắn căn cơ quá mức nông cạn. Gặp được người bình thường cũng coi như, nếu là đối mặt cao thủ chân chính, hắn rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Lại thêm mới một chiêu kia vô ý vương quyền cũng không phải tốt ngăn cản, cái này dư giang vốn là thân bị trọng thương, một thân võ công uy lực càng thêm lớn suy giảm. Sở Thanh một bên ứng phó người này, còn vừa có công phu quan sát quanh mình tình huống. Bạch Vũ Thiên Chương bốn người đều là nhất đẳng cao thủ, cùng lục đạo luân hồi đài người đánh có qua có lại, không rơi vào thế hạ phong. Đệ nhất đạo người thì cùng 72 chu tà bảng, cùng sinh tử bộ phán quan bút những người này giết tại một chỗ. Tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, lẫn nhau đều có tử thương. Bất quá đáng giá nhất để ý, vẫn như cũng là Tống Thành Đạo cùng Trưởng Kính chi chiến. Bây giờ kia Trưởng Kính đã không tiếp tục cẩn giấu, vô ý vương quyền bị hắn đánh hổ hổ sinh phong, chỉ là phía sau pháp tướng chưa hề hiện thân. Tống Thành Đạo thì bộ bộ sinh liên, chiêu thức nhìn như đơn giản thường thường không có gì lạ, lại là lớn phồn hóa giản, lấy hắn nguyên thủy khai đạo kinh căn cơ, ngược lại là đem đối diện Trưởng Kính ép tới không ngóc đầu lên được. Đột nhiên ở giữa, liền gặp Tống Thành Đạo trưởng phân ba đoạn, đầu tiên là đâm một cái, bị Trưởng Kính ngăn cản, phía sau thứ hai chồng lực đạo một đêm, bốn cái ngón tay đối lượng, thành tựu nửa quyền thái độ, lực đạo là chiêu thứ nhất hai lần nhiều, đem Trưởng Kính hai tay đánh nhận ẩn khó mà chống đỡ được. Cuối cùng một đoạn thì là triệt để hóa thành một cái năm đấm. Lực đạo là đoạn thứ 2 3 lần tả hữu. Một quyền này bắt nguồn từ tấp vung ở giữa, khổng lồ lực đạo đột nhiên một phát, như núi lở, như biển lầm. Triệt để đem Trưởng Kính quyền thế phá vỡ, một quyền oanh sát tại Trưởng Kính ngực bụng ở giữa. Trưởng Kính bay ngược mà đi, mặt nạ trên mặt càng là nháy mắt vỡ nát. Mảnh vỡ vẩy ra ở giữa, hiện ra một trương tràn đầy cương nghị gương mặt. Chỉ là gương mặt này trắng bệnh phát cho, không giống người sống, ngược lại giống như là mặt chết. Tống Thành Đạo cũng không ngoại ý muốn dưới mặt nạ gương mặt này, nhưng là đối với hắn trạng thái lại lòng tràn đầy kinh ngạc, người đây là. Không lời nói này xong, mới bên trong một quyền lạc không minh, vậy mà đi mà quay lại, vô ý vương quyền lại lần nữa thi triển. Nhưng lại tại lúc này, trên bầu trời mây đen lan lộn, trong thoáng chốc như có thần linh tách ra tầng mây, trăm trượng đao mang từ trên trời giáng xuống. Thương Thiên Bá Đao. Đông Phương Kinh Hồng ẩn giấu tại bên cạnh, vốn định lấy kỳ binh thái độ xuất thủ, nhưng hôm nay mắt thấy Lạc Không Minh vậy mà gia nhập nghiệt kính này, trong lòng bi phẫn phía dưới, rốt cuộc không để ý tới che giấu mình, trực tiếp cường thế xuất thủ. Một đao này ngoan tuyệt, không lưu tình chút nào. Lạc Không Minh lại chỉ coi nhìn không thấy, quyền thế thẳng tiến không lùi, trùng sát Tống Thành Đạo. Tựa hồ muốn nhờ vào đó cùng Tống Thành Đạo đồng quy vu tận. Mắt thấy hắn sẽ chết dưới một đao này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng Lạc Không Minh, hai tay trùng điệp một khung. Liền gặp kia trăm trượng đao mang nháy mắt và mẹo, theo sát lấy liền gặp người kia hai tay làm cầm đao thái độ, dài đến trăm trượng đao mang đột nhiên nhất chuyển, theo hai tay của hắn hướng xuống một chạm, Thương Thiên Bá Đao thình lình đổi chủ. Ngược lại là bổ về phía Đông Phương Kinh Hồng. Lệ tuyệt trần. Sở Thanh có chút nheo mắt lại, mà hô lên ba chữ này lại là dư giang. Chương 578, đã lâu không gặp chương 578, đã lâu không gặp Ngũ Quỷ Thiên Thi Lệnh là một môn cực kỳ tà môn võ công. Một khi tu thành liền đao thương bất nhập, thổ chôn bất tử, dìm nước bất diệt, hỏa phần không thương tổn. Căn cơ chính là lấy Hàn Thi Lục Mộc Thi Quyết Hỏa Thi Trường Tản Thi Ấn Quỷ Thi Đạo năm loại cực tà vũ công chỗ hỗn hợp mà thành. Mà muốn tu luyện cái này năm môn phái võ công, liền muốn tiếp nhận thế gian này cực hạn thống khổ. Cái này không phải là Lệ Tuyệt Trần thích tự tổn tự thương hại, mà là bởi vì hắn từ Nguyên Thủy Khai Đạo Kinh bên trong lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Tiếng thông tục nói rõ một chút, chính là trả giá bao nhiêu, liền có thể được đến bao nhiêu. Lệ Tuyệt Trần làm đương đại bậc thầy võ học, tự nhiên sẽ không như vậy dễ hiểu lý giải. Hắn đem đạo lý này, cùng muốn đánh người, liền muốn học được bị đánh liên hệ tại một chỗ, được đến một cái kết luận, chính là muốn có được bao nhiêu, liền phải tiếp nhận bao nhiêu. Cuối cùng chậm rãi biến thành rồi, ngươi muốn cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, vậy thì phải tiếp nhận bao lớn thống khổ. Coi đây là căn cơ, hắn dần dần nghiên cứu nhân thân cấu tạo, lợi dụng thống khổ thôi phát tiềm năng, thành tựu cuối cùng cái này nằm môn phái tuyệt học. Phía sau hắn mở rộng võ viện, nhờ vào đó tiến hành đại lượng nếm thử, cuối cùng được đến Ngũ Quỷ Thiên Thi Lệnh môn này góp lại chi tác. Không chỉ tự thân võ công đột phá rào, cố gắng tiến lên một bước, càng là nắm giữ lấy Ngũ Quỷ Thiên Thi Lệnh trưởng khống mặt khác năm môn phái tuyệt học yếu quyết. Dư Giang thân là võ viện đệ tử, nói trắng ra chính là Lệ Tuyệt Trần thủ hạ một cái lấy ra làm thí nghiệm chuột bạch. Mà nhờ vào người này tư chất cực cao, mà lại mặc kệ ở vào trạng thái gì phía dưới, đều có thể bảo trì trình độ nhất định thanh tịnh. Vì vậy, lúc ấy chủ lý tòa kia sơn trang người, liền ở trên người hắn tiến hành nhiều lần nếm thử. Người bình thường chỉ cần tu luyện một môn, mà hắn ngạnh sinh tu năm loại tuyệt học. Thống khổ cũng không phải là một cộng một công thức, mỗi gia tăng một loại, đều là lấy bao nhiêu lần tăng trưởng. Trên thân dư giang chuyện xảy ra, là đủ để gọi bất kỳ một cái nào người bình thường điên cuồng trình độ. Cho nên đợi chờ bởi vì đủ loại tra tấn, đánh bại đánh bại thành tiểu thiên thi lệnh môn tuyệt học này về sau, hắn không có chút gì do dự liền giết ra ngoài. Hắn thấy Lệ Tuyệt Trần đáng chết, thủ hạ của hắn cũng nên chết. Nhưng những cái kia tiến vào võ viện, như là hắn đồng dạng hy vọng có thể học có thành tựu, tạo phúc cho thiên hạ giang hồ người, bọn hắn không đáng chết. Nhưng khi đó hắn đã giết điên, đã sớm không để ý tới ai là ai. Khi đây hết thể lúc kết thúc, hắn hối hận muốn tự sát. Nhưng cuối cùng hắn không có làm như thế. Bởi vì hết thể kẻ đầu têu cũng không phải là hắn dư giang, mà là kia cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy vạn dân cung phụng đường đường võ đế. Thống khổ này hóa thành lửa nóng hừng hực, chống đỡ lấy thân thể của hắn, cung cấp nuôi dưỡng lấy tinh thần của hắn, để hắn tại ở mức độ rất lớn bên trong biến thành rồi một người bình thường. Nhưng trên thực tế, cái kia không biết bao nhiêu lần sắp phá nát thân thể, kia tiếp nhận vô tận thống khổ, đi hết lần này tới lần khác khó mà ngất đi đầu óc, cũng sớm đã cùng người bình thường không giống. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy Lệ Tuyệt Trần hiện thân một khắc này, liền không có chút gì do dự bỏ qua Sở Thanh, hướng phía Lệ Tuyệt Trần giết tới. Tất cả thống khổ trong nháy mắt này đều bộc phát, cái này khiến thân thể của hắn cũng bởi vì thiên thi lệnh mà phát sinh biến hóa. Năm loại nội lực biến thành rồi một loại, ba loại xoay quanh ở thể nội, theo thứ tự là Tản Thi Ấn, Quỷ Thi Đạo cùng Mộc Thi Quyết. Hai loại quanh quẩn tại bên ngoài cơ thể, Hỏa Thi Trương ngưng tụ tại tay trái, Hàn Thi Lục ngưng tụ bên phải tay. Hắn hai trưởng tê xuất, ở trong nhưng lại lôi cuốn lấy Tản Thi Ấn túc sát, hung hăng oanh sát hướng Lệ Tuyệt Trần. Vị này đương đại võ đế, hắn cần vì hắn chỗ tạo thành đây hết thảy trả giá đắt, tiếp nhận mình cái này tràn đầy đầy ngập lửa giận một kích. Nhưng khi hắn ngước mắt nhìn về phía giữa không trung Lệ Tuyệt Trần lúc, tinh thần của hắn lại ầm vang chấn động. Dư Giang đã từng ảo tưởng qua vô số lần, Lệ Tuyệt Trần đối mặt mình thời điểm phản ứng, hoặc là sợ hãi, hoặc là chấn kinh, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Nhưng giờ khắc này, hắn từ Lệ Tuyệt Trần trong con ngươi, nhìn thấy chỉ là lạnh lùng. Loại này lạnh lùng, tựa như cao cao tại thượng thần linh quan sát hèn mọn nhất đê tiện sâu kiến. Nhìn xem bọn hắn thiêu đốt hết thảy tất cả, không ngừng mà leo lên dãy rùa, cuối cùng lại không cách nào cải biến bất kỳ vật gì. Thần linh lại bởi vậy mà tả hữu tình cảm sao? Có lẽ người sẽ, nhưng thần linh sẽ không. Càng làm cho Dư Giang điên cuồng chính là, tại hạ trong nháy mắt, Lệ Tuyệt Trần thậm chí dịch chuyển khỏi ánh mắt, theo sát lấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Cái này vung lên ở giữa, không dính vào nửa điểm bụi bặm. Nhưng Dư Giang lại phát hiện, cái này vô cùng đơn giản vung tay lên, vậy mà để trong thân thể của hắn mỗi một giọt máu tươi đều đang phát tán ra sợ hãi. Sẽ chết. Cái này một tay áo rơi xuống, mình sẽ chết. Đổi người bình thường có lẽ sẽ lùi bước, nhưng Dư Giang lại sẽ không. Không chỉ có sẽ không, hắn còn mang theo điên cuồng ý cười. Sợ hãi thì thế nào? Hắn không chỉ một lần trải qua sợ hãi. Hắn tiếp nhận vô số thường nhân nạn lấy tưởng tượng tra tấn, ở trong quá trình này, hắn không chỉ một lần từ đáy lòng chỗ sâu sinh ra qua sợ hãi. Nhưng sợ hãi cải biến không được bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không chỉ một lần đứng trước qua tử vong. Mấy lần nghĩ tới phải kết thúc tính mạng của mình. Nếu không phải là có Chu Sắt Võ Đế Lệ Tuyệt Trần cái này tưởng niệm ở trên người, hắn cũng sớm đã không muốn sống trên thế giới này. Cho nên, chết lại có cái gì đáng sợ? Sợ hãi cũng tốt, tử vong cũng được, đều không thể cải biến Dư Giang quyết tâm. Khi hắn siêu thoát sinh tử một khắc này, Thiên Thi Lệnh cũng phát sinh một loại khó mà hình dung cải biến, đến mức Lệ Tuyệt Trần trong miệng cũng phát ra một tiếng nhẹ a. Vâng. Tịch liệt oanh minh tại Vong Tỉnh Sơn Trang đường tiền trên quảng trường vang lên. Cái này không chỉ là Dư Giang cùng Lệ Tuyệt Trần đánh nhau chết sống, đồng thời còn có Lệ Tuyệt Trần mượn Thiên Nguyên Nhất Đạo, Vạn Hóa Quy Nhất còn cho Đông Phương Kinh Hồng một đao. Mãnh liệt cương phong đao mang khoé động quanh mình, để người chung quanh chờ nhau nhau lui lại, dù cho là cao thủ cũng không nghĩ va chạm hai người này giao thủ dư ba, riêng phần mình thi triển thủ đoạn né tránh. Dư Giang thân thể thì tựa như diều đứt dây một chút, rung động dữ dội về sau, cả người liền bay ngược mà đi. Trên mặt của hắn không có chưa từng đánh bại Lệ Tuyệt Trần tiếng mới. Hắn đem hết toàn lực, chỉ muốn dùng phương thức của mình đi làm một cái kết thúc. Cuối cùng có thành công hay không, tựa hồ đã không phải là cái gì đáng đến để ý sự tình. Bởi vì bất kể như thế nào, hắn hết sức. Mà Lệ Tuyệt Trần tiếp nhận một kích này, cũng không phải bình yên vô sự. Thân hình của hắn khẽ chấn động, tay phải tay áo bị vỡ nát, từng đầu đen nhánh, vố lượn tựa như con giun một dạng hắc tuyến, tại dưới da và mèo. Sau một khắc, hắn tấm kia bình tĩnh trên mặt, đột nhiên nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, ngươi may mắn thoát thân, không biết cậu thả châu sinh, còn dám đến đây chịu chết. Năm ngón tay nhấc câu, bay ngược mà đi Dư Giang, liền bị định ở giữa không trung bên trong, theo sát lấy liền muốn hướng phía Lệ Tuyệt Trần bay đi. Nhưng lại tại lúc này, một cái tay đè lại Dư Giang đầu vai, ngạnh sinh sinh đem nó từ giữa không trung nhấn xuống lai Dư Giang vốn cho rằng là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng lại có người nửa đường thi cứu. Sướng sở phía dưới ngước mắt đi nhìn. Vậy mà là lúc trước mình ám sát trưởng kính không thành, cái thứ nhất đem mình bắt giữ người. Nhưng hắn lại có bản lãnh lớn như vậy. Vậy mà có thể tại Lệ Tuyệt Trần trong tay, giành lại mình. Dư Giang trong lòng có một nháy mắt kinh ngạc, tại sao là ngươi? Nhưng Sở Thanh nhưng không có trả lời hắn. Thuận thế ngăn lại Dư Giang tiếp theo trong nháy mắt, Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn cũng đã xuất thủ. Khoảng cách không tính quá xa, chí ít đối với Sở Thanh đến nói, giờ này khắc này xuất thủ, cùng đánh lén không có gì khác biệt. Lệ Tuyệt Trần đang cúi đầu công phu, liền nghe được từng đợt đao kiếm minh âm vang lên. Đột nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện mình quanh mình đã đều là đao kiếm. Không chỉ đem mình lôi cuốn tại trong đó, thậm chí liền ngay cả Lạc Không Minh cũng không bỏ qua. Lúc nào? Lệ Tuyệt Trần đột nhiên nhìn về phía Sở Thanh, lúc này mới phát giác được cái này Ngụy Đông Minh không thích hợp. Trên thực tế trước lúc này Lệ Tuyệt Trần đã quan sát nơi đây rất lâu. Thiên Tà giáo chủ thái độ hắn tự nhiên không thể ngẩng mặt làm ngơ, Sở Thanh sắc thực rất cao minh. Hắn cao minh đã siêu việt Tam Hoàng Ngũ Đế, đạt tới một cái khác cấp độ. Cho nên không có bất kỳ cái gì người dám xem thường hắn. Lệ Tuyệt Trần tự nhiên cũng sẽ không. Mặc dù biết rõ khả năng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là hy vọng Sở Thanh có thể không ở nơi này, như vậy, hôm nay kết cục liền có thể sớm chú định. Trên thực tế tại quan sát trong quá trình, hắn đúng là không nhìn thấy Sở Thanh. Ngụy Đông Minh hắn nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhu đối với hắn hung ác hạ độc thủ, mà hắn lại một đường tránh né Dư Giang truy sát lúc, liền chưa từng đem hắn để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật là hắn. Không thể không thừa nhận, tại nhận thức đến điểm này thời điểm, Lệ Tuyệt Trần trong lòng cũng sinh sôi ra sợ hãi. Liền như là đối mặt Thiên Tà giáo chủ cái nhìn kia đồng dạng. Giờ này ngày này Sở Thanh đã đủ để cho trên đời này bất luận cái gì cao thủ đối mặt hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng cùng thời giã kích phát ra không cách nào hình dung chiến ý. Hắn cùng Sở Thanh giao phong kỳ thật chỉ có hai lần. Một lần tại Nhạc Tùng Sơn đoạn trên đỉnh, một lần tại Nhạc Tùng Sơn đoạn phong phía dưới. Lần thứ nhất hắn giấu ở chỗ tối, đông nhiên xuất thủ đánh lén. lại gặp đến Đông Phương Kinh Hồng cùng Thương Thu Vũ hai người liên thủ ngăn cản. Lần thứ hai hắn không dám cùng Sở Thanh chính diện giao phong, ăn Sở Thanh một chỉ, trốn sang ngàn dặm. Sau đó công lực của hắn càng phát ra cao thâm mặt chắc, bây giờ gặp lại tự nhiên còn muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Nhưng lúc này giờ phút này cũng đã không kịp. Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn là lấy Sở Thanh suốt đời sở học mà sáng tạo. Nhìn như đầy trời hoa lệ đao quang kiếm ảnh, lộn xộn. Trên thực tế lại là đem tất cả đao pháp, kiếm pháp lấy một loại tỉ mỉ nhập vi thủ đoạn, hòa thành một thể. Đao pháp dung hợp chính kỳ chi đạo, kiếm pháp thì là hình ý gồm nhiều mặt. Lại có đao kiếm song sát 7749 thức như vậy thủ đoạn cân bằng ảo diệu, làm cho hòa hợp như một. Càng có vô lượng kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Một khi cuốn vào trong đó thuận tiện dường như bước vào vô gian địa ngục, đao kiếm phong bạo. Nhập bằng lớn bao nhiêu bản sự, đều phải tại đao này kiếm ánh sáng ảnh bên trong trầm luân. Lệ Tuyệt Trần bắt đầu còn muốn bằng vào thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất đến phá giải, nhưng rất nhanh hắn liền đã đáp ứng không xuể. Trên đời này bất luận võ công gì đều có cực hạn, dù cho là thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất như vậy, tựa như đã dung nạp trong thiên hạ tất cả tuyệt học, khiến tất cả võ công đều khó mà ra thân. Nhưng trên thực tế, cực hạn vẫn là tồn tại. Hắn muốn quay trở lại, là lấy đạo của người còn thi kia. Nhưng Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn nhìn như một chiêu, kỳ thực là thiên chiêu và pháp. Hắn còn phải một cái, còn không được 10 cái. Ban sơ hắn có thể lấy Sở Thanh đao pháp phản tặng trở về, nhưng tùy theo mà đến các lộ đao kiếm, liền để hắn lập tức đáp ứng không xuể. Chú ý được phía trước, chú ý không được sau lưng, chú ý được bên trái, chú ý không được phải. Tiếp nhận phía trước mấy đao, hắn còn muốn nên đón về sau kiếm chiêu, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ chống cự, im lặng vận chuyển ngũ quỷ thiên thi lệnh. Lưỡi đao cắt huyết đục, thì lấy một thi quyết hồi xuân chữa thương, lại lấy quỷ thi đạo nghị hết biện pháp né tránh. Khi thì hai tay vận chuyển, đem hỏa thi trương cùng hàn thi lục cũng thi triển đi ra, muốn chống lại một hai, lại phát hiện không có chút ý nghĩa nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đao kiếm nhưng không thấy xu hướng suy tàn. Hắn còn như vậy, Lạc Không Minh liền càng thêm không tốt. Không phải là bởi vì Lạc Không Minh võ công không bằng hắn, mà là bởi vì Lạc Không Minh cũng sớm đã là cái người chết. Hắn là bị Cười Vương gia lấy khiên ti hi khống chế, một thân võ công đã sớm 10 không còn một, cùng Tống Thành đạo giao thủ, mượn chính là hắn bản thân lưu lại nội lực cùng khiên ti hi nội công, mới có thể chèo chống. Cũng chính là bởi vậy, hắn một đường này đánh tới, cũng chưa từng thi triển nửa phần pháp tướng. Bây giờ thân ở cái này Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn bên trong, bất quá ngăn cản mấy quyền, liền bị đao quang cứng rắn bao phủ, trong khoảnh khắc liền bị chém tới tay chân, gọt sạch đầu. Lệ Tuyệt Trần mặc dù không vì Lạc Không Minh hạ tràng động dung, nhưng trong lòng sợ hai chậm rãi biến thành dày vò. Hắn tự hỏi Nhạc Tùng Sơn đánh một trận xong, có 10 phần tiến bộ. Đầu tiên là lấy Lạc Không Minh một thân nội công, hắn làm chuyện này cực kỳ cẩn thận, phân giai đoạn mà đi, phàm là có chút xung đột, liền sẽ lập tức bắt đầu điều hòa. Toàn bộ quá trình đâu vào đấy, duy nhất khó mà nắm giữ chính là cân bằng. Tổng thể đến nói, Lệ Tuyệt Trần tự thân tu vi là có thể đè ép được Lạc Không Minh nội công, lại đem nó lôi cuốn hóa thành mình lực lượng. Nhưng lấy Thâu Thiên Ma công đánh cấp nhiều, Lạc Không Minh nội công liền sẽ dần dần chiếm thượng phong, từ đó làm cho nội tức bất công, tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là hắn tại sao phải đánh cấp tu luyện qua hắn kia năm môn phái tà công người nội lực, nếu không phải có này gia trì, hắn thật đúng là bắt không được Lạc Không Minh nội công. Mà trải qua phen này biến hóa, nội lực của hắn cùng Nhạc Tùng Sơn vậy sẽ cũng sớm đã không thể so sánh nổi. Nhưng giờ này ngày này, đối mặt Sở Thanh một chiêu này, vậy mà như cũng không có nửa điểm biện pháp. Có lẽ chưa từng bị một chiêu này triệt để vây khốn, còn vẫn có cơ hội. Nhưng Sở Thanh rõ ràng võ công cái thế, lại vẫn cứ không giảng võ đức. Đột nhiên đánh lén đáng hận đến cực điểm. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Trong lòng Lệ Tuyệt Trần lập tức tràn đầy không cam lòng. Nhưng cũng như vào lúc này, một đạo hoa lệ nhưng lại cổ sơ đường vòng cung, lóe sáng giữa không trung bên trong. Đây là đao pháp. Một môn Sở Thanh chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới đao pháp. Đao pháp này bên trong ẩn chứa một loại nói không nên lời đến ma lực, tựa hồ có thể chặt đứt trên đời này hết thảy ngăn trở. Liền ngay cả Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn cũng tại cái này ngang ngược đao pháp phía dưới, bị đánh mở một tia khe hở. Theo sát lấy một thân ảnh nô ra một cái tay, đem thân thể tản tạ Lệ Tuyệt Trần, từ này đao quang kiếm ảnh bên trong, ngạnh sinh sinh túm ra. Như thế xem ra, Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh cái gọi là đao thương bất nhập cũng không phải không có cực hạn. Lệ Tuyệt Trần miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn một chút, các ngươi rốt cuộc đến. Hắn cảm giác mình một ngày bằng một năm, nhưng lại không biết, cuốn vào cái này Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn bên trong, bất quá chỉ là mấy hơi mà thôi. Sở Minh Chủ lại gặp mặt. Thiên Tà giáo chủ sắc mặt trắng bệch, buông ra Lệ Tuyệt Trần thủ đoạn, ho khan một tiếng, đã lâu không gặp. Chương 579, canh giờ đến chương 579, canh giờ đến tuần nguyệt không thấy, giáo chủ thân thể này tựa hồ ôm bực gì. Đã người ta khách khí chào hỏi, Sở Thanh tự nhiên cũng phải có qua có lại. Vừa nói chuyện, hắn một bên tiện tay lấy xuống trên mặt mặt nạ. Ôn Nhu lập tức trừng lớn hai mắt, tam ca. Sở Thanh quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, kiếm pháp luyện được không tệ. Ôn Nhu lập tức nháo cái đại hừ mặt. Vừa rồi mình một bên cựu thiên tinh thần chỉ một bên thái cực kiếm pháp, đối Sở Thanh là lại hung lại hung ác. Lúc ấy ngược lại là không có ý khác, chính là cảm giác người này võ công làm sao lợi hại như vậy. Mình cái này thái cực kiếm pháp ý tại hình trước, cũng không phải cái gì người đều có thể né tránh, kết quả người kia mặc dù chật vật, lại mỗi lần tại trong gang tấc tránh ra kiếm pháp sát chiêu. Bây giờ lại nhìn, nguyên lai vậy mà là Sở Thanh. Kia liền không có việc gì. Cái này kiếm pháp vốn là Sở Thanh truyền tụ cho nàng, lại há có thể tổn thương hắn mảy may. Chắc không được Vũ Thiên Hoan sẽ tại tiếng trời truyền âm bên trong, nói những cái kia không hiểu đấu. Làm nửa ngày, nàng là đã sớm nhận ra A Ôn Nhu tiểu tâm tư không người để ý. Sở Thanh câu này thân thể ôm việc gì lại là để Thiên Tà giáo chủ có chút phá phòng. Thân thể này vì sao ôm việc gì, còn không phải là vì kia ma ha vô lượng. Nhưng loại chuyện này, hắn lại có thể chỉ trích Sở Thanh cái gì? Chỉ trích hắn làm ra cái này ma ha vô lượng, quá mức cao thâm mặt chắc, đến mức mình đường đường thiên tà giáo chủ, vậy mà đều lĩnh hội không thấu sao? Loại này không muốn mặt, coi như hắn thân là thiên tà giáo chủ, dù là hắn tính cách quái đản, cũng thực nói là không ra miệng. Dù sao tính cách quái đản ngang ngược, cùng không muốn mặt là hai khái niệm. Lúc này chỉ là cười lạnh, vốn giáo chủ. Rất tốt. Sở Thanh nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển tới kia cầm đao trung niên nhân trên thân, vị này là đại trưởng quỹ. Giang Ly đi tới bên người Sở Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Đại trưởng quỹ từ khi hiện thân đến nay, liền chưa từng nhìn nhiều Sở Thanh vài lần, ánh mắt vẫn luôn tại Giang Ly trên thân. Bây giờ nghe Giang Ly mở miệng nói chuyện, hắn rốt cục thở dài, quả nhiên là ngươi. Giang Ly, ngươi thật không có bị thiên tà giáo bắt, mà là giấu ở đệ nhất đạo. Nói như vậy đến, Tiểu Hà Loan chiến dịch chính là các ngươi tự biên tự diễn. Cùng đại trưởng quỹ không cách nào so sánh được, chí ít chúng ta không thể thật để thiên tà giáo người phối hợp. Giang Ly nhàn nhạt đáp lại. Nếu không phải đại trưởng quỹ tự mình đến, Giang Ly cũng sẽ không chạy đến bên người Sở Thanh mở miệng tự báo thân phận. Nàng biết chỉ là một trương mặt nạ, không gạt được đại trưởng quỹ cặp mắt kia. Huống chi, hắn bây giờ đã cùng thiên tà giáo cấu kết lại với nhau, Tiểu Hà Loan chuyện kia đã giấu không được. Thà rằng như vậy còn không bằng thoải mái. Ngươi đối ta có oán? Đại trưởng quỹ nhìn xem Giang Ly trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Giang Ly lắc đầu, không oán. Không oán vì sao muốn đi? Quá khứ không oán, nhưng nếu là tiếp tục lưu lại bạn bảo lâu, nói không chừng liền có. Giang Ly khép cười một tiếng, ta không muốn lưu tại bạn bảo lâu, muốn rời khỏi nơi đó, đổi một khối có thể thoải mái hô hấp địa phương, làm một cái tự tại người. Tự tại. Đại trưởng quỹ có chút túi đầu, hắn nhẹ nhàng ma sát một chút đầu ngón tay. Lại ngước mắt thời điểm, trên mặt liền đã phủ lên một cái nụ cười cổ quái, ngươi không xứng. Ba chữ này bị hắn cắn trầm đồng du dương, liền xem như người ngoài cuộc cũng có thể nghe ra được trong lời nói tràn đầy không cam lòng cùng oán niệm. Chỉ là cái này không cam lòng từ đâu mà đến, oán niệm từ đâu mà lên. Không chỉ là Sở Thanh không hiểu, liền ngay cả Giang Ly cũng là một mặt mờ mịt. Nói thật, chỉ là nghe hai người kia phía trước nói lời, cùng kia đại trưởng quỹ ánh mắt, Sở Thanh đều muốn hoài nghi đại trưởng quỹ chính là không phải coi trọng Giang Ly, cho nên mới không để nàng đi. Nhưng ba chữ này vừa ra tới, này chỗ nào là cái gì ái mộ, nói hai người kia ở giữa có thâm cửu đại hận cũng sẽ có người tin tưởng. Giang Ly càng là không hiểu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng ngươi là? Đại trưởng quỹ Sở Trường điểm chỉ, nhưng lời này cuối cùng chưa từng nói xong, nói đến một nửa về sau, liền thu ngón tay về đầu, trên mặt treo một tia cổ quái ý cười, nhị vị, cuộc chiến hôm nay, vô luận thắng bại, nếu là có thể đem ta cái này vạn bảo lâu phản đồ bắt sống trở về giao cho ta, tại hạ tất có thâm tạng. Giang Ly lại chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, đại trưởng quỹ ngươi ta ở giữa chẳng lẽ có cái gì thủ cũ? Từ nàng có ký ức đến nay, chính là một cái lang bạt kỳ hồ cô nhi, về sau chẳng chọc bị người bán đến vạn bảo lâu. Nàng một đường gian khổ, leo đến nhị trưởng quỹ vị trí, vốn cho rằng có thể vì chính mình chiếm được một đầu đường ra, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là bên trong vạn bảo lâu một kiện tư phẩm. Dạng này tương lai nàng không thể nào tiếp thu được, cho nên mới tìm kiếm nghĩ cách muốn thoát ly vạn bảo lâu. Nhưng lấy dạng này kinh lịch đến xem, nàng cùng đại trưởng quỹ ở giữa không nên tồn tại cái gì không biết ân oán mới đúng. Trừ phi cùng đại trưởng quỹ có ân oán không phải mình, mà là một đời trước. Kia nàng cái gọi là chằn chọc bị người bán đến bạn bảo lâu sự tình, chỉ sợ cũng không phải một cái trùng hợp. Đại trưởng quỹ không nói nữa, lệ tuyệt trần thân thể tại một thi quyết tác dụng phía dưới đã khôi phục như lúc ban đầu. Thiên tà giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, khi thì ở bên tầng háng một cái, lại là nhẹ gật đầu. Tốt, nếu là thắng, nữ nhân này mặc cho người xử trí. Đại trưởng quỹ cười một tiếng, đa tạ giáo chủ khẳng khái. Giang Ly đối với loại này không đem người khi người, có thể tùy ý lấy ra làm thuận nước dong thuyền sự tình, cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Nàng than nhẹ một tiếng, xem ra muốn từ đại trưởng quỹ trong miệng đạt được đáp án, không phải chuyên đơn giản như vậy. Tống Thành Đạo thì khép cười một tiếng, Sở Minh Chủ, ba người bọn hắn sợ là đem chúng ta như không có gì. Sở Thanh từ nơi xa thu hồi ánh mắt, lại là nhìn Lệ Tuyệt Trần một chút. Cái nhìn này không có cái gì quá đa tình tự ba động nuốt ở bên trong, nhưng không hiểu để Lệ Tuyệt Trần giật mình trong lòng. Cảm giác sau cuộc sống có chút phát lạnh, có một loại mình bị Sở Thanh cho tính toán cảm giác. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng lại nghĩ không ra Sở Thanh sẽ tính toán mình cái gì. Loại cảm giác này thúc làm cho hạ, hắn gầm thét một tiếng, động thủ. Lệ Tuyệt Trần bước ra một bước, thân hình nhất chuyển đi thẳng tới Tống Thành Đạo trước mặt. Nhiều năm trước đó Tống Thành Đạo cũng không phải là đối thủ của hắn, đã nhiều năm như vậy, Tống Thành Đạo võ công dậm chân tại chỗ, mà Lệ Tuyệt Trần lại là bay thẳng lên 9 tầng mây. Cái này vừa động thủ, Tống Thành Đạo lập tức cảm giác được núi kêu biển gầm đồng dạng đáng sợ áp lực. Nhìn điệu bộ này, lại là một chiêu đều ngăn cản không nổi. Sở Thanh ngay tại Tống Thành Đạo vị trí không xa, nhưng là hắn cũng không động thủ. Không phải thấy chết không cứu, mà là bởi vì Thiên Tà giáo chủ hòa đại trưởng quỹ hai người khí cơ tất cả đều khóa chặt tại một mình hắn trên thân. Hắn có chút vọng động, liền muốn tiếp nhận hai người kia lôi đỉnh nhất kích. Thiên Tà giáo chủ mặc dù không ngừng tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn thượng hoàng hám thế bảo lục như cũng không hề tầm thường. Về phần đại trưởng quỹ, Sở Thanh quá khứ chưa từng tiếp xúc qua, nhưng người này mới chém ra Bát Hoang lục hợp ta vi tôn một đao kia, dù cho là Sở Thanh đều không thể không thừa nhận một đao này đáng sợ. Kia tựa hồ là đã nhập một loại huyền chi lại huyền cực đạo chi cảnh, không còn là hoa lệ đao mang, cũng không có hoa mắt cương phòng, có chỉ là đơn thuần một đao. Hết lần này tới lần khác một đao này phảng phất ở thiên địa quy tắc khe hở ở giữa vẽ tranh, tựa như đầu bếp dốc thịt trâu, có thể rõ ràng chạm phá hết thể hư ảo. Có người này cùng Thiên Tà giáo chủ liên thủ, cho dù Sở Thanh cũng không dám tùy tiện động thủ, tránh rơi vào hạ phong. Bất quá hắn không động thủ nguyên nhân còn có một cái, chính là không cần. Chân trời phong vân nhấp nhô, phần phật lôi minh gào thét. Trong trượng đao mang tách ra mây đen, tựa hồ đem trời xanh một phân thành hai. Rõ ràng là kia Đông Phương Kinh Hồng Thương Thiên Bá Đao. Mới một đao này bị Lệ Tuyệt Trần đăng tràng một cái chớp mắt liền cho rời đi, còn cho Đông Phương Kinh Hồng. Đông Phương Kinh Hồng vậy sẽ vốn là kinh sợ xuất thủ, cũng chưa từng phát giác được Lệ Tuyệt Trần tung tích, bất ngờ không đề phòng, bị cái này trở tay một đao bổ bay ngược mà đi. Bây giờ vừa lúc là trở về thời điểm, mắt thấy Tống Thành Đạo tràn ngập nguy hiểm, Sở Thanh một mặt người đối Thiên Tà giáo chủ Hòa Đại trưởng quỹ hai đại cao thủ, lúc này không cần suy nghĩ, trực tiếp một chiêu Thương Thiên Bá Đao liền hướng phía Lệ Tuyệt Trần ném tới. Lệ Tuyệt Trần lại là cười lạnh một tiếng, đầu tiên là một trưởng tàn thi ấn đem Tống Thành Đạo bức lui mấy chục trượng. Tàn thi ấn môn này thủ đoạn, lấy một cái tàn chữ khái quát, một khi đánh tới trên người của đối phương, không chết cũng phải vỡ nát chút tay chân một loại. Nhưng Tống Thành Đạo người mang Nguyên Thủy Khai Đạo Kinh tự nhiên không đến mức bị đánh thành tàn phế, lại thêm Lệ Tuyệt Trần vô tâm giết người, chỉ muốn ứng đối trên đỉnh đầu Thương Thiên Bá Đao, cho nên chỉ là Tống Thành Đạo bức lui về sau, chính là hai tay một hùng, còn muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng ngay lúc này, kia trăm trượng đao mang đống nhiên vỡ vụn, hóa thành từng đạo đao mang, tựa như ánh nắng nghiêng mà hạ. Liền nghe Đông Phương Kinh Hồng cuồng tiếu không chỉ, Lệ Tuyệt Trần, ngươi chẳng lẽ coi là bản hoàng sẽ chỉ một chiêu Thương Thiên Bá Đao? Hôm nay liền để ngươi biết biết cái này đại nhật thần đao lợi hại. Đông Phương Kinh Hồng tập đao pháp đại thành, tự nhiên không thể chỉ sẽ một chiêu. Trừ Thương Thiên Bá Đao bên ngoài, còn vẫn có đại nhật thần đao, ngũ cực tu la đao các loại thủ đoạn. Chỉ bất quá một phương diện Thương Thiên Bá Đao xuất thủ lầm ầm sóng dậy, nhất là trước tiên có thể âm thanh đoạt người, bị Đông Phương Kinh Hồng chú ái. Một cái khác phương diện thì là đối phó người bình thường, hắn căn bản cũng không cần thi triển cái khác đao pháp. Bây giờ lấy Thương Thiên Bá Đao lâm trận biến chiêu thành rồi đại nhật thần đao, thì có thể thấy được người này một thân võ công đã đến tỉ mỉ nhập vi đáng sợ cảnh giới. Chiêu thức biến hóa hòa hợp một thể, hoàn toàn không có nửa điểm vướng víu cảm giác. Đao như liệt nhật cao huyền, liệt nhật chiếu sáng đều là đao mang. Một chiêu này kỳ thật cùng Vũ Thiên Hoan Hiểu Nguyệt Cô Hàn kiếm pháp có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vũ Thiên Hoan có thể đánh ra một vòng minh nguyệt, từ minh nguyệt bên trong phát ra kiếm khí, cùng liệt nhật phát ra đao mang rất tương tự, nhưng trên thực tế nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật. Vũ Thiên Hoan Hiểu Nguyệt Cô Hàn kiếm pháp liền xem như luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng khó có thể đem ánh trăng hóa thành kiếm khí. Đây là bởi vì nàng đánh ra đến minh nguyệt, chính là lấy tự thân nội lực làm dẫn, mượn nàng truyền thôi phát kiếm khí. Nhưng đại nhật thần đao vốn là lấy đao ý cấu thành, nói cách khác, bản này chính là lấy thuần túy đao khí hóa thành liệt nhật, có thể trực tiếp thôi động, mà không cần mượn chính Đông Phương Kinh Hồng đến truyền. Một khi phát động, vô số đao mang tựa như dương quang phổ chiếu, nháy mắt đem Lệ Tuyệt Trần bao phủ trong đó. Không cách nào hình dung số lượng đao mang, không ngừng cắt Lệ Tuyệt Trần thân thể. Lệ Tuyệt Trần khuôn mặt u ám, quanh thân không ngừng truyền ra đinh 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 tiếng vang, đây là lấy Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh đao kia thương không vào đặc tính đối mặt bất thình lình đại nhật thần đao. Trăm ngàn đao minh vang vọng một mảnh, Lệ Tuyệt Trần lại là một tiếng gầm thét, đối cứng lấy cái này, đẩy trời đao mang hướng phía trước bước ra một bước, theo sát lấy song quyền biến đổi, đột nhiên nhấc lên thao thiên phong mang. Nó phía sau càng là hốt hoảng đứng lên một tôn pháp tướng. Đông Phương Kinh Hồng đầu tiên là bị hắn đối cứng lấy đại nhật thần đao lại lông tóc không tổn hao thủ đoạn làm chấn kinh, phía sau nhìn thấy tôn này pháp tướng về sau, càng là sắc mặt đại biến. Vô Úy Vương Quyền. Quyền Hoàng Lạc Không Minh Vô Úy Vương Quyền. Đông Phương Kinh Hồng nay đã nhìn thấy Lạc Không Minh người ở chỗ này, lại không nghĩ rằng cái này Vô Úy Vương Quyền pháp tướng lại bị Lệ Tuyệt Trần thi triển đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Lệ Tuyệt Trần song quyền một nắm, phía sau pháp tướng cũng đi theo song quyền giơ cao, trong tích tắc Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh dung hợp thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất đều tại pháp tướng phía trên hiện ra, nhưng lại lấy một loại cực kỳ quỷ quyệt phương thức hòa làm một thể. Sau một khắc, theo Lệ Tuyệt Trần song quyền hướng xuống một truy, pháp tướng quả đấm to lớn hung hăng đánh tới hướng Đông Phương Kinh Hồng. Một quyền này không chỉ có Vô Úy Vương quyền thế không thể đỡ, còn kèm theo một loại vỡ vụ chi lực, ẩn chứa hàn băng, liệt diễm hai loại chân khí, lại mượn một thi quyết cổ vũ hòa kình. Theo song quyền truy hạ, chiêu thức hốt hoảng, lúc gần lúc hiện. Đây là Quỷ Thi đạo diệu pháp. Chớ nói chi là, còn có Thiên Nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất tới dung hợp. Một chiêu này, muốn tránh cũng không được, Vô Úy Vương quyền vốn là thanh thế bức người, để người trên trời dưới đất không còn chỗ ẩn thân. Cản không thể cản, thậm chí không cách nào cùng quả đấm đối phương lao vào nhau, Quỷ Thi đạo hư vô mà mịt, khó mà nắm giữ. Liền xem như xuất thủ có thể trúng đích, nhưng cũng khó mà vượt qua Thiên Nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất cái này lấp kín tường cao. Đông Phương Kinh Hồng thân ở một quyền này phía dưới, trong lúc nhất thời quả thực không biết nên như thế nào xuất thủ mới tốt. Tống Thành Đạo càng là muốn rách cả mí mắt, vội vã xuất thủ, muốn vây Ngụy Cứu Triệu. Mà Sở Thanh thì hơi suy nghĩ một chút, tiếp theo thì thảo mở miệng, canh giờ đến. Hắn thanh âm này rất nhỏ, chỉ có một mực chú ý hắn Thiên Tà giáo chủ nghe tới động tĩnh. Một cái mắt, trong lòng của hắn liền lộn bột một tiếng. Canh giờ đến? Giờ nào đến? Hắn đang chờ cái gì? Sau một khắc, Thiên Tà giáo chủ liền biết Sở Thanh đang chờ cái gì. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, vang lên rất là đột đột. Đỉnh lấy đại nhật thần đao cùng phong mưa rào, phía sau pháp tướng kinh thiên, đánh ra đủ để kêu thiên hạ ở giữa bất luận cái gì cao thủ đều mặt hiện hãi nhiên một kích Lệ Tuyệt Trần, liền ngay trước tất cả mọi người trước mặt, đông nhiên đoạn mất một cái tay. Tất cả mọi người, bao quát Lệ Tuyệt Trần ở bên trong, tất cả mọi người rất mê mang. Lệ Tuyệt Trần nhìn xem tay mình, lại không dám tin. Cái này tay đẹp, tại sao lại đoạn? Suy nghĩ đến tận đây, liền nghe được răng rắc lại là một tiếng. Lần này đoạn chính là mặt khác một cánh tay. Hắn đang thi triển quyền pháp, hai tay tiếp nhận áp lực lớn nhất, cho nên là trước hết nhất vỡ vụn. Nhờ vào đây, cái này bờ UFF trồng đầy một quyền, uy lực vô tận một quyền, ngạnh sinh sinh tự thân bên cạnh Đông Phương Kinh Hồng vút qua, chưa từng đụng vào nửa phần. Giang giác giang giác. Sau một khắc, Lệ Tuyệt Trần hai chân xương cốt vỡ vụn, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, quỳ trên mặt đất. Chương 580, ủy thác hoàn thành. Chương 580, ủy thác hoàn thành. Nơi cánh tay xương cốt đứt gãy một khắc này, Lệ Tuyệt Trần liền biết mình trúng chiêu. Sở Thanh đang xuất thủ một chiêu kia Bát Hoang Lục Hợp Ta Vì Tôn thời điểm, còn tăng thêm chuẩn bị ở sau trong đó. Đây là một loại cổ quái tình lực. Nhập ma y mắng, bám vào tại quanh thân xương cốt phía trên, một khi bộc phát chính là tối khô là hủ. Lệ Tuyệt Trần không phải là không có nếm thử ngăn cản, tìm kiếm, đem cố lực lượng này ép ra ngoài, nhưng là hắn tìm không thấy. Hóa cốt miên trưởng vốn không phải cái gì cao thâm mặt chắc võ công, nhưng là ẩn chứa lực đạo, lại đặc thù đến cực điểm. Nếu là sớm đi thời điểm, không cần nhiều, liền nửa năm trước đó. Sở Thanh thi triển một chiêu này, đều tuyệt khó giấu giếm được Lệ Tuyệt Trần hai mắt. Làm sao bây giờ Sở Thanh, có diễn võ bia gia trì, có nhập thần ngồi chiếu phụ trợ, đem tự thân sở học toàn bộ thôi diễn đến một cái cực cao cấp độ. Dù cho là hóa cốt miên trưởng, cũng sớm đã thoát thai hóa cốt. Để vị này đường đường võ đế, đều không có phát giác mảy may dị dạng. Bất quá Lệ Tuyệt Trần cũng không phải ngày đó tại Nhạc Tùng Sơn hạ Lệ Tuyệt Trần, đã không cách nào xua tan, kia liền dứt khoát mặc nó phát triển. Vỡ vụn, kia liền tiếp tục vỡ vụn. Không phá làm sao có thể lập. Về phần cùng Đông Phương Kinh Hồng giao thủ cái này nho nhỏ tan tác, hắn cũng không phải là như thế nào tại ý Đông Phương Kinh Hồng đã không phải là đối thủ của hắn, Tống Thành Đạo càng không phải là. Chỉ cần mình còn có thể đứng lên, giết bọn hắn. Bất quá như là bóp chết hai con sâu kiến. Hắn duy nhất cần đề phòng chính là Sở Thanh. Hắn không biết Sở Thanh có thể hay không tại thời khắc này chợt phát hiện thân gia cường sát chính mình. Lệ Tuyệt Trần cảm thấy có khả năng như vậy tính, nhưng đã có Thiên Tà giáo chủ Hòa Đại trưởng quý ở bên, khả năng như vậy tính cũng không lớn. Coi như Sở Thanh võ công cái thế, đã có Quân Lâm Thiên Hạ chi tư. Tại đối mặt đại trưởng quý cùng Thiên Tà giáo chủ thời điểm, cũng không dám tùy tiện mất đi tiên cơ. Nếu không, liền xem như hắn cũng sẽ chết. Cho nên, hắn có thể chờ lấy hóa cốt miên trưởng xấu hắn một thân xương cốt, lại mượn một thi quyết tỏa sáng tân sinh. Nhưng vào đúng lúc này, Sở Thanh bỗng nhiên bước ra một bước. Hắn một bước này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Sở Thanh bất động lý do, tất cả mọi người biết. Hắn muốn là cuộc chiến hôm nay hoạch tâm, hắn đứng ở chỗ này, vạn sự đại định. Nhưng hắn cái này khẽ động, hết thể liền hoàn toàn khác biệt. Thiên Tà giáo chủ Hòa Đại trưởng quỹ trong lòng đồng thời nổi lên vui mừng, tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Tà giáo chủ thân hình một quyển ngao du như long, đang tại Cửu Thiên chi thượng. Từng hồi rồng gầm, dẫn bắt phương gào thét. Tay cầm thần đao đại trưởng quỹ, lại là một bước xuất hiện tại Sở Thanh phía sau, lưới đao thẳng tắp đánh xuống. Một đao này không có bất kỳ cái gì đường lùi, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đao đi một tuyến, quỷ thần lui tránh. Nhưng mà Sở Thanh đã không ngẩng đầu lên đi nhìn giữa không trung Thiên Tà giáo chủ, cũng không để ý tới phía sau sắp rơi xuống trên thân một đao kia. Hắn chỉ là đưa tay một chỉ, kinh chập. Như sấm mùa xuân nổ vang, gấp âm phá không. Theo Sở Thanh đầu ngón tay điểm ra, không phải một đạo bình thường khí kình, mà là quấn quanh lấy lôi quang xanh trắng trùng sáng. Nóng rực, chói mắt, có ánh. Tốc độ nhanh chóng, như lưu tinh kinh thiên, đột nhiên liền đến. Mà lấy Sở Thanh nội công, thi triển một chỉ này trô đánh ra đến trùng sáng, lại khoảng chừng cỡ thùng nước. Nhìn qua thật giống như hắn một chỉ này đưa ra ngoài một cây to lớn của sáng. Lệ Tuyệt Trần đột nhiên trợn to hai mắt. Quá nhanh, đến quá nhanh. Hắn muốn né tránh, nhưng hai chân chưa từng phục hồi như cũ không nói, hai chân cũng đi theo vỡ vụn. Duy nhất có thể làm chính là lại lư đả cồn. Lệ Tuyệt Trần tuyệt không phải một cái vì tôn nghiêm mà bỏ qua tính mệnh người, lại lư đả cồn mặc dù không dễ nhìn, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, hắn có thể làm như thế. Hắn sở dĩ không có làm như thế, là bởi vì hắn làm không được. Nhỏ bé tiếng tạch tạch từ lưng mà lên, hắn mất đi thân thể tất cả trưởng cường quyền. Xương sống lưng của hắn nát. Lệ Tuyệt Trần còn tại cân nhắc sống sót khả năng, nhưng Sở Thanh một chỉ này, so hắn đầu góc càng nhanh một chút. Cực đại cổ sáng điểm tại lồng ngực của hắn, mang đi hắn gần một phần tư thân thể. Lệ Tuyệt Trần vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, lại phát hiện bên trái của mình ngực chỉ còn lại có một cái cự đại lỗ thủng. Biên giới chỗ chỉnh tề đến cực điểm, cắt tương đương hoàn mỹ. Hắn nhếch nhếch miệng, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng chung quy là một câu đều không nói ra, cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã quỵ. Ủy thác hoàn thành. Thành công ám sát võ đế Lệ Tuyệt Trần, thu hoạch được huyết sắc bảo dương một cái. Hệ thống nhắc nhở đúng hạn mà tới, Sở Thanh trong con ngươi cũng nổi lên hào quang. Lệ Tuyệt Trần bỏ mình, thu hoạch được một cái huyết sắc bảo dương. Nếu như lại đem toàn bộ nhiệt tính đài 72 chu tà cao thủ trên bảng quét sạch sành sanh, sẽ còn được đến 3 cái huyết sắc bảo dương. Cái này một đợt dòng dã 4 cái huyết sắc bảo dương. Mau kiếm. Nhưng giờ này khắc này, cũng không phải là đi cân nhắc những này thời điểm. Phía sau đao mang đã đến trước mặt, trên đỉnh đầu Thiên Tà giáo chủ sắp rơi xuống. Thiên Tà giáo chủ dù sao cũng là thiên hạ hôm nay đệ nhất cao thủ, đại trưởng quý mặc dù thanh danh không hiện, coi như chiêu này là pháp, cũng không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hai người kia liên thủ một kích, tất nhiên là có long trời lở đất chi uy. Sở Thanh không có chút gì do dự, thân hình hắn đột nhiên một quyền. Maha vô lượng, gió táp, mây đen, dẫn nhiên phong vân một mạch, trong chốc lát cuồng bạo nội lực biến thành nối liền đất trời của phong. Lại dung nhập âm dương nhị khí, liệt diễm cùng hàn băng quấn quanh, vô tận kiếm khí tầng tầng lớp lớp, dung nhập kia nhỏ vụn, lại giả dích vô tận trong gió. Thiên Tà giáo chủ cũng sớm đã là chim sợ cánh cong. Hắn mặc dù quyết định giờ khắc này Sở Thanh sơ hở, nhưng cùng thời gian vẫn luôn tại để phòng lấy Sở Thanh Maha vô lượng. Cho nên cái này Long Ngâm Cửu Thiên một kích là phát 3 thủ 7. 3 phần lực bên ngoài, 7 phần lực ở bên trong, hơi có chút không đúng, liền có thể bức ra trở ra. Sự thật chứng minh, hắn là đúng. Bằng không mà nói, chính là một trận rất kinh điển lịch sử tái diễn. Liền gặp giữa không trung kia hắc long nhất chuyển, đột nhiên liền đến bên ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, đại trưởng quỹ một đao này chém vào ma ha vô lượng bên trong, cũng là không công mà lui. Không chỉ có như thế, hấp lực cường đại phảng phất có trăm ngàn bàn tay đồng thời chụp vào đại trưởng quỹ, như muốn kéo vào cái này ma ha vô lượng bên trong. Đại trưởng quỹ tự nhiên biết tốt xấu, một khi rơi vào trong đó, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy trong tay hắn lưỡi đao nhất chuyển, lại là một chiêu kia cổ quái chiêu thức, lưỡi đao xẹt qua, tựa hồ có thể chặt đứt giữa thiên địa hết thể nhân quả gốc mắc. Liền ngay cả ma ha vô lượng bên trong sinh ra hấp lực, hắn cũng có thể chặt đứt. Đợi chờ kia hấp lực biến mất, hắn thả người nhảy lên, liền đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Trên mặt cũng có kinh nghi bất định, đây rốt cuộc là võ công gì? Thiên Tà giáo chủ bị Sở Thanh một chiêu dọa đến mấy tháng không dám ra ngoài, tin tức này không nói đầy đường, nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng giấu được Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ. Nhưng dù cho là nghe tới tin tức này, vị này đại trưởng quỹ cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì hắn đồng dạng biết, Thiên Tà giáo chủ đến cùng có được một thân cái dạng gì bản lĩnh. Nhưng giờ khắc này hắn không thể không tin. Ma ha vô lượng ở trong cuồng bạo nội lực, quá mức nghe rợn cả người. Một khi bị cuốn vào trong đó, đương kim trên đời bất luận võ công gì bất kỳ cái gì thủ đoạn, cũng phải bị kia cuồng bạo lực đạo thôn phệ không còn một mảnh. Mà đại đương gia đầu này bước chân vừa mới đứng vững, liền gặp kia ma ha vô lượng đã hướng phía Thiên Tà giáo chủ mà đi. Thiên Tà giáo chủ nhảy lên trong trượng, đang muốn quay đầu yên lặng theo dõi kỳ biến, kết quả cái này xem xét phía dưới đầy mặt hãi nhiên. Sở Thanh vậy mà liền như thế mang lấy ma ha vô lượng, tựa như giữa thiên địa một đạo màu đen gió lốc một dạng đuổi theo. Ngươi khinh người quá đáng. Thiên Tà giáo chủ giận dữ, nhưng không có cùng Sở Thanh đối mặt rút khí, quay người lại chạy. Hắn khinh công tăng mình, tốc độ cực nhanh, nhảy lên ở giữa lại là bên ngoài trăm trượng. Đại trưởng quỹ mắt thấy như thế, biết người này tám thành là không đáng tin cậy. Hắn ánh mắt tại trên người Giang Ly nhất chuyển, sau một khắc, đi lại biến đổi, đi thẳng tới Giang Ly đỉnh đầu, lăng không ôm đùm hạ, cùng ta trở về. Giang Ly mặc dù vẫn luôn tại quan sát Sở Thanh, nhưng nàng cũng không có bỏ qua cái này đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ khẽ động, nàng liền có phát giác. Trường thế cùng một chỗ, ngưng tụ thành rồi một cái cự đại thủ ấn, ầm vang từ trên trời giáng xuống, ngươi mơ tưởng. Trời che thần trưởng. Đại trưởng quỹ giận tím mặt, ngươi dám dùng ta dạy cho ngươi võ công tới đối phó ta. Trong tay hắn lơi đao nhất chuyển, xoẹt một tiếng xé vải thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Lấy chân khí ngưng tụ trường thế, ngạnh sinh sinh bị hắn cho một đao bổ ra. Giống như là mở ra một tấm vải, chạm một trang giấy một dạng nhẹ nhàng như thường. Giang Ly đi lại lảo đảo lui lại hai bước, bị chân khí phản vệ mà tổn thương, chính phun một ngụm máu tươi, liền gặp đại trưởng quỹ lại một lần nữa cầm nã mà lai tống thành đạo bọn người bây giờ cứu viện đã tới không kịp, đã thấy một cái tay bỗng nhiên chế trụ đại trưởng quỹ sau cái cổ, đại trưởng quỹ lấy lớn nhất nhỏ, cũng không sợ chuyển đi bị giang hồ hào kiệt cho cười. Sở Thanh thanh âm truyền vào đại trưởng quỹ trong tai. Đại trưởng quỹ trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, người rõ ràng đuổi theo kia Thiên Tà giáo chủ đi. Làm sao lại đi mà quay lại? Nếu không phải như thế, há có thể như vậy tùy tiện bắt được đại trưởng quỹ? Sở Thanh mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không ý cười, hắn nội tức vốn muốn mượn này đầu nhập đại trưởng quỹ thể nội, nhưng mà người này võ công liền thành một khối, vậy mà quả thực là khó mà xâm nhập trong đó. Không chỉ có như thế, Sở Thanh mặc dù chụp lấy cái này đại trưởng quỹ cái cổ, nhưng một thân nội tức biến hóa một khắc không ngừng. Vật trong lòng bàn tay lại tựa như cá bơi, xảo trá tàn nhẫn. Tiếp theo ngạnh sinh sinh từ Sở Thanh năm ngón tay ở giữa tránh thoát ra ngoài. Sở Thanh không cần suy nghĩ, long trảo thủ ứng tay mà ra. Đánh đàn chống sắt nhóm căng đảo hư chờ chiêu thức liên tiếp thi triển, liên tục lưu khách. Nhưng đại trưởng quỹ giống như là một cái hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, nhất định phải rời đi Sở Thanh. Đi lại liên lụy hai ba cái vừa đi vừa về, hai người thi triển thủ đoạn đều là diệu đến đỉnh phong. Cuối cùng Sở Thanh càng hơn một bậc, đại trưởng quỹ tạm thời bị hắn chế trụ đầu vai, liền gặp Sở Thanh dưới chân khẽ động, hai đạo nhân ảnh liền như vậy phóng lên tận trời. Tới giữa không trung, Sở Thanh lúc này mới quay người lại, đầu dưới chân trên, nắm bắt đại trưởng quỹ thân thể hung hăng hướng phía Vong Tình Sơn trang lầu chính đụng tới. Ầm vang một tiếng nổ vang. Theo sát lấy chính là phanh 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 liên tiếp không ngừng mà thanh âm biến hóa, đúng là trực tiếp mang theo đại trưởng quỹ từ kia Vong Tình Sơn trang lầu chính mái nhà, ngạnh sinh sinh nện vào lầu một mặt đất. Phía sau đám người chỉ có thể nghe tới phanh 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 thanh âm vang lên từ trong lầu truyền đến, lại không nhìn thấy tình huống bên trong. Mà theo hai người giao thủ, trên vách tường khi thì liền bị mở lỗ thủng, khi thì hiện ra vết rách to lớn. Về sau liền nghe được vang một tiếng bang mọi người thấy đại trưởng quỹ. Đầu của hắn đâm thủng vách tường, muốn cùng mọi người gặp mặt tâm, dù cho là dày đặc tường đá cũng khó có thể ngăn cản. Đại trưởng quỹ tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn lấy phương thức như vậy nhìn thấy người bên ngoài, nhưng sau một khắc hắn liền không để ý tới cùng đám người chào hỏi, nét mặt của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, hai mắt trừng đến căng tròn, theo sát lấy một cỗ không thể kháng cự lực đạo, thôi động hắn tựa như một cây đao đồng dạng, dọc theo thạch đầu vách tường cắt mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Vỡ vụn thanh âm liên tiếp, tại đem kia lớp kín tường cắt xong thành rồi 89/10 về sau, đại trưởng quỹ toại nguyện biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, liền lần nữa truyền đến lốt bốp thanh âm. Theo sát lấy trong ầm ầm nổ vang, một bóng người đâm thủng lầu cát, đàng không tại trời. Là đại trưởng quỹ. Chỉ bất quá bây giờ đại trưởng quỹ nhìn qua có chút chật vật. Trên tay hắn Thúy Ngọc Ban Chỉ đều bị đánh nát, một gương mặt càng là xanh một miếng đỏ một khối. Hắn mặc dù võ công rất cao, nhưng muốn bằng vào lực lượng một người cùng Sở Thanh tách ra vào tay, kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Mà có thể nói rõ hắn không hề tầm thường chỗ thì là, một đường bị Sở Thanh đánh thành dạng này, hắn như cũ sinh long hỏa hổ. Người giữa không trung, rút đao xuất thủ, liên tiếp tám đao chém ra, lại không phải là chém về phía cái kia lầu cát. Theo sát lấy Sở Thanh thân ảnh cũng lăng không mà lên, lại tại vừa mới thổi phá lâu các nóc nhà lúc, nhìn thấy ánh sáng. Đao quang. Đại trưởng quỹ tám đao xuất thủ, theo sát lấy thân hình nhảy lên trong chốc lát dung nhập đao quang bên trong, lấy cái này tám chỗ đao quang vì điểm, đột nhiên triển khai một trương đại mạc. Sở Thanh thân ở trong đó, không kịp làm nhiều hắn nghĩ. Bất diệt kim thân ứng vận mà ra. Kim quang bên ngoài bao khỏa đỏ trắng nhị sắc, long ngâm quấn quanh minh âm trận trận. Lại tại đao này dưới ánh sáng tất cả đều lộ ra ảm đạm đến cực điểm. Trong chốc lát, bất diệt kim thân bị từng đạo xé rách. Nhưng lại tại đại trưởng quỹ muốn một đao chém giết Sở Thanh một khắc này, Sở Thanh dùng ba ngón tay nắm lưỡi dao của hắn. Đại trưởng quỹ phát một tiếng hô, đao mang phun trào ở giữa, để ép Sở Thanh thân hình hung hăng chém xuống. Liền nghe được cầm vang một tiếng thật lớn. Sở Thanh hai chân đặt chân mặt đất một khắc này, cường đại chấn động truyền lại đến vong tình sơn trang mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trong lúc nhất thời đình đài vỡ nát, lâu vũ đổ sụp. Ở đây tất cả cao thủ biết tất cả không ổn, lúc này nhao nhao phi thân lên, né tránh cái này tuổi khô lạc hủ chi lực, mà không kịp tránh né, thì sinh sinh bị đánh giết tại đường trường. Đợi chờ bọn hắn một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, dưới chân đã không có vong tình sơn trang, chỉ còn lại có một chỗ sơn trang gì chỉ. Đất này dưới, ngay cả một khối lớn một chút thạch đầu đều hết rồi. Đại trưởng quỹ gầm thét vẫn còn tiếp tục, đao trong tay của hắn mang dần dần bành trướng đến không hợp thói thường trình độ, túc sát chi khí loạn xị bắt náo. Nhưng Sở Thanh ba ngón tay nhưng không có nửa phần dao động. Mà liền tại giờ khắc này, bi thương thanh âm đi khắp khắp nơi chi địa, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một mảnh tuyệt vọng thế giới. Không cần ngẩng đầu, Sở Thanh liền biết là Thiên Tà giáo chủ đi mà quay lại. Quả nhiên, ngay tại cách đó không xa giữa không trung, Thiên Tà giáo chủ một chỉ điểm xuống, chính là thượng hoàng hám thế bảo lục bên trong một chiêu thiên địa bi ca. Sở Thanh một tay đón đỡ đại trưởng quỹ kỳ môn đao pháp, mặt khác để chống một cái tay, lại là nhô ra ba ngón tay. Ba đạo gấp quang lưu chuyển, uy thế tung hoành ngàn dặm. Ba phân thần chỉ, uy nguyên một kích. Chương 581, trên bảng vô danh. Chương 581, trên bảng vô danh. Sở Thanh cái này một thân tiên cực vô tướng thần thông hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu chỉnh thể ra cung, chính là tam phân quy nguyên khí. Hắn lấy tam phân quy nguyên khí định ra tự thân công thể, đem âm dương nhị khí hòa phong mây một mạch định là tam phân quy nguyên. Nhờ vào đó ra cung, điều vận một thân nội công, không có không tử, không có không thuận theo. Vì vậy, mượn tam phân quy nguyên khí kéo dài mà ra ba phân thần chỉ, có thể nói là điều vận Sở Thanh một thân nội công chi tinh túy, tất cả ảo diệu tất cả đều dung nạp tại cái này trong nháy mắt. Chỉ phong cùng một chỗ, quang mang hội tụ, đầu tiên là lấy âm dương nhị khí xoay quanh làm gốc, lại cuốn quanh phong vân một mạch. Kể từ đó, cái khác nội tức đều có thể bám vào trên đó, làm chi uy lực bạo tăng. Nói không khoa trương, phóng nhãn thiên hạ, có thể chống đỡ được một chỉ này, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiên Tà giáo chủ chính là cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay người bên trong một cái. Hán Thiên Điệu Bi ca diễn nhập táng thời ca uy lực mạnh chính là giang hồ tuyệt đỉnh. Hai cây đầu ngón tay chỗ kích phát ra đến nội lực, trong chốc lát giữa không trung bên trong đụng vào tại một chỗ. Liền nghe được ông một tiếng vang, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên khuyết tán khắp giữa không trung. Cũng may giữa không trung không ai, bằng không mà nói, tất nhiên bị cỗ lực lượng này gây thương tích. Bây giờ chỉ có hơn ngoài 10 dặm, một con về tổ chim chóc không cẩn thận bị cái này lực đạo quét ngang một chút, thân thể nháy mắt bị một phân thành hai, ngã xuống đất. Sở Thanh quy nguyên một kích, lại như vậy cùng Thiên Điệu Bi ca bất phân thắng bại. Đây cũng là Sở Thanh được một lấy sâu chi về sau, nội lực bên trong tồn một cỗ thẳng tiến không lùi, không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, coi như đánh vỡ nam tường cũng không quay đầu lại chơi liều. Bằng không mà nói, còn chưa hẳn có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó đại trưởng quỹ một đao này, như cũng tại tầng tầng tăng giá cả, muốn cùng Thiên Tà giáo chủ cùng nhau liên thủ, đem Sở Thanh chém giết tại chỗ. Mà chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ là Thiên Tà giáo chủ hòa đại trưởng quỹ, hai người kỳ thật đều đang hối hận. Bọn hắn cho tới bây giờ cuối cùng là minh bạch, Sở Thanh hôm nay gây nên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước Ngụy Trang ẩn giấu tạm thời không đề cập tới, kia cũng là dâu ria không đáng kể, đã chưa từng thật lừa qua Thiên Tà giáo chủ, cũng chưa từng thật tạo thành tổn thương. Chân chính bị lừa đến, đồng thời ra tay với Sở Thanh, một cái là Ôn Nhu, một cái là kia Dư Giang. Nói cho cùng, không quan trọng gì. Mấu chốt ở chỗ, Thiên Tà giáo chủ hòa đại trưởng quỹ hai người hiện thân về sau, Sở Thanh sợ tác sở vi, bây giờ hồi tưởng lại, quả thực là để đại trưởng quỹ hận không thể dậm chân đấm ngực. Mà tại lúc ấy, Sở Thanh mượn Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn đánh Lệ Tuyệt Trần một trưởng kia hóa cốt miên trưởng càng là mấu chốt bên trong mấu chốt. Cái này khiến Lệ Tuyệt Trần tại đối phó Tống Thành Đạo cùng Đông Phương Kinh Hồng thời điểm, lực đạo đống nhiên một phát, phá một thân xương cốt. Thiên Tà giáo chủ hòa đại trưởng quỹ vậy sẽ lấy khí cơ khóa chặt Sở Thanh, vốn là áp chế Sở Thanh, để hắn không dành quan tâm chuyện khác. Một khi Lệ Tuyệt Trần giết Đông Phương Kinh Hồng cùng Tống Thành Đạo, Sở Thanh đối mặt chính là ba đại cao thủ liên thủ hợp kích. Sự tình nếu là phát triển đến trình độ này, Sở Thanh chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại vẫn cứ có hóa cốt miên trưởng một chiêu này, để Lệ Tuyệt Trần tại khoảng cách thành công trước trong nháy mắt, sắp thành lại bại. Mà Sở Thanh thì quyết định thật nhanh, trực tiếp một chiêu đánh giết Lệ Tuyệt Trần. Căn bản không quản mình còn bị đại trưởng quỹ cùng Thiên Tà giáo chủ khí cơ khóa chặt. Đại trưởng quỹ vậy sẽ còn cảm thấy Sở Thanh sở dĩ làm như thế, hiển nhiên là chỉ vì cái trước mắt, không tiếc lấy mạng tương bác. Kết quả vừa vặn rất tốt, hắn đầu này giết Lệ Tuyệt Trần, trực tiếp một chiêu ma ha vô lượng, kinh sợ thối lui Thiên Tà giáo chủ, lại để cho đao pháp của mình không công mà lui. Đến lúc này, Sở Thanh việc cần phải làm đã rất rõ ràng, tan rã bọn hắn liên thủ chi cục, tiếp theo đem bọn hắn từng cái đánh tan. Buồn cười Thiên Tà giáo chủ bị ma ha vô lượng dọa đến xoay người chạy, Sở Thanh ra vẻ đuổi theo, để đại trưởng quỹ cho là mình có cơ hội để lợi dụng được, liền nghĩ lấy mang đi Giang Ly. Mà một khi đại trưởng quỹ đem lực chú ý chuyển rời đến Giang Ly trên thân, Sở Thanh liền nháy mắt trở về, thừa cơ cầm nã đại trưởng quỹ. Tại Thiên Tà giáo chủ trở về trước đó, Sở Thanh hết tất cả khả năng đánh đau đại trưởng quỹ, nó mục đích một phương diện là suy yếu đối phương, mặt khác một phương diện là hy vọng có thể trực tiếp giết đại trưởng quỹ. Nếu là chuyện này làm thành rồi, kia chi hậu Thiên Tà giáo chủ căn bản không đáng để lo. Làm sao đại trưởng quỹ cũng không phải người bình thường, một phen sau khi giao thủ, vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào đem nó đánh chết. Nhưng đại trưởng quỹ như vậy hồi ức một phen, đã cảm thấy mình em đẹp ưu thế tất cả đều không còn. Nếu như mình không chỉ cùng Thiên Tà giáo chủ liên thủ, lại thêm một cái lệ tuyệt trần, Sở Thanh còn có thể như vậy tiêu sái một tay cầm đao, một tay làm chỉ, lấy một đánh hai, đại phát thần uy. Hối hận sau khi, cũng đem Sở Thanh địa vị vô hạn cất cao. Cái tuổi này nhẹ nhàng, cho đến nay vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi, cỡ nào đam mưu túc trí, mới có thể tại lệ tuyệt trần đại bại thua thiệt, sắp bỏ mình tình mừng dưới, còn có thể âm thầm đánh ra một cái hóa cốt miên trường. Cái này cần cỡ nào thâm trầm tâm cơ. Sau đó Sở Tác Sở Vi, một thân quyết đoán, đối với lòng người ước đoán, mỗi một bước đều diệu đến đỉnh phong. Mỗi một bước đều là thần lai chi bút. Thực tế là quá mức đáng sợ. Cho nên đại trưởng quỹ giờ này khắc này, không để ý tới cái khác, đối Thiên Tà giáo chủ hét lớn một tiếng, hôm nay cho dù dùng hết tất cả, hai người chúng ta cũng làm chu sát người này, bằng không mà nói. Người ta tính toán sự tình, lại không thể có thể. Thiên Tà giáo chủ tâm bên trong dừng lại, lúc này nhẹ gật đầu. Hắn giết tâm muốn là không tại đại trưởng quỹ phía dưới, hôm nay liên thủ có thể chơi chết Sở Thanh, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Lập tức hai người lại lần nữa phát lực, trong chốc lát kích thích gợn sóng trận trận. Tại đại trưởng quỹ xem ra, mặc kệ Sở Thanh còn có bao nhiêu tâm cơ tính toán, giờ này khắc này đều đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Ba người liên thủ giết hắn có thể cam đoan và toàn, bây giờ chỉ còn lại hai người, mặc dù khó khăn một điểm, nhưng cũng không phải không thể cường sát. Mà đối mặt như vậy cao thủ, dù cho là lại nhiều tính toán, thì có ích lợi gì chỗ? Trong lòng đang nghĩ như vậy, liền gặp Sở Thanh bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía Đông Phương Kinh Hồng chờ một chút, làm sao còn có cái Đông Phương Kinh Hồng? Đại trưởng quỹ trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng, không tốt, vừa rồi vẫn luôn tại suy nghĩ Sở Thanh vấn đề, ngược lại là quên, lệ tuyệt trần tên phế vật này, ngay cả Đông Phương Kinh Hồng đều không có chơi chết. Đại sự không ổn. Ý niệm này cùng một chỗ, liền nghe Sở Thanh hô lớn một tiếng, "Đông Phương Kinh Hồng, ngươi còn đang chờ cái gì? Xuất thủ." Đông Phương Kinh Hồng nghe vậy cũng không nhiều lời, trong tay Kinh Hồng nhất chuyển, trên đỉnh đầu trong tích tắc chính là mây đen giăng kín. Lôi đỉnh nhấp nhô ở giữa, mây đen một phân thành hai, trăm trượng đao mang từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn đạo đạo lôi đỉnh chi uy. Một chiêu này thương thiên bá đao quả thực là Đông Phương Kinh Hồng sở trường cho hay, mà lại liên tiếp thất bại phía dưới, không chỉ chưa từng thất bại kỳ phòng, ngược lại là để hắn càng phát ra lăng lệ. Theo Đông Phương Kinh Hồng hai tay hướng xuống để ép, trăm trượng đao mang ầm vang rơi xuống. Đại trưởng quỹ đông nhiên ngẩng đầu, trong lòng không chịu được một trận ố hô ai ai, cái này Sở Thanh quả thực đáng hận. Ý niệm này chỉ là nhất chuyển, liền nghĩ bay người đào tẩu. Bởi vì cái gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hắn cùng Thiên Tà giáo chủ không chỉ có không phải vợ chồng, một khi Sở Thanh bỏ mình bọn hắn cũng phải đánh nhau chết sống, vì một cái lâm thời hợp tác đồng bạn, liều lên tính mạng của mình, không đáng. Nhưng hắn muốn đi, Sở Thanh lại há có thể đáp ứng? Càn Khôn đại na di cùng Di Hoa tiếp ngọc nhất chuyển, cái kia Thanh lúc đầu muốn rời khỏi Sở Thanh đao phẫu thuật, nháy mắt liền bị dính gắt đao. Đại trưởng quỹ lập tức vừa sợ vừa giận. Thiên Tà giáo chủ lại là rất là giận mình. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này đại trưởng quỹ vậy mà như vậy đầy nghĩa khí. Thương Thiên Bá đao mặc dù với hắn mà nói tính không được cái gì ghê gớm võ công, coi như như thế không có phòng bị cứng rắn chịu một đao, coi như hắn là Thiên Tà giáo chủ cũng chịu không được. Cái này nếu không chết, đều phải coi như hắn đầu cứng rắn. Không nghĩ tới đại trưởng quỹ mắt nhìn thấy một đao này đều muốn bổ trên trán, mặt đều bặm mẹo, quả thực là không đi. Hào hắn tử. Thiên Tà giáo chủ tớ chưa bội phục qua người nào, nhưng giờ khắc này đối cái này đại trưởng quỹ chính là thực tình có chút bội phục. Bội phục sau khi nhưng cũng không thể thật để đại trưởng quỹ cứ như vậy chết rồi. Dù sao một khi đại trưởng quỹ bỏ mình, Sở Thanh áp lực giảm nhiều, thuận thế một chiêu ma ha vô lượng, mình cũng phải bước theo gót. Vì vậy mặc kệ là bội phục cái này đại trưởng quỹ là tên hán tử cũng tốt, vẫn là đơn thuần muốn cùng hắn hợp tác liên thủ chu sát Sở Thanh cũng được, Thiên Tà giáo chủ lăng không ra chiêu, một trưởng đánh vào đao mang kia phía trên. Một trưởng này cũng không tầm thường thủ đoạn, tên là Nhất Niệm Thần Ma. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Thần ma thay đổi tại nhất niệm, trưởng thế biến hóa cũng trong một ý nghĩ. Nhưng mà vô luận là thần là ma, một trưởng này uy lực đều chưa từng yếu bất mảy may. Chính là dung nhập thiện nhân kinh ác nhân lục về sau, sáng chế một môn tuyệt thế thần trưởng. Một tiếng ầm vang trầm đục, liền gặp kia trăm trưởng đao mang tại sắp phá giết đại trưởng quỹ trước một khắc, bị một trưởng này đánh phá thành mảnh nhỏ. Đông Phương Kinh Hồng bị cái này trưởng lực phản vệ, cũng không chịu được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà đi. Suýt nữa liền trong tay Kinh Hồng đao đều nắm chắc không ngừng. Chỉ là Thiên Tà giáo chủ một trưởng này đánh ra, Thiên Điệu Bi Ca lập tức nội lực đại giảm, Sở Thanh thuận thế dẫn vào đại trưởng quỹ đao ý, mượn Di Hoa tiếp ngọc đi vào ba phân thần chỉ ở giữa. Một sát na nội lực tăng nhiều. Thiên Tà giáo chủ mắt thấy Sở Thanh chỉ lực bức giết mà đến, Thượng Hoàng hám thế bảo lục nhanh quay ngược trở lại, chính miễn cưỡng đáp ứng, liền nghe được lưỡi đao ngâm sướng phá mặt mà tới. Xuy xuy xuy. Nội vang ở giữa nơi nào còn có thể ứng đối. Thê lương đao mang thuận cánh tay lăn đi, một nháy mắt ngay tại cánh tay đầu vai lưu lại mấy đạo vết máu, cánh tay này không cho chém thành thua cờ, đều coi như hắn gân cốt cứng rắn. Thiên Tà giáo chủ bị một kích này phá phòng, cả người nhất thời bay ngược mà đi. Người giữa không trung bên trong, tản mát tại nửa ngày huyết dịch liền đuổi theo hắn trở lại huyết nhục ở giữa, trong đầu trong lúc nhất thời lại là loạn lợi hại. Sở Thanh chỉ lực cường đại vô song tạm thời cũng liền thôi, vì sao chỉ lực bên trong không chỉ có ẩn dấu vô hình kiếm khí, còn có cái này đáng sợ đao ý. mà lại đao này ý rõ ràng là đại trưởng quỹ. Hai cái này vương bắt đạn liên thủ rồi. Cho nên vừa rồi Thương Thiên Bá đao rơi xuống, đại trưởng quỹ không tránh không né, không phải là bởi vì nghĩa khí giang hồ, cũng không phải vì bức giết Sở Thanh, mà là muốn dẫn tự mình ra tay, để cho mình lộ ra sơ hở, bị Sở Thanh nhất cử đánh giết. Ý niệm này tại trong chốc lát xuyên qua não hải, mặc dù biết rõ chưa hẳn như là mình suy nghĩ, nhưng cuối cùng không thể hoàn toàn không đi làm dạng này cân nhắc. Tâm tư khó tránh khỏi sinh ra một lát chần chờ. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, Sở Thanh tay cầm đại trưởng quỹ lưỡi đao, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, nâng hắn lưỡi đao hướng phía trước kéo một cái. Đại trưởng quỹ hữu tâm thoát ly, làm sao lưỡi đao bị Sở Thanh dùng nội lực khóa lại, bây giờ không thể làm gì chỉ có thể đi theo Sở Thanh tiết tấu đi lên phía trước, một bước về sau, ngực đột nhiên rung mạnh. Sở Thanh một vai đánh tới, liền nghe được quanh thân gân cốt phát ra tiếng tạch tạch vang, mà Sở Thanh cánh tay thì lần theo lưỡi đao đi đến đầu vai. Răng rắc răng rắc răng rắc. Đánh đàn chống sắt nhóm Cang Đảo hư tin đồn thất thiệt bảo thủ liên tiếp tám thức liên hoàn, chỉ thấy Sở Thanh hai tay ở giữa bao trùm tựa như long trảo đồng dạng chân khí, liên tiếp xuyên qua đại trưởng quỹ quanh thân gân cốt, xương cốt vỡ vụn thanh âm liên tiếp. Tại chỗ khớp nối đều bị hắn bóp nát. Đại trưởng quỹ trong miệng không chịu được hét thảm một tiếng, Thiên Tà giáo chủ cũng như mộng sơ tỉnh. Lúc này một đầu đâm xuống, một chiêu nhất niệm thần ma bổ về phía Sở Thanh. Một cái tay khác đột nhiên tìm đòi, đại trưởng quỹ thân thể không tự chủ được bị Thiên Tà giáo chủ thu đi. Sở Thanh một trưởng đưa ra, đón lấy cái này nhất niệm thần ma mới phát giác được một trưởng này lợi hại. Một chiêu này chủ thế, không chỉ là tại hư thực ở giữa biến hóa, mà là tại hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách ở giữa hoán đổi. Đột nhiên tựa như nghiêng phong mưa phùn, giả dích không hết. Đột nhiên lại như cuồng phong bạo vũ, không ngừng kích động. Cả hai biến hóa tất cả một ý niệm, muốn tiếp chiêu thì cần khác biệt tương đối. Nhưng vấn đề là, ai cũng không biết sau một khắc trong lòng bàn tay chỗ tiếp lực đạo, đến cùng là nghiêng phong mưa phùn, vẫn là cuồng phong mưa rào. Sở Thanh dứt khoát hừ một tiếng, vẫn đủ nội lực đánh ra một trường. Liên nghe được ầm, 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 liên tiếp ba tiếng giữa không trung bên trong nổ tung. Không lô lực đạo thổi toàn bộ vong tình sơn trang tất cả mọi người chân đứng không vững, liền xem như Thiên Tà giáo chủ hòa bị hắn cầm ở trong tay đại trưởng quỹ, đều nháy mắt bị thổi ra đi hơn 10 trượng. Sở Thanh dưới chân cũng là có chút lảo đảo một bước. Liền nghe Thiên Tà giáo chủ thanh âm truyền đến, hôm nay chi ban thưởng, ngày sau sẽ làm tương báo. Sở Thanh, người ta sau này còn gặp lại. Sở Thanh sững sờ, không phải, người còn muốn chạy. Thiên Tà giáo chủ căn bản không để ý hắn. Vì chạy trốn thậm chí trực tiếp thân hình nhất chuyển, quanh thân lôi cuốn chân khí như long, ngao du ở giữa chớp mắt ngay tại bên ngoài mấy chục dặm. Hôm nay một trận chiến này, có thể tại trong tay Sở Thanh giành lại cái này bản thân bị trọng thương đại trưởng quỹ, đã là mời thiên chi hạnh. Bất quá điều này cũng làm cho Thiên Tà giáo chủ nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ cần đem đại trưởng quỹ cứu trở về, lần sau hai người hảo hảo chủ tính một chút, liên thủ đối kháng Sở Thanh, tại không có Đông Phương Kinh Hồng quấy nhiễu tình huống dưới, Sở Thanh hơn phân nửa là đánh không lại bọn hắn. Một khi chơi chết Sở Thanh, hết thảy tất cả liền dễ nói. Sở Thanh nhìn xem hai người này chớp mắt tan biến tại trước mắt, vô ý thức liền muốn đuổi theo. Nhưng quay đầu nhìn một chút cái này vong tình sơn trang, tựa như nhìn thấy ba cái huyết sắc bảo dương đang hướng phía mình vẫy gọi. Thôi được, hôm nay mặc dù không thể chơi chết Thiên Tà giáo chủ, nhưng là đem đại trưởng quỹ cho đánh cho tàn phế. Lần tiếp theo gặp lại, mình lại có bốn cái huyết sắc bảo dương gia trì, coi như hai người kia liên thủ cũng tuyệt không phải đối thủ của mình. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của bọn hắn. Tâm niệm đến tận đây, hắn quay người quay đầu, nhìn về phía vong tình sơn trang. Theo sát lấy hắn cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, liền nghe được ông một tiếng, không biết là ai lưu tại trên mặt đất một thanh trường kiếm, đột nhiên bay ra, tại trong đám người xuyên qua tung hành, máu me tung tóe. Cùng lúc đó, liền gặp Sở Thanh nhiệm vụ liệt biểu bên trong tiến độ lên nhanh. Bất quá trong phiên khắc, liền đã đạt tới đỉnh phong. Ủy thác hoàn thành, trên bảng vô danh. Chương 582, Tử Sinh Chi Môn chương 582, Tử Sinh Chi Môn tiếng long ngâm vang vọng bát phương, cuồn cuộn chân khí chạy ở giữa, liền gặp một đầu màu đen thần long từ giữa không trung đáp xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn, mặt đất vỡ ra cực đại hố sâu. Trong hố hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một cái là Thiên Tà giáo chủ, một cái khác dĩ nhiên chính là đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ bây giờ tình huống không tốt đẹp gì. Hắn bị Sở Thanh lấy long trảo thủ bóp nát quanh thân xương cốt, đau khổ kịch liệt tràn ngập trên dưới quanh người không nói, còn khó có thể động đậy. Nhất là mới rơi xuống đất thời điểm, Thiên Tà giáo chủ không nhẹ không nặng, càng làm cho hắn không chịu được mẹ ra một ngụm máu tươi. Ngươi tại sao lại thổ huyết rồi? Thiên Tà giáo chủ cao mày nhìn hắn một cái, quăng lên hắn một đầu không nhấc lên nổi cánh tay, ta tới giúp ngươi. Dừng tay. Đại trưởng quỹ nơi nào sẽ tin tưởng hắn, mà lại liền xem như cái này Thiên Tà giáo chủ thực tình muốn hỗ trợ, vận dụng bọn hắn Thiên Tà giáo thủ đoạn, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Cái gì gọi là tà môn võ công? Hoặc là hại người ích ta, hoặc là tổn hại mình lợi mình, hoặc là tổn hại người tổn hại mình còn không lợi kỷ. Hắn không nghi ngờ Thiên Tà giáo chủ có bản lĩnh giúp hắn gây xương tái tạo, nhưng là rất hoài nghi mình sẽ vì này bỏ ra cái giá gì. Thiên Tà giáo chủ nhân vật bậc nào, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, lúc này cười lạnh một tiếng, như vậy thương thế, ta không giúp đỡ ngươi, ngươi dự định chết ở chỗ này. Trong ngực của ta có thuốc, giúp ta lấy ra. Đại trưởng quỹ gian nan mở miệng. Thiên Tà giáo chủ cũng không nhiều lời, trực tiếp sờ tay vào ngực, rất nhanh móc ra mấy cái bình nhỏ. Hắn lần lượt cầm lên kiểm tra một hồi, đều là một chút không hề tầm thường độ tốt, mà nhìn thấy cuối cùng một bình thời điểm cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sẽ không phải là định dùng cái này 7 ngày phá mệnh đan a. Thứ này đúng là có thể để ngươi sau khi ăn vào, lập tức khôi phục tất cả thương thế, liền xem như xương cốt nát, cũng có thể để ngươi một lần nữa đứng lên. Mặc dù không phải mọc tốt, chỉ là bằng vào dược lực miễn cưỡng dính hợp, để ngươi tại cái này 7 ngày ở giữa không cảm giác được thống khổ chút nào. thậm chí còn có thể kích phát tiềm năng của ngươi, phát huy ra càng cường đại nội lực. Nhưng vấn đề là, một khi qua 7 ngày, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi ngươi ăn thứ này về sau lập tức cùng ta trở về tìm kia Sở Thanh phiền phức, bằng không mà nói, ngươi quyết không thể dùng. Hừ. Đại trưởng quý cười lạnh một tiếng, bên cạnh hắn bây giờ đã có Đông Phương Kinh Hồng, lại có Tống Thành Đạo. Chúng ta liền xem như trở về, cũng bất quá là lại diễn một trận hôm nay bại cục. Nếu biết, vậy ngươi định làm gì? Ta biết đạo nhất chỗ mật địa. Đại trưởng quý do dự dự mở miệng, cuối cùng nên tiếp Thiên Tà giáo chủ ánh mắt, lúc này mới phảng phất hạ quyết tâm, nếu là có ngươi giúp ta, lại thêm nơi đó chỗ tốt, 7 ngày phá mệnh đan chỉ là uy hiếp, căn bản không cần để ý. Nhưng cái này đối ta lại có chỗ tốt gì? Thiên Tà giáo chủ cười lạnh một tiếng, người ta ở giữa cũng không phải bằng hữu. Hắn kiến thức phi phàm, lúc ấy giao thủ đều là nghìn cân treo sợi tóc, coi là cái này đại trưởng quý tình nguyện chúng vào một kích thương thiên bá đao cũng không nguyện ý rời đi. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, nơi nào vẫn không rõ, hắn không đi không phải là bởi vì cái gì nghĩa khí giang hồ, mà là hắn căn bản là đi không được, Sở Thanh ở bên trong thi triển thủ đoạn. Kia một chỗ mật địa, đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng sẽ có thiên đại có ích. Ta đem nơi đây cùng ngươi chia sẻ, không vì cái khác, chỉ vì liên thủ lại giết kia Sở Thanh. Nghe hắn nói như vậy, Thiên Tà giáo chủ trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại ngăn ở trước mặt bọn hắn căn bản cũng không phải là Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo Vong Tình Sơn Trang đánh một trận xong, Quyền Hoàng Lạc Không Minh cùng Võ Đế Lệ Tuyệt Trần hai người bỏ mình, Tam Hoàng Ngũ Đế đến tận đây liền đã chết 4 cái. Còn lại 4 cái, một cái là Đông Phương Kinh Hồng, một cái là Huyền Đế Thương Thu Vũ, lại có chính là Đạo Đế Huyền Tùng cùng Cổ Hoàng Một Thánh. 4 người này liền xem như liên thủ, trong mắt bọn hắn cũng là không đáng chú ý. Đại trưởng quý có tự tin như vậy, quá khứ không độc thủ, là bởi vì Thiên Tà giáo chủ đầu này hổ xuống núi. Đánh chính là xua hổ nuốt sói chủ ý, chỉ nghĩ hai người bọn họ bại câu thương về sau, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bây giờ xem ra, xua hổ nuốt sói đã không có chút ý nghĩa nào. Lại không liên thủ, liền ngay cả bọn hắn đều phải chết tại trong tay Sở Thanh. Bởi vậy cái này dâu ria không đáng kể cũng liền không để ý tới. Kia là một chỗ cái dạng gì địa phương? Họ Giang tộc địa. Vong Tình Sơn Trang. Di chỉ. Nhuốm máu kiếm bị nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, Tống Thành Đạo ánh mắt tại thanh kiếm kia cùng Sở Thanh ở giữa vừa đi vừa về tuần sát hai mắt, lại nhìn một chút kia toàn trường bừa bộn, không khỏi khe khẽ thở dài, cùng Tiểu Hà Loan so sánh, Sở Minh chủ võ công, tựa hồ có cách biệt một trời. Hắn đã đem cánh cửa thứ nhất người tập hợp, thống kê số thương vong lượng, tổng thể đến nói còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Sở Thanh mỉm cười, đạo chủ quá khen, nhưng không quá khen. Đông Phương Kinh Hồng sắc mặt có chút thương bạch hướng đi Sở Thanh cùng Tống Thành Đạo, ở trong tay của hắn là miễn cưỡng may và tốt Lạc Không Minh thi thể. Hắn chuyến này ra chính là vì tìm kiếm Lạc Không Minh. Mặc dù gặp lại cái đầu tiên hắn hiểu lầm, coi là Lạc Không Minh cùng Lệ Tuyệt Trần cùng một ruộng. Về sau trải qua Sở Thanh nhắc nhở, mới biết Lạc Không Minh bị Lệ Tuyệt Trần hại sau khi chết, còn rơi vào Thiên Tà giáo Hí Vương gia trong tay, trở thành hắn khiên ti hí khôi lỗi. Cái này khiến trong lòng Đông Phương Kinh Hồng bi vẫn không hiểu. Lấy Lạc Không Minh võ công, kỳ thật không nên là như thế này hạ trạng, nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong ra một cái Lệ Tuyệt Trần dạng này phản đồ, này mới khiến Đường Đường Quyền Hoàng chết như vậy không thể diện. Bây giờ nhìn xem cái này miễn cưỡng tu bổ hoàn chỉnh thi thể, lại nhìn Sở Thanh, hắn nhẹ nói, Sở Minh chủ bây giờ đã có thể cùng Thiên Tà giáo chủ phân cao thấp, thậm chí hai người bọn họ liên thủ cũng bị ngươi đánh đại bại thua thiệt. Như vậy bản lĩnh, chỉ sợ đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Cái này giang hồ hy vọng, cũng làm từ chúng ta cái này Tam Hoàng Ngũ Đế trên thân, chuyển rời đến trên thân Sở Minh chủ. Bản hoàng bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo, ngày khác gặp mặt, lại cùng Sở Minh chủ nâng cốc luôn hoan. Sở Thanh nhìn xem Đông Phương Kinh Hồng, có chút do dự, muốn về Ngũ Đế thành. Đúng vậy. Đông Phương Kinh Hồng gật đầu cười một tiếng. Thôi được, bảo trọng. Xin từ biệt. Đông Phương Kinh Hồng liền ôm quyền, mang theo Lạc Không Minh thi thể đi. Lệ Tuyệt Trần thi thể còn bị vùi lấp tại phế tích phía dưới, hắn chỉ mang đi Lạc Không Minh, chúng ta vị này đạo hoàng là cái yêu ghét rõ ràng người. Tống Thành Đạo cười khẽ mở miệng, chỉ là nhìn Sở Thanh một chút về sau, có chút nhíu mày, vì sao cảm giác trong lòng ngươi có khác lo lắng? Sở Thanh khẽ gật đầu, quá khứ Tam Hoàng Ngũ Đế, hết thảy có 8 vị tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm cầm giữ thiên hạ. Bây giờ trải qua các loại ngoại ý muốn ngăn trở, vị đế, kiếm đế, quyền hoàng, võ đế nhao nhao bỏ mình, chỉ còn lại có 4 người. Mà 4 người này bên trong lại có 1 người lưu tại Tây Bực, toàn bộ Ngũ Đế thành bên trong chỉ còn lại Đông Phương Kinh Hồng, Huyền Tùng còn có Cổ Hoàng Một Thánh. Tống đạo chủ coi là bằng vào 3 người bọn họ còn có thể chống đỡ nổi thiên hạ này, 3 người bọn họ tự nhiên không thành. Tống Thành Đạo cười cười, nhưng cái này còn không có ngươi đây sao? Sở Thanh yên lặng, nhưng đối với ta đến nói, ta cho tới bây giờ đều không có tán thành kia Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong cái gọi là Dạ Đế chi vị. Tin tưởng Cổ Hoàng Một Thánh bọn hắn cũng là như thế. Ta không đồng ý bọn hắn cũng sẽ không tán thành ta. Cho nên bọn hắn sẽ làm ra cái gì quyết định, tuyệt đối sẽ không mang ta lên, cũng sẽ không theo ta thương lượng. Bằng không mà nói, Sở Thanh người bây giờ cũng sớm đã vào ở Bắc Bực, mà sẽ không cố thủ Tây Nam 2 vực. Tống Thành Đạo lại là tự lẩm bẩm, tựa hồ đang nhấm nuốt Sở Thanh lời nói này, cuối cùng hắn có chút nhíu mày, bọn hắn sẽ làm cái dạng gì quyết định? Hắn càng nghĩ, cảm thấy Sở Thanh trong lời nói này, Tam Hoàng Ngũ Đế quyết định mới là trọng yếu nhất. Về phần tán thành hay không, mặc kệ là đối Sở Thanh vẫn là đối kia Tam Hoàng Ngũ Đế mà nói, tựa hồ cũng không phải trọng điểm. Sở Thanh ánh mắt chuyển hướng Tống Thành Đạo, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, Tam Hoàng Ngũ Đế đã là thiên hạ này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, nhưng cùng lúc cũng là một đầu chướng ngại vật. Bọn hắn cầm giữ thiên hạ này, không nguyện ý buông tay. Nhưng nếu là một ngày kia, bọn hắn không thể không buông tay. Tống Thành Đạo lẳng lặng nhìn Sở Thanh, sắc mặt dần dần trở nên có chút khó coi, ngươi nói là bọn hắn sẽ phản bội thiên hạ này giang hồ? Đứng tại đỉnh phong phía trên người, lại có mấy cái cam tâm lưu lạc tại cái này chúng sinh ở giữa. Sở Thanh nhẹ nhàng ma sát một chút đầu ngón tay của mình, Trung Châu Ngũ Đế Thành còn có một toàn bộ Bắc Vực, tóm lại là giá trị chút bạc. Tống Thành Đạo cười khan một tiếng, không đến mức a. Ai biết được. Sở Thanh thở dài, ta chỉ hy vọng, thật đến ngày đó, Đông Vương Kinh Hồng như vậy thẳng thắn hắn tử, chớ có quá mức đau buồn mới tốt. Hắn không thèm để ý Huyền Tùng cùng một thánh lựa chọn, ngược lại là cùng nhau đi tới từng có mấy lần liên tụ Đông Vương Kinh Hồng, để hắn rất có hảo cảm. Tống Thành Đạo phẩm phẩm Sở Thanh trong lời nói này khí quyển, tiếp theo cười một tiếng, muốn hay không đi ta đệ nhất đạo ngồi một chút. Nguyên Thủy Khai Đạo Kinh cũng có thể cho ngươi mượn xem một chút. Thôi. Sở Thanh lắc đầu, nói một câu không khách khí, ta bây giờ sở tu chỉ sợ không tại ngươi kia Nguyên Thủy Khai Đạo Kinh phía dưới, mà lại bên cạnh ta cũng không thiếu tuyệt học. Hoàng phủ gia thiên ý kiếm quyết ta đều không có luyện đâu, nào có thời gian đi nghiên cứu các ngươi trần phái tuyệt học. Tống Thành Đạo trong lúc nhất thời cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, ngươi còn ghét bỏ bên trên rồi. Coi là thật lẽ nào lại như vậy? Dứt lời, nhưng lại ôm quyền, vô luận như thế nào, đa tạ Sở Minh chủ lần này tương trợ, để ta đại thù được báo. Tương lai mặc kệ có gì cần, cứ việc nói một tiếng, Tống Thành Đạo không có không tử. Nói quá lời. Sở Thanh cùng hắn ôm quyền. Phía sau Tống Thành Đạo liền dẫn đệ nhất đạo người nên rời đi trước, ngược lại là Giang Ly lưu lại. Sở Thanh có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ngươi đây là? Đệ nhất đạo lại không phải nhà của ta, là ngươi lúc đó tạm thời đem ta an trí tại nơi đó. Bây giờ thân phận ta bại lộ, tiếp tục lưu lại đệ nhất đạo đã không thích hợp. Giang Ly nhìn về phía Sở Thanh, đi con đường nào, liền rõ minh chủ cho cái chương trình. Sở Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Giang Ly một chút, đột nhiên nở nụ cười. Xoát xoát xoát. Hắn nụ cười này, lập tức gây nên Vũ Thiên Hoan, Ôn Nhu còn có Mục Đồng Nhi ba người ánh mắt chú ý Sở Thanh lúc này ngồi nghiêm chỉnh, các ngươi đừng hiểu lầm. Giang Ly một mặt buồn cười, không nghĩ tới Sở Minh chủ vẫn là cái sợ vợ. Lời này cũng không dám nói mỏ. Vũ Thiên Hoan vội vàng mở miệng. Nội bộ vô luận như thế nào tạm thời không đề cập tới, cũng không thể thật để cái này sợ vợ thanh danh truyền đi, bằng không mà nói, Sở Thanh còn muốn hay không là người. Truyền đến trên giang hồ, cái này cũng không tốt nghe. Giang Ly cũng nhẹ gật đầu, là ta thân luôn. Sở Thanh khoát tay áo, không sao, nói đến, Giang Lâu chủ nghĩ đến đối với kinh doanh phương diện, rất có thành tựu a. Tạm thời xem như có chút tâm đắc. Giang Ly có chút kỳ quái nhìn Sở Thanh một chút, ngươi hỏi cái này muốn làm cái gì? Sở Thanh cười một tiếng, ngươi nhìn, ngươi hiện nay thân phận bại lộ, đệ nhất đạo ngươi không thể đợi, bằng không, chỉ sợ phiền phức không ngừng. Phóng nhãn giang hồ, duy nhất có thể bảo vệ ngươi người, chính là ta. Cho nên, tạm thời ngươi liền đi theo bên cạnh ta tốt. Nhưng là bản tọa bên người cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Cũng may Giang Lâu chủ kinh thương chi đạo không hề tầm thường, lại vừa lúc bản tọa trong tay còn tính là có chút tiền nhàn rỗi. Không bằng liền mời Giang Lâu chủ giúp ta một chút sức lực, để chút tiền này, chậm rãi tiền đẻ ra tiền a. Hắn gần nhất tiếp vào nhiệm vụ, cũng không biết đám này người bị thác có phải là đều thương lượng xong, tất cả đều không dùng tiền tới đỡ thù lao. Mặc dù Sở Thanh mục đích cũng không phải kiếm tiền, nhưng ai lại sẽ ghét bỏ nhiều tiền? Nhiệm vụ vơ vét của cải đã không thể được, vậy không bằng tìm hiểu công việc đến giúp đỡ kiếm tiền. Giang Ly nghe vậy cười một tiếng, như thế đối diện khẩu vị, cũng không thèm để ý Sở Thanh có bao nhiêu lợi dụng mình tâm tư, liền cười hỏi, không biết Sở Minh chủ dự định làm cái kia một nhóm. Sở Thanh đưa cánh tay làm dẫn, đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngươi nhìn, cái gọi là ăn ở, kỳ thật đều phải dùng tiền đúng không? Chúng ta có thể. Hắn một bên đi, một bên nói, vì phòng ngừa hiểm nghi, còn lôi kéo Vũ Thiên Hoàn tay. Mục Đồng Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi theo ba người sau lưng, quay đầu hô một tiếng, Ôn Nhu, đi rồi. Liên Lai ngồi xổm trên mặt đất Ôn Nhu, bắt đầu thời điểm trong tay liền đã nhiều một quyển sách. Văn bản bên trên viết năm chữ to Nguyên Thủy Khai Đạo Kinh. Quyển sách này hẳn là tại trên thân lệ tuyệt trần, cũng không biết lúc nào thất lạc, chẳng chọc bị nàng cho nhặt được. Tống Thành Đạo đã đi trước một bước, Ôn Nhu quyết định trước thu lại, lần sau nếu như Sở Thanh thật muốn đi đệ nhất đạo làm khách, lại đem quyển sách này trả lại bọn hắn. Vô cùng náo nhiệt vong tình sân trang, trong nháy mắt liền một mảnh an bình. Một tiếng nổ vang tại chân trời truyền đến, mây đen quần quần bao trùm thiên cung. Dầm dầm mưa to nói hạ liền hạ, rơi vào vong tình sơn trang phế tích phía trên, rơi tại những thi thể này ở giữa. Nguyên bản đã khô cạn huyết thủy, tại nước mưa cọ rửa phía dưới, chậm rãi chảy xuôi, lại thật giống như bị lực lượng kỳ quái nào đó hấp dẫn, dần dần hướng phía một cái chỗ cốt lõi rửa sát vào. Theo huyết khí càng ngày càng nặng, đột nhiên liền nghe được vang một tiếng bang. Một con khô quắt bàn tay, đánh nát bao trùm tại thân thể phía trên vô số đá vụn. Theo sát lấy hắn tự phế khư bên trong bò ra, thân thể khô quắt, lại ngưng tụ khí huyết, bên trái chỗ ngực huyết đục khuấy động không ngừng sinh trưởng. Nhưng khi hắn đặt tại kia khôi phục như lúc ban đầu trên ngực lúc, lại phát hiện cũng không có nhịp tim truyền ra. Thì ra là thế. Tử sinh chi môn, phá rồi lại lập, phương đến. Ngũ quỷ nguyên thủy chi diệu. Sở Thanh, xem ra bản đế phải hảo hảo cảm ơn ngươi mới được a. Chương 583, vô địch thiên hạ. Chương 583, vô địch thiên hạ. Hái Hà Sơn dưới có một tòa thành nhỏ. Hạ Hái Hà Sơn về sau, Sở Thanh không hiểu thấu mọi người ở đây giật dây phía dưới, ở đây mua một cái nhị tiến tiểu biệt tử. Bây giờ đã là bóng đêm hơn phân nửa, Sở Thanh ngồi tại trong gian phòng, quay đầu nhìn một chút bên cạnh xếp thành một loạt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem mình bốn cái cô nương, trong đầu đều có chút rối bời. Làm sao liền biến thành dạng này đây? Toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra là tại Hạ Hái Hà Sơn về sau. Sở Thanh bây giờ cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn nhưng là người mang bốn cái huyết sắc bảo dương phi phàm nhân vật. Muốn mở ra bảo dương tâm, kia là một khắc cũng nhận không được. nhưng có xét thấy lần trước mở bảo dương thời điểm, đầu tiên là chạy tới một cái ôn nhu, lại chạy tới một cái mục đồng nhi. Huyên náo sợ thanh dậy vào nửa cái ban đêm, lãng phí thật nhiều thời gian. Cho nên lần này hắn dự định trực tiếp tại mở ra bảo dương trước đó, liền phát ra một cái bế quan báo trước. Bản ý là dự định để các nàng chớ có tùy tiện quấy rầy, để cho mình chân thật mở dương. Kết quả lời kia vừa thốt ra, Vũ Thiên Hoan trong các nàng trừ Giang Ly bên ngoài, tất cả đều như lâm đại địch. Các nàng đều được chứng kiến sở thanh bế quan cảnh tượng, đó cũng không phải là đồng dạng thanh thế. Lúc này Vũ Thiên Hoan liền hỏi hắn muốn ở nơi nào bế quan. Sở Thanh không hề nghĩ ngợi liền nói, đi trong thành tìm khách sạn chứ sao? Lời này lập tức gây nên kịch liệt phản đối, mọi người nhao nhao lắc đầu. Ngươi tại trong khách sạn bế quan, trong khách sạn những khách nhân kia còn có sống hay không? Liền xem như tại khách sạn hậu viện ở lại cũng không được, tác động đến phạm vi quá lớn, thậm chí là nguyên một tòa thành đều phải tại Sở Thanh kích phát ra đến cương phong phạm vi bao phủ bên trong. Sở Thanh liền đề nghị, nếu không trực tiếp ngay tại Hái Hà Sơn tìm một cái sơn động. Vũ Thiên Hoan bọn người lại tự tuyệt. Các nàng một đường này dày vò tới, đã rất lâu không có hảo hảo rửa mặt qua, khó khăn kết thúc, làm sao có thể còn tại trong núi sung làm dã nhân. Cuối cùng Ôn Nhu đề nghị, để Sở Thanh mua cái tiểu biệt tử. Không cần nhiều lớn, vị trí hơi vắng vẻ một điểm, chỗ tốt là tùy tiện hắn bế quan không ai tới quấy rầy. Vũ Thiên Hoan cảm thấy cái chủ ý này không sai, Mục Đồng Nhi không có ý kiến phản đối, Giang Ly thì muốn nhân cơ hội nhìn xem Sở Thanh tài lực. Cuối cùng liền ăn nhịp với nhau, mấy người đến trưa công phu, đi mua ngay một cái tiểu biệt tử. Sở Thanh vốn cho rằng tiếp xuống mình liền có thể chân thật hảo hảo bế quan mở dương. Kết quả Vũ Thiên Hoan các nàng đều thỉnh cầu khoảng cách gần hộ pháp. Các nàng như vậy tràn đầy phấn khởi bộ dáng, cũng đem Giang Ly lòng hiếu kỳ điều động. Nhịn không được cũng cùng theo tham gia náo nhiệt. Sở Thanh lúc ấy cảm thấy không quan trọng, bế quan mà thôi nha, nhiều người hộ pháp luôn luôn tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem trên giường ngồi một loạt bốn cái đại mỹ nữ, lập tức cảm giác có chút dày vò. Cái này mẹ nó là hộ pháp. Đây là khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu đi. Thu nhiếp tinh thần, Sở Thanh mặc niệm một tiếng phấn hồng cô lâu, hư ảo bằng nước. Theo sát lấy tâm niệm vừa động, kêu gọi ra hệ thống. Huyết sắc bảo dương là cần dự thiết phân loại, sau đó mới có thể mở ra. So sánh với có thể chọn bảo dương đến nói, huyết sắc bảo dương thao tác tính càng thêm linh hoạt một chút. Sở Thanh nhìn chằm chằm cái này từng đầu tuyển hạng, trong lòng trong lúc nhất thời ngược lại là hơi lung túng một chút. Với hắn trong lòng chọn lựa đầu tiên tự nhiên là nội công. Nhưng vấn đề là, mỗi một lần nội công ra thân, hắn đều phải chú ý cẩn thận, tựa như cao vạn trượng không đi dây thép. Mặc dù có thể trên phạm vi lớn nhảy vào tu vi của mình, nhưng quá trình luôn luôn thoát không được hung hiểm hai chữ. Mà trừ nội công bên ngoài, gần nhất cái này mấy trận tranh đấu để hắn đối hộ thể thần công phương diện cũng có một chút ý nghĩ. Lúc đầu bất diệt kim thân coi như không tệ, cũng mặc kệ là đối mặt Tam Hoàng Ngũ Đế, Thiên Tà giáo chủ vẫn là đối mặt đại trưởng quỹ. Cái này bất diệt kim thân đều càng phát ra có chút không đáng chú ý, dù cho là hắn lấy thiên cực vô tướng thần thông gia trì, cũng khó tránh khỏi bị đối thủ sinh sinh xé rách. Cho nên, muốn hay không lại thêm một môn hộ thể thần công, hay là nói, tập trung tinh thần chuyên làm nội công. Hộ thể thần công, nội công, kiếm pháp cùng đao pháp muốn hay không một dạng cũng tới một cái. Cường hóa một chút Bát Hoang Lục Hợp ta vi tôn. Sở Thanh ý niệm trong lòng chuyển động, bất quá lại đem cuối cùng ý nghĩ này hủy bỏ. Bát Hoang Lục Hợp ta vi tôn xác thực lợi hại, nhưng uy lực phương diện kém xa Ma Ha vô lượng. Nếu như mình nội lực đầy đủ chèo chống, Thiên Tà giáo chủ cũng tốt, đại trưởng quỹ cũng được, tất cả đều là gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là hôm nay Thiên Tà giáo chủ chạy trốn vậy sẽ tốc độ, để Sở Thanh rất là giật mình. So sánh với muốn hay không an bài kiếm pháp cùng đao pháp đến nói, an bài một môn càng cao minh hơn kinh công, miễn cho lần sau kia Vương Bát Đạn đánh thua lại chạy. Có lẽ mới là chuyện đứng đắn. Dù sao đường đường Thiên Tà giáo chủ, đánh bất quá liền chạy. Điều này thực có chút không thể nào nói nổi. Ý niệm trong lòng thượng vàng hạ cám nghĩ đến, lại cảm thấy rơi vào trên người ánh mắt nóng rực ba phần. Biết là mấy cái kia cô nương nhìn chằm chằm vào mình, tám thành các nàng cũng ở trong lòng nói thầm. Không phải đã nói bế quan sao? Làm sao hướng nơi này một tòa, sau đó liền không có đến tiếp sau. Sở Thanh dứt khoát không để ý tới dựa theo suy nghĩ trong lòng, trước đem cái thứ nhất huyết sắc bảo dương dự thiết tốt nội công tuyển hạng. Dự thiết hoàn thành, xin hỏi phải chăng lập tức mở ra huyết sắc bảo dương? Mở ra. Sở Thanh trong lòng mặc niệm. Mở ra thành công, thu hoạch được nội công, dịch cân kinh. Sở Thanh con mắt có chút sáng lên, môn nội công này không sai, đối diện hắn bây giờ trạng thái. Môn nội công này không có mạnh như vậy thuộc tính quân hướng, có thể cổ vũ nội lực của hắn, lại sẽ không dao động hắn công thể. Trong lòng nghĩ như vậy, liền cảm giác một cỗ chí thuần nội tức từ đan điền mà lên, dần dần tràn đầy tại quanh thân kinh mạch ở giữa, lưu chuyển ở giữa, hóa nhập Sở Thanh tiên cực vô tướng thần thông bên trong. Một sát na Sở Thanh phúc trí tâm linh, im lặng vận chuyển tiên cực vô tướng thần thông, mỗi vận chuyển một điểm, nội tức liền lớn mạnh một điểm, khí huyết cùng thể phách cũng đi theo mạnh mẽ một điểm. Theo nội tức vận chuyển, nguyên bản chưa từng phá vỡ kinh mạch quan thiếu, cũng đi theo thế như trẻ tre, phân một chút phá vỡ. Không chỉ có như thế, Sở Thanh thậm chí có thể cảm giác được, Bát Phương Lục Hợp chi địa, chu lưu phun trào, lan lộn không ngất khí. Hắn vốn là bởi vì ma quang tâm pháp mà nắm giữ cùng tiên địa thông tuyệt diệu thủ đoạn, bây giờ mượn dịch cần kinh tiến thêm một bước, theo tâm hắn niệm khẽ động, nguyên bản ngưng trệ không tiến tiên cực vô tướng thần thông nhẹ nhàng nhảy lên, bước vào đệ bắt trọng cảnh giới. Nội lực cầm vang khuấy động, phong vân một mạch cùng âm dương nhị khí càng phát ra dung hợp, niệm động ở giữa những cái kia du lịch tại Bát Hoang Lục Hợp chi địa, chu lưu nhấp nhô khí lại cũng dần dần cùng Sở Thanh ở giữa thành lập được tuyệt diệu liên hệ. Giờ khắc này, Sở Thanh chỉ cảm thấy tinh thần rộng lớn vô biên. Theo gió mở ra, có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Quanh thân nhận thấy, như là chính mắt thấy. Một hoa một cây, một giọt sương châu, một sợi thanh phong, đều là rõ ràng rành mạch. chỉ là rõ ràng rành mạch cái từ này dùng tại nơi này, tựa hồ cũng không quá chuẩn xác. Sở Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt, chỉ là có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng thiên địa này, thân cận không ra bộ dáng. Phản phất, mình chính là thiên địa này, thiên địa chính là chính mình, là thiên nhân hợp nhất. Ngàn năm trước đó thứ nhất võ đế sở tu võ đế thần quyết mục đích cuối cùng nhất chính là trong ngoài hợp nhất, thiên nhân một thể. Sở Thanh mặc dù chưa từng tu luyện qua võ đế thần quyết nhưng thế gian này vạn vật vốn là trăm sông đổ về một biển, đi được đường không giống, điểm cuối lại là giống nhau. Mặc dù không bằng lúc trước thu hoạch được kia mấy khẩu thần công thời điểm, chỗ tạo thành thanh thế khổng lồ. Nhưng giờ khắc này, Sở Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, võ công của mình đã hoàn toàn hướng phía trước bước vào to lớn một bước. Một bước này để cho mình cùng Thiên Tà giáo chủ, cùng đại trưởng quỹ, hoàn toàn kéo dài khoảng cách. Nội tức như cũ chưa từng đình chỉ, một vòng tại thể nội vận chuyển, không ngừng mạnh mẽ, lớn mạnh. Cuối cùng đệ bắt trọng cảnh giới Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông tiến độ bước ra gần một nửa thời điểm, cỗ này nội tức mới bình ổn lại. Không phải không còn vận chuyển, mà là nội lực tăng trưởng biên độ trở nên nhỏ không thể thấy. Nhưng Sở Thanh đối này cũng không thèm để ý, hắn Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông dung nạp thủ đoạn thực tế là nhiều lắm. Kỳ thật đơn độc chia tách ra, rất nhiều võ công đều có tự hành vận chuyển cảnh giới, lại cứ dung hợp lại cùng nhau về sau, rất khó làm được điểm này. Nhưng hiện tại, nội tức tự nhiên vận chuyển, mỗi một lần chu thiên đều có phản hồi. Cho nên bước vào Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông cuối cùng nhất trọng, cũng bất quá chính là thời gian vấn đề thôi. Chỉ là, Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông đệ cửu trọng, chính là lấy diễn võ bia cùng hệ thống phụ trợ, lại thêm ta tự thân nhãn lực độc đáo biết đến quy hoạch một loại khả năng. Phải chăng có thể đột phá đến như thế cảnh giới? Cũng không dễ nói. Sở Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, hai tay hợp lại, chậm rãi đem một ngụm trọc khí phun ra. Cẩn thận cảm thụ một chút tự thân trạng thái, nhưng lại cảm thấy cái này trạng thái cùng mới có chỗ khác biệt. Hắn mới vừa mới đột phá đệ bắt trọng cảnh giới, tinh thần tựa hồ có thể bám vào trong gió, theo gió một quyển, ngàn dặm chi điệu nháy mắt liền tới. Nhưng hiện nay lại làm không được. Nghĩ đến là cảnh giới sau khi đột phá một loại quà tặng, một loại ngắn ngủi thể nghiệm. Chẳng qua hiện nay mở hai mắt ra về sau, hắn ngược lại là cảm giác cùng giữa thiên địa cái chủng loại kia liên hệ càng phát ra khắc sâu. Hắn một ý niệm, liền có thể dẫn trời địa chi khí nhập thể, hóa thành hắn tự thân nội lực chân khí. Trời địa chi khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nói cách khác, từ đó về sau, nội lực của hắn là chân chính vô cùng vô tận lại không tặc đi nhà chống khả năng. Không còn là loại kia cùng người giao thủ quá trình bên trong, nội lực bên trong thu, để hắn có thể đạt tới nội lực vô tận tình trạng. Nói cho cùng loại cảnh giới đó vẫn như cũng là có cuối cùng, chẳng qua là bởi vì giao thủ thời điểm chưa từng chân chính tiêu hao. Chỉ khi nào thi triển ma ha vô lượng như vậy thủ đoạn, rõ ràng tiêu hao vô số nội lực, loại kia hư giả vô tận cũng liền khó mà duy trì. Nhưng giờ này khắc này, Sở Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái vận dụng ma ha vô lượng, mượn trời địa chi khí nhập thể, nội lực mỗi tiêu hao một điểm, liền có thể bổ sung một điểm, chân chính làm được vô tận vô tận. Sau đó nếu là gặp lại Thiên Tà giáo chủ, ma ha vô lượng coi như không phải lấy ra hù dọa hắn, là chân chính có thể vận dụng pháp này, truy hắn đến ở ngoài ngàn dặm, mãi cho đến triệt để đem nó diệt sát mới thôi. Nghĩ tới đây, Sở Thanh bỗng nhiên cảm giác tâm tình trước nay chưa từng có tươi đẹp. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trên giường ngồi mấy cái cô nương. Vũ Thiên Hoan ngay lập tức mở miệng, "Như thế nào?" "Vẫn được." Sở Thanh bờ môi mấp máy, phun ra hai chữ. Vũ Thiên Hoan hơi sững sờ, cũng chỉ là "vẫn được." "Vẫn được" ý tứ, đại khái chính là ta đã vô địch thiên hạ. Sở Thanh nét miệng lên mỉm cười. Trước có ma ha vô lượng, sau có thiên nhân hợp nhất, lại thêm bản thân hắn tích lũy. Cái này mấy loại đặc tính dung hợp tại một chỗ, Sở Thanh tự hỏi một tiếng vô địch thiên hạ, hẳn là không người sẽ có ý kiến. Giang Ly vốn là chờ lấy nhìn Vũ Thiên Hoan bọn người nói tới, Sở Thanh bế quan thời điểm to như vậy chẳng diện. Kết quả nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy cái này lớn tràng diện ở nơi nào. Bây giờ lại nghe Sở Thanh nói như vậy, không khỏi cười một tiếng, Sở Minh chủ nói mình vô địch thiên hạ, nghĩ đến là không người dám lắc đầu phủ nhận. Vũ Thiên Hoan đáy mắt thì ẩn giấu vui mừng. Thế nhân đều coi là Sở Thanh tuổi nhỏ thành danh, thiếu không được tùy tiện hai chữ của thân. Hết lần này tới lần khác Vũ Thiên Hoan rất rõ ràng, nhà mình vị hôn phu kia phần biển siêu tại người đồng lứa cẩn thận. Vô địch thiên hạ bốn chữ này có thể từ trong miệng của hắn nói ra, thì nói rõ hắn hẳn là có được có thể đối kháng toàn bộ thiên hạ đáng sợ vũ lực. Nếu không đơn thuần đơn đả độc đấu thứ nhất, hắn cũng sớm đã là. Sở Thanh cũng không nói nữa, bốn cái bảo dương vừa mở một cái, liền đã có cái này thu hoạch khổng lồ. Còn lại ba cái hắn cũng không muốn chờ đợi. Chỉ bất quá huyết sắc bảo dương không tầm thường, cần chú ý cẩn thận, cũng không thể một hơi tất cả đều mở ra. Cơm đến từng miếng một mà ăn, sự tình đến từng cái làm. Nhưng lúc trước suy nghĩ, bây giờ lại đến đổi một chút. Hắn muốn định một hơi mở ba môn nội công, nhưng bây giờ hắn thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, cái khác nội công với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Liền xem như có thể làm nội công tiến thêm một bước, nhưng cũng không hơn được thiên nhân hợp nhất bổ sung. Thà rằng như vậy còn không bằng nhiều mở mấy khẩu thủ đoạn. Tâm niệm đến tận đây, hắn liền đem cái thứ hai huyết sắc bảo dương dự thiết thành rồi kiếm pháp. Cái này mấy lần mở ra huyết sắc bảo dương kinh nghiệm nói cho Sở Thành, huyết sắc bảo dương dự thiết về sau mở ra đồ vật, trên cơ bản đều là đỉnh tiêm. Có thể thấy được cái này bảo dương chủng loại không chỉ là ở chỗ có thể chọn, vẫn là ngẫu nhiên. Phẩm chất bên trên cũng sẽ có chênh lệch nhất định. Đương nhiên, ngẫu nhiên bảo dương ra ma ha vô lượng loại chuyện này, đơn thuần Sở Thành tay đỏ. Dự thiết hoàn thành, phải chăng lập tức mở ra huyết sắc bảo dương? Mở ra. Trong lòng Sở Thanh nhận ẩn mang theo một chút chờ mong. Mở ra thành công, thu hoạch được kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp. Sở Thanh thông suốt giật mình trong lòng. Thánh Linh kiếm pháp, kiếm 23. Lấy tinh khí thần hóa thành nguyên thần xuất thủ, một kiếm ra, thiên địa vạn vật ngừng trệ, thời gian đình chỉ. Loại thời giờ này đứng im cùng Sở Thanh lúc trước một chiều kia thiên địa thất sắc khác biệt. Thiên địa thất sắc khốn không được cao thủ, nhưng kiếm 23 có thể. Mặc cho ngươi vô công tuyệt thế, đối mặt một kiếm này, không thể động, không thể ngăn, không thể phòng. Chỉ có một con đường chết mà thôi. Mở không lỗ. Sở Thanh phủ bình tâm đầu rung động, sau một khắc, tầng tầng kiếm khí từ quanh người hắn mà động, hắn muốn không chỉ là thánh linh kiếm pháp đơn giản như vậy. Hệ thống ban thưởng cho hắn, mặc kệ là dạng gì võ công, hắn đều phải dung nhập tự thân công trong cơ thể, trở thành chính hắn đồ vật. Liền xem như thánh linh kiếm pháp cũng không thể ngoại lệ. Tại hoàn thành ban thưởng toàn bộ tiếp nhận về sau, tâm hắn niệm khẽ động chìm vào tâm hồ bên trong, đi tới diễn võ bia trước. Bát hoang lục hợp ta vi tôn nháy mắt bày ra trên đó, Sở Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, đem thánh linh kiếm pháp cũng là cấn trong đó. Tự thân tinh thần thì nháy mắt cất cao, ngã vào nhập thần ngồi chiếu chi cảnh. Bắt đầu thôi diễn. Chương 584, Bất Diệt Thiên Cương. Chương 584, Bất Diệt Thiên Cương. So sánh với mấy lần trước, Sở Thanh cái này một đợt bế quan nhìn qua có chút thường thường không có gì lạ. Làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị Giang Ly cũng là chưa nói tới thất vọng, dù sao Sở Thanh võ công thế nhưng là thật, mà lại có thể làm cho người như hắn nói ra mình vô địch thiên hạ dạng này lời nói. Đủ để thấy, mới kia nhìn như thường thường không có gì lạ bế quan, có nàng xem không hiểu thu hoạch. Mắt thấy hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, Giang Ly nhưng lại có chút không hiểu, hắn tại sao lại? Đợt thứ hai, Ôn Nhu một bộ người từng trải dáng vẻ nói, tam ca quang tới một lần là không thỏa mãn, khẳng định phải một lần nữa. Giang Ly có chút hoài nghi Ôn Nhu lời này có ý riêng, chứng cứ chính là Vũ Thiên Hoàn mặt lập tức liền đỏ. Nàng còn chưa tốt khí tại trên tay Ôn Nhu bấm một cái. Giang Ly không còn gì để nói, tiểu cô nương học cái xấu a. Trước đó tại Vạn Bảo lâu nhìn thấy thời điểm, cũng không phải cái bộ dáng này. Lúc nào trở nên như thế hoạt bát rồi? Đang nghĩ ngợi đâu, đông nhiên liền cảm thấy một cỗ kiếm khí tự thân bên trên Sở Thanh bắn ra. Trong chốc lát bay thẳng vật tiêu. Giang Ly trong lòng siết chặt, vô ý thức liền muốn đứng dậy, lại bị Vũ Thiên Hoan một thanh ấn xuống, chớ lộn xộn, cẩn thận xảy ra chuyện. Giang Ly lập tức không dám ở động. Không phải là bởi vì Vũ Thiên Hoan, mà là bởi vì tại Vũ Thiên Hoan lúc nói lời này, liền có kiếm khí tại trong phòng du đãng. Mỗi một sợi đều tản ra khiếp người chi uy. Đương nhiên, đơn độc một sợi không đến mức gọi người kiếm kỵ, nhưng nhiều như vậy, một khi hình thành sóng chiều thái độ, cho dù ai đều phải nuốt hận tại chỗ. Giang Ly cuối cùng là toại nguyện nhìn thấy lớn tràn diện, lại phát hiện cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Sở Thanh trên thân khí tức biến hóa, đao minh kiếm âm liền tầng tầng lớp lớp. Các nàng thân ở trong đó không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được, Sở Thanh tâm niệm chỗ đến, tất cả đao kiếm cũng bắt đầu bất an tại vỏ. Ban sơ thời điểm các nàng có thể cảm nhận được đao này kiếm ánh sáng ảnh bên trong, ẩn chứa một loại không tầm thường tinh diệu. Nhưng chậm rãi, dù đã ở quanh mình đao kiếm khí liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này ban sơ là yếu ớt, nhưng là đến cuối cùng, mũi kiếm càng ngày càng thịnh, đến mức đao ý cũng nhiễm lên một chút hương vị. Đến lúc này, quanh mình hết thảy bắt đầu trở nên trầm trọng. Lúc đầu gian phòng bên trong cũng có chút ít gió nhẹ, khi thì gợi lên vây trướng phiêu hốt, nhưng bây giờ kia phiêu hốt vây trướng càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng trệ bất động. Giang Ly càng là phát hiện, mình vậy mà cũng vô pháp động đậy. Nàng nếm thử muốn vận công, lại tại nội lực có chút vận chuyển một mấy mắt, liền có một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ đôi xương cụt leo lên. Phản phất nàng phàm là còn dám có chút dị động, những này đao kiếm liền sẽ nháy mắt đem nó xuyên qua. Giang Ly không còn dám làm loạn, mà theo nàng nội tức dừng lại, kia cảm giác nguy hiểm cũng theo đó tiêu tán. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả đao quang kiếm ảnh vây quanh Sở Thanh bao quanh, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Giang Ly lơ lửng tại trên trán kia một giọt mồ hôi lạnh, lúc này mới theo gương mặt chạy xuống tới. Vũ Thiên Hoan, Ôn Nhu còn có Mục Đồng Nhi ba người cũng giống như là trở về từ cõi chết đồng dạng, cực kỳ khát thở ra một hơi. Liền gặp Sở Thanh có chút mở hai mắt ra, hắn cũng đi theo thở dài một ngụm, trên mặt ít nhiều có chút vẻ vui thích. Ngươi lần này lại là cái gì hoa văn? Vũ Thiên Hoan nhẹ giọng mở miệng. Sở Thanh nghe vậy vui lên, ta tại Bát Hoang Lục Hợp ta vi tôn ở trong lại có linh ngộ, thêm một chút thủ đoạn. Nếu như đơn độc lấy ra, cũng là một môn cực kỳ cao minh kiếm pháp. Quay đầu ta dạy cho các ngươi. Mới ngươi vận công thời điểm, thời gian đều dừng lại. Ôn Nhu nói, là ngươi lúc đó chơi cái kia một tay thiên địa thất sắc. Cũng không phải. Sở Thanh lắc đầu, bộ kiếm pháp kia không hề tầm thường, ở xa thiên địa thất sắc phía trên. Tốt, không cùng các ngươi chuyện phiếm, thừa dịp ta bây giờ võ vận vẫn còn tồn tại, ta còn phải lại ngẫm lại. Vừa nói vừa một lần nhắm hai mắt lại. Lưu lại Giang Ly mấy người hai mặt nhìn nhau. Giang Ly thực tế là nhịn không được, thấp giọng hỏi, võ vận là cái gì? Vũ Thiên Hoan ba người đồng thời lắc đầu, không biết ta. Giang Ly lại hỏi, hắn mỗi một lần đại chiến một trận về sau, đều sẽ dạng này công lực tăng vọt, không kém bao nhiêu đâu. Cái này Phương Diện Ôn Nhu rất có quyền lên tiếng, dù sao nàng đi theo Sở Thanh thời gian dài nhất, liền xem như không có đại chiến, dù sao mỗi cách một đoạn thời gian, tăng ca tu vi liền sẽ bỗng nhiên tăng vọt. Ta hoài nghi, tam ca hẳn là loại kia thiên sinh võ học thánh thể, có thể trong chiến đấu lĩnh ngộ người bên ngoài phát giác không đến đồ vật, sau đó đem giao thủ kinh nghiệm dung hội bắt đầu sáng chế tuyệt học của mình. Giang Ly suy nghĩ một chút, cái này trên giang hồ không phải là không có dạng này người. Xa không nói, liền kia thiên tà giáo chủ tư chất ngộ tính liền tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng đến Sở Thanh loại cấp bậc này, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Chắc không được xuất đạo giang hồ ngắn ngủi không đến 2 năm quan cảnh, liền có thể đánh xuống dạng này bị danh, đặt tới trình độ như vậy. Từ xưa đến nay mấy ngàn năm, dạng này yêu nghiệt chỉ sợ cũng độc nhất cái a. Chắc không được. Cái này ba cái thiên tiểu bách mỹ cô nương, đối với hắn như vậy khăng khăng một mực. Sở Thanh vẫn chưa để ý mấy cái cô nương chuyện phiếm, trên thực tế cũng không có công phu đi để ý tới. Thánh linh kiếm pháp dung nhập vào Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn bên trong, để một chiêu này phát sinh cực kỳ cao minh biến hóa. Hắn đem kiếm 23 thủ đoạn, triệt để dung nhập vào một chiêu này ở trong, hình thành rồi một tầng cùng loại với lĩnh vực hoặc là khí tràn một loại tồn tại. Một khi thi triển, chiêu thức phạm vi bao phủ bên trong, thời gian liền sẽ đứng im. Nhưng Sở Thanh sẽ không bởi vậy nguyên thần xuất hiếu. Hắn xóa đi nhục thân tệ nạn, mặc dù sẽ bởi vậy dẫn đến uy lực của chiêu thức có chỗ yếu bớt, lại ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Từ đó về sau, Bát Hoang Lục Hợp Ta Vi Tôn một chiêu này cũng coi là danh phủ kỳ thực. Mở to mắt bàn giao một câu về sau, hắn liền tiếp theo mở ra. Hắn đang nghĩ kỹ, cái thứ ba huyết sắc bảo dương dự thiết chính là hộ thể thần công. Bất diệt kim thân đến nay đã thôi diễn đến không thể tiếp tục thôi diễn tình trạng, nhưng như cũ kém một chút. Hiện nay hắn giết phạt thủ đoạn cùng nội công đều có hoàn toàn mới đột phá. Phòng ngự phương diện, dù sao cũng phải đi lên nói lại mới được. Dự thiết hoàn thành, xin hỏi phải chăng mở ra huyết sắc bảo dương? Mở ra. Mở ra thành công, thu hoạch được hộ thể thần công, Thiên Thiên Cương Khí. Thiên Thiên Cương Khí. Sở Thanh nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Dù sao nghĩ đến hộ thể thần công, khẳng định là kim trung cháo, kim cương bất phôi thần công một loại. Mặc dù Sở Thanh không muốn trở thành tiểu kim nhân, nhưng không thể không nói, nếu như là kim cương bất phôi thần công, kia đúng là phi thường cao minh thủ đoạn. Về phần Tiên Thiên Cương Khí, môn võ công này mặc dù không tệ, nhưng bản thân nhớ kỹ hẳn là có thiếu hụt. Liên cũng bất diệt kim thân kỳ thật có cháo môn đồng dạng. Đường đường huyết sắc bảo dương ra dạng này một môn võ công, chỉ ít theo Sở Thanh, ít nhiều có chút tay đen. Bất quá nói cho cùng huyết sắc bảo dương cũng không nói liền nhất định phải ra tốt nhất, phân loại có thể lựa chọn, ra võ công gì, suy cho cùng vẫn là hệ thống nguyên bản nước tiểu tính. Ngẫu nhiên, trong lòng thượng vàng hạ cám nhà danh chỉ ở trong trước mắt, rất nhanh Sở Thanh liền đã chặt đứt tạp niệm trong lòng. Tiên Thiên Cương Khí hành công chi pháp đi vào trong lòng, ở trong còn ẩn chứa một cỗ chí dương chí thuần nội lực. Sở Thanh đầu tiên là đem cỗ này nội lực tách ra ngoài, dung nhập vào Tiên Cực Vô Tướng Thần Thông Dương Kình bên trong, sau đó chìm vào tâm hồ bên trong, lại đem cái này Tiên Thiên Cương Khí lạc ấn tại diễn võ trên tấm địa. Một máy mắt, văn tự liền bắt đầu tại trên tấm địa đá lan lộn. Đầu tiên bị loại bỏ, chính là Tiên Thiên Cương Khí bên trong thiếu hụt. Mà bên trong thiếu hụt những này, mấu chốt nhất một điểm chính là âm dương chi biến. Tiên Thiên Cương Khí là một môn chí cương chí dương tuyệt học, nhưng cô dương không giải cô âm không sinh, thuần dương đến cực hạn, liền sẽ dương cực sinh âm. Từ đó làm cho như thế hộ thể thần công uy lực giảm nhiều. Cái này thiếu hụt nghiêm ngặt tới nói, vấn đề ở chỗ âm dương biến hóa không được nó pháp. Chút vấn đề nhỏ này, thậm chí không cần Sở Thanh tự mình xuất thủ, diễn võ bia liền có thể đem nó thay đổi tới. Giải quyết vấn đề này về sau, còn lại vấn đề cũng liền tự nhiên giải quyết. Bởi vì còn lại hai vấn đề, cũng tất cả đều là bởi vì âm dương chi biến mà sinh. Tỷ như nói, đối với lạnh thuộc tính nội lực, phòng ngự hiệu quả sẽ có yếu bất loại thiếu sót này. Nếu không phải âm dương biến hóa không được nó pháp, làm sao lại có vấn đề như vậy? Sau đó hết thảy cũng liền thuận lý thành chương. Sở Thanh nhắm mắt lại cảm thụ một chút cái này Tiên Thiên Cương Khí, đột nhiên con mắt có chút sáng lên. Môn này Tiên Thiên Cương Khí tu luyện tới đại thành về sau, vậy mà cũng là đi cùng tiên địa thông con đường. Chính thích hợp Sở Thanh bây giờ cái này tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nghĩ tới đây, Sở Thanh không do dự nữa, trực tiếp đem Bất Diệt Kim Thân cũng lạc ấn tại diễn võ trên tấm địa. Hai môn võ công bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh dung hợp. Mà Sở Thanh ngồi trong phòng thân thể, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lại để cho Giang Ly bọn người nhìn một trận náo nhiệt. Chỉ bất quá lần này náo nhiệt, không có mới Thánh Linh Kiếm Pháp khoa trương như vậy. Nửa ngày về sau, Sở Thanh mở hai mắt ra. Tiên Thiên Cương Khí cùng Bất Diệt Kim Thân đã triệt để dung hợp hoàn thành. Pháp môn này hắn là lấy Bất Diệt Kim Thân làm căn cơ, dung hợp Tiên Thiên Cương Khí mà thành. Không lấy cô dương, đi là âm âm mà ôm dương huyền môn chính đạo. Vì vậy cương khí cùng Bất Diệt Kim Thân cương khí hòa hợp làm một thể, đến âm dương biến hóa chi diệu đồng thời, còn mang tới phong vân một mạch tại cương khí bên ngoài không ngừng lưu chuyển. Một phương diện có thể tăng cường rất nhiều bắn ngược chi năng, một cái khác phương diện thì là tiến một bước cường hóa tá lực chi thế. Pháp này nhất diệu chỗ, vẫn là cùng tiên địa thông. Điểm này tiến một bước xác minh vạn sự vạn vật, trăm sông đổ về một biển đạo lý. Pháp này một khi thi triển, liền sẽ tự nhiên cùng tiên địa vạn vật tương liên, chỗ tiêu hao chân khí không từ Sở Thanh thể nội phát ra, mà là hấp thu trời địa chi khí, có thể nói sinh sôi không ngừng, chu lưu không thôi. Hai loại công pháp hợp lại là một, Sở Thanh liền cho biện pháp này cũng lên một cái tên mới, gọi là Bất Diệt Tiên Cương. Từ Bất Diệt Kim Thân cùng Tiên Tiên Cương Khí bên trong, các lấy hai chữ, xem như lấy cái xảo. Bất quá nghe cảm giác cũng là vẫn được. Bất Diệt hai chữ đã có thể kéo dài Bất Diệt Kim Thân chân ý, cũng có chút minh pháp này cùng thiên địa thông nào diệu. Thiên địa bất diệt, thiên cương không chỉ. Hơi cảm thụ một chút môn võ công này, Sở Thanh tự giác vẫn có chút hài lòng. Tiên Tiên Cương Khí mặc dù có dạng này như thế thiếu hụt, nhưng cũng không phải là không thể để ngủ. Trọng yếu nhất chính là, môn võ công này vận chuyển lại cực kỳ bất lo, cũng không cần Sở Thanh hao phí bao nhiêu tâm thần. Trừ cái đó ra, cái này cương khí cũng không phải bài trí. Sở Thanh có thể nhờ vào đó hóa cương vì nhận, hắn hơi thử một cái, cảm giác điều khiển như cánh tay, có thể đạt tới nhiếp kiếm thuật hiệu quả. Thậm chí hiệu quả còn tại nhiếp kiếm thuật phía trên. Bất quá cuối cùng hắn có hay không sẽ dùng, kia liền khó mà nói. Lấy hắn bây giờ cái này một thân võ công mà nói, những này đều thuộc về tiểu đạo. Cùng Vũ Thiên Hoan mấy người các nàng lại thuận miệng chuyện phiếm hai câu, Vũ Thiên Hoan nhìn đều có chút mệt, người kia võ vận còn tại. Đến ngay đây, Sở Thanh nhẹ gật đầu, còn có một cái bảo dương không có mở, cũng không chính là vẫn còn chứ. Vậy ngươi tiếp tục. Vũ Thiên Hoan nói, đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng, ngày mai chúng ta liền về Nam Bực vẫn là Tây Bực. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, trở về sự tình ngược lại không gấp. Ta dự định thừa dịp còn tại Đông Bực thời điểm, dọn dẹp một chút thiên tà giáo người. Tiện thể, có một chuyện, chúng ta chính có thể làm một lần.
Chuyện gì?
Vũ Thiên Hoan có chút hiếu kỳ. Còn nhớ rõ chúng ta tại Thái Hằng Môn cùng Thiên Âm phủ được đến hoàng kim mảnh vỡ. Sở Thanh vừa cười vừa nói, phía trên kia miêu tả chỗ, hẳn là ngay tại Đông Vực. Chỉ là chuyện này lúc trước ta cũng không biết. Mãi cho đến nói muốn tới Hái Hà Sơn, được Đông Vực dư đồ, lúc này mới phát hiện có một nơi cùng kia hoàng kim mảnh vỡ ghi chép vị trí, cực kỳ tương tự. Dư đồ thay đổi, cũng mới luôn có khác biệt. Huống chi quá khứ 300 năm. Bất quá, liền xem như vỏ quả đất bản khối. A không phải, liền xem như sông núi lệch vị trí, trên lệch cũng tóm lại sẽ không quá nhiều. Cho nên ta dự định mang các ngươi đi đi một chuyến, nếu như có thể tìm tới món kia thiên địa cựu chân, tự nhiên liền tốt hơn rồi. Nhắc lên cái này, mấy nữ nhân đều có chút để ý rằng Lý Thân là Vạn Bảo Lâu lâu chủ, Vũ Đế thành Vạn Bảo Lâu nhị trưởng quỹ, dưới tay tin tức vô số, nhưng lại không biết chuyện này. Vũ Thiên Hoan thì có chút giật mình, nguyên lai ngay tại Đông Vực, kia là phải đi một chuyến. Mục Đồng Nhi vừa nghe nói muốn đi tầm bảo, lập tức hưng phấn lên, Ô Nhu thì cũng không thèm để ý, nàng đi cũng được, không đi cũng có thể, hết thảy chỉ nhìn Sở Thanh. Mặc kệ chân trời góc biển, có Sở Thanh tại địa phương, tóm lại là đến có nàng. Thấy các nàng cũng không có ý kiến, Sở Thanh liền lần nữa nhắm mắt lại, đem cái cuối cùng huyết sắc bảo dương dự làm thành kinh công. Dự thiết đặt làm công, xin hỏi phải chăng lập tức mở ra huyết sắc bảo dương? Mở ra. Mở ra thành công, thu hoạch được kinh công, cầu thả thành tiên bước. Sở Thanh con mắt lập tức sáng lên, đây chính là trong truyền thuyết có thể vượt qua tốc độ âm thanh kinh công. Bốn cái huyết sắc bảo dương, mở ra võ công trừ một cái tiên thiên cương khí có chút tại tiêu chuẩn phía dưới, còn lại ba cái, không có chỗ nào mà không phải là thần công tuyệt học. Mà lại liền xem như tiên thiên cương khí, cũng có thể cùng Sở Thanh tự thân võ công hỗn hợp. Nói biến phế thành bảo, ít nhiều có chút khoa trương. Dù sao tiên thiên cương khí người ta cũng không có như vậy phế. Nhưng tóm lại đến nói, hỗn hợp về sau cũng thành tựu một môn không tầm thường hộ thể thần công. Bây giờ khinh công phương diện, lại có cầu thả thành tiên bước. Sau đó tại hành tẩu giang hồ cũng tốt, vẫn là tại Đông Vực truy sát thiên tà giáo người cũng được. Liền xem như tương lai lần nữa đối mặt thiên tà giáo chủ, cũng tám thành sẽ không để cho tiểu tử này từ dưới tay mình thoát thân. Tâm niệm đến đây, Sở Thanh tâm tư lại một lần nữa chìm vào tâm hồ bên trong. Chương 585, Thiên Phong Lưu Vân. Chương 585, Thiên Phong Lưu Vân. Đông Vực trăm sông cốc có một chỗ hiểm địa, tên là Thí Nhân Lâm. Nơi đó truyền thuyết, trong rừng này ký túc lệ quỷ hoan hồn, người bình thường một khi bước vào trong đó, liền sẽ ác niệm bộc phát, dục niệm nổi lên một phía, để người làm ra đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Vì vậy bị dân bản xứ liệt vào một chỗ tuyệt địa, không thể đặt chân trong đó. Bởi vậy đất này giới hơn trăm năm không từng có người đặt chân, hoàn cảnh thanh lưu, tiến tính đến cực điểm. Chỉ là hôm nay cái này trong ngày thường chỉ có côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm ngẫu nhiên vang lên Thí Nhân Lâm, chợt truyền ra một tiếng vang thật lớn. Liền gặp mấy đạo thân ảnh từ mặt đất phá đất mà lên, bùn cát tứ tán bắn bay, đánh quanh mình cây cối mấp mô điểm điểm, đầy đất tàn biên. Đợi ngang ảnh rơi xuống, mới thấy rõ, kia là một nhóm năm người, một nam bốn nữ, chính là Sở Thanh một nhóm. Từ tòa thành nhỏ kia tiểu viện rời đi về sau, bọn hắn một nhóm năm người cứ dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Làm theo y chang, đi tới cái này Thí Nhân Lâm. Tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút, rất nhanh liền biết rõ ràng cái này Thí Nhân Lâm tình huống, mà bước vào trong đó, cũng xác thực cảm giác được tựa hồ có một loại đồ vật, tại trêu chọc bọn hắn đấy lòng suy nghĩ. Bị đè nén tại nội tâm chỗ sâu ý nghĩ, luôn luôn lơ đãng muốn chạy ra ngoài trôi. Cũng may bọn hắn đều không phải nhân vật tầm thường, Sở Thanh Tử không cần nhiều lời, Vũ Thiên Hoan cùng Giang Ly cũng đều là nội công thông huyền. Ôn Nhu thất tình đạm mạc, bây giờ có Bất Dịch Thiên Thư nơi tay lúc này mới có chuyển biến tốt, cái này trêu chọc tâm niệm đồ vật, đối nàng có hiệu quả, lại không hình thành nên tổn thương, ngược lại là một loại trợ lực. Chỉ có Mục Đồng Nhi một hồi muốn cùng Sở Thanh sinh con, một hồi gào khóc nói muốn đi trộn mẫu thân nàng chân tàng rượu ngon đưa cho Sở Thanh. Sở Thanh cũng không biết nói lên chuyện này thời điểm, nàng tại sao phải gào khóc. Bất quá cái này đáng thương cô nương lớn nhất ác nghiệm, lại chính là đi trộn mẫu thân nàng chân tàng rượu ngon. Cũng không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Sở Thanh mượn biến thiên kích địa lại pháp, giúp nàng hơi áp chế một lúc sau, nàng liền bắt đầu phát huy bản lãnh của mình. Thầm Long Vân Kim Định Nguyệt, đủ loại thủ pháp thi triển một phen về sau, rất nhanh tìm đến nơi mấu chốt. Sở Thanh cũng không có chỉ hoãn công phu, trực tiếp lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép đem mặt đất oanh mở. Một đường xâm nhập trong đó, phá giải cơ quan, chia cách cả bẫy, tìm tới món kia thiên địa cựu chân. Bây giờ thứ này ngay tại Sở Thanh trong tay, Sở Thanh đem nó nhấc lên xem xét, nửa ngày nhẹ nhàng lắc đầu, ai có thể nghĩ tới, Thí Nhân Lâm bên trong ký túc không phải cái gì lệ quỷ oan hồn, lại là một mặt đăng. Trong tay hắn chiếc đèn này rất cổ quái, chỉnh thể tạo hình tựa như là một cái bát bảo linh lung tháp, nhưng không có cao như vậy, đại khái chỉ có dài khoảng 3 tấc. Cụ thể vật liệu là cái gì nói không rõ ràng, nội bộ sáng rực quang hoa. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy một sợi như có như không ngọn lửa, tựa như gió thổi qua liền sẽ diệt đi. Nhưng Sở Thanh nếm thử lấy trường phong dập lửa, kia ngọn lửa tại trong gió chập chờn không ngớt, quả thực là thí sự không có. Phía trên cái nắp, giống như là bảo tháp nóc nhà, khác nhau ở chỗ mái hiên chỗ riêng phần mình khảm một gương mặt. Có khóc, có cười, có giận, có buồn. Hết thể có 8 loại cảm xúc, đối mặt lâu, phản phất sẽ bị mặt kia bên trên cảm xúc lây nhiễm. Thường nhìn giận thì sinh lòng tức giận, thường nhìn cười thì trong lòng vui vẻ. Đủ loại cảm xúc đều có thể lây nhiễm lòng người, có thể nói cực kỳ cổ quái. Một cây sợi xích màu đen dẫn dắt toàn bộ đan thân, đem nó kết nối tại một cây xà ngang phía trên. Cái này xà ngang cũng là toàn thân đen nhánh, chỗ nắm tay tựa hồ có chút mài mòn, hiện ra bên trong lần ẩn trắng. Để người không khỏi hoài nghi, thứ này có thể là loại nào đó sinh vật xương cốt. Vật này cứng rắn đến cực điểm, nhấc lên mặc dù là một mặt đằng, nhưng cùng người giao thủ thời điểm, đã có thể coi như một thanh kiếm, cũng có thể coi làm lưu tinh truy, lại thêm kia bấc đèn ánh lửa, có thể dẫn động lòng người chỗ sâu cảm xúc. Chân chính giao thủ vận dụng, nghĩ đến sẽ có hiệu quả. Mục Đồng Nhi nhếch miệng, thứ này nếu là nhớ không lầm, phải gọi tâm đăng. Bất quá kỳ chân lục bên trên đối với vật này ghi chép cũng không nhiều. Xem chừng hẳn là rất nguy hiểm, ngươi vẫn là cẩn thận chút, miễn cho từ một người người kính ngưỡng võ lâm minh chủ, biến thành một người người kêu đánh tuyệt thế đại ma đầu, đại dâm tặc. Sở Thanh híp mắt liếc Mục Đồng Nhi một chút, lúc trước vừa tới thời điểm, nha đầu này ra không ít làm trò cười cho thiên hạ. Đối cái này ngọn tâm đăng, sợ là thật sự có kiêng kỵ. Suy nghĩ một chút, Sở Thanh nhìn Ôn Nhu một chút, ngươi đến cầm nhìn. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, liền minh bạch Sở Thanh ý tứ, đưa tay đem tâm đăng nhận lấy. Sau một khắc, một cỗ cổ quái cảm giác lập tức từ bức đèn bên trong khuyết tán mà ra, Mục Đồng Nhi nguyên bản thành tịnh hai mắt, một nháy mắt liền bị dục niệm bổ sung, nàng vô ý thức đi tới bên người Sở Thanh, đang muốn động thủ, liền bị Sở Thanh một đầu ngón tay điểm tại mi tâm phía trên. Sở Thanh nhẹ giọng nói với Ôn Nhu, ngươi nếm thử vận chuyển bất dịch tiên thư dùng nội lực cùng chiếc đèn này lẫn nhau sâu chui, nhìn xem có thể hay không thu nó là ngươi sử dụng. Lúc trước Sở Thanh chính là như thế nếm thử, lấy thiên cực vô tướng thần thông đến nắm giữ chiếc đèn này tại Sở Thanh nội tức phía dưới, hoàn toàn không có sức phản kháng, tùy tiện bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Ôn Nhu theo luật mà đi, liền gặp đèn đuốc chập chờn, tựa hồ không cam tâm thúc thủ chịu trói. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa liền đã ổn định lại. Kia cố cảm giác cổ quái cũng theo đó tiêu tán, Mục Đồng Nhi hai mắt khôi phục thanh minh, trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Thanh một chút, ngươi cản cái gì cản? Sở Thanh không còn gì để nói, ngươi không đi quái tâm đăng để ngươi xấu mặt, ngược lại là trách ta ngăn đón ngươi xuống tay với ta. Cùng nữ nhân xưa nay không có cái gì đạo lý tốt giảng, Sở Thanh cũng không có ý định cùng với nàng giảng đạo lý. Nhìn Ôn Nhu tay cầm tâm đăng, trạng thái coi như không tệ. Liền kéo qua tay của nàng, vì nàng kiểm tra một phen, kết quả kém chút bị cháo gạo cho cắn. Cái này tiểu hamster một dạng ra hỏa, tựa hồ cũng thụ tâm đăng quấy nhiễu, sữa hung lộ ra được mình hai cái có chút dễ thấy đại môn răng, dương nhanh múa vuốt nói cho tất cả mọi người, nó không phải nào trùng. Đám người quả nhiên đối nó lau mắt mà nhìn, dám cắn Sở Thanh thiên hạ này thứ nhất. Nó xác thực không phải nào trùng. Ôn Nhu thì tâm niệm vừa động, lại đem tâm đăng uy lực hạ thấp xuống ép, cháo gạo lúc này mới xem như khôi phục bình thường. Sau đó thử trượt một tiếng, tiến vào Ôn Nhu trong tay áo, đại khái là hồi tưởng lại vừa rồi chuyện của mình làm, này sẽ chính run lẩy bẩy. Vật nhỏ rũ ký đến nhanh, đi cũng nhanh. Sở Thanh nhịn không được cười lên, đưa tay đặt tại Ôn Nhu trên cổ tay, dò xét sau một lát, nhẹ gật đầu, có thể, vấn đề không lớn. Về sau mỗi qua 7 ngày, ta cho ngươi kiểm tra một lần. Vật này có hoặc tâm trí năng, theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng, cần cẩn thận. Nhưng hiện tại đến nói, nó đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Nếu có hướng một ngày, ta phát hiện nó đối ngươi sẽ tạo thành uy hiếp thời điểm, ngươi lại đem nó còn cho ta. Nhẹ nhàng một chút đầu, được. Thiên địa cửu chân đều không phải phàm phẩm. Sở Thanh cũng là có thể thể lượng năm đó đem tâm đăng che giấu người lo lắng. Thứ này tại cao thủ trong tay còn tốt, có thể chấn áp được. Nếu là đổi cái người bình thường, sẽ chỉ biến thành đăng nô. Bị kích phát đấy lòng âm u mặt, triệt để giải phóng dục niệm, tùy theo mà đến bi kịch cùng sát lục, cũng liền không thể tránh né. Sở dĩ năm đó người kia lớn phí chắc trở, đem vật này ẩn giấu, cũng coi như được là công đức vô lượng. Tính toán cho đến nay, hắn nhìn thấy qua, vào tay qua, nghe nói qua thiên địa cửu chân, đại khái đã có 8 cái. Ngô đồng thần mục, thiên ma ý ý, khắp thần thiết, thiên địa tứ phương tôn, trấn nguyên thạch. Truyền âm linh, địa hồn giáp còn có cái này tâm đăng. Trong truyền thuyết thiên địa cựu chân có 9 kiện, nhưng lại không biết thứ 9 kiện kêu cái gì, lại tại trong tay ai. Không chỉ có như thế, thiên ma y lúc ấy là bị du tông mang đi, khớp thần thiết tạm thời tồn tại vạn bảo lâu, phải chăng đến đại trưởng quỹ trong tay, cũng không quá dễ bản. Trấn nguyên thạch còn tại thập tuyệt quật, giấu ở thứ nhất võ đế trong mộ. Còn lại thiên địa tứ phương tôn, truyền âm linh, địa hồn giáp, còn có tâm đăng, đều tại Sở Thanh trong tay. Trước mắt Sở Thanh biết rõ những này thiên địa cựu chân bên trong, duy nhất không biết hạ lạc, chính là Ngô Đồng Tần Mục. Đây là có rất nhiều người vì nó là có tồn tại hay không mà tranh luận không ngớt. Sở Thanh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, việc nơi này chúng ta đi thôi. Được. Thoại âm rơi xuống, Sở Thanh ống tay áo một quyển, năm thân ảnh cũng đã bay thẳng trời cao, một bước ở giữa liền đã tại ngoài 10 dặm. Cái này đằng tại cựu tiên xúc địa thành thốn thủ đoạn, chính là Sở Thanh được cậu thả thành tiên bước về sau dung hợp ra thủ đoạn. Hắn đem tự thân sở hữu khinh công tất cả đều vào lại với nhau, lấy thừa đủ thiếu, sáng chế môn này tiên phong lưu vân. Đã mượn gió thổi lại được diệu pháp, thừa phong mở ra xúc địa thành thốn, tới lui ngàn dặm chi địa, cũng dùng không được bao dài thời gian. Thủ đoạn này, nếu là bị dân chúng tầm thường nhìn thấy, xem chừng đều phải quỳ trên mặt đất đại lễ thăm viếng, tưởng rằng nhìn thấy thần tiên sống. Tháng 10 đã qua nửa. Cái này nửa tháng đối với Đông vực đến nói, có thể tính được là náo nhiệt. Đầu tiên là Vong Tình Sơn trang một trận chiến, Tây Nam hai vực mình chủ Sở Thanh, tính cả Trung Châu đệ nhất đạo đạo chủ Tống Thành đạo cùng một chỗ, đại chiến nghiệt kính đại trường kính. Quyền Hoàng Lạc Không Minh nơi này chiến chết thảm, võ đế Lệ Tuyệt chuẩn bị Sở Thanh một chiêu kinh chậm, đánh tại chỗ vẫn lạc. Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ liên thủ tiên tà giáo chủ cùng một chỗ đối phó Sở Thanh, kết quả đại bại thua thiệt mà chạy. Muốn nói cái này thiên tà giáo chủ tại Sở Minh chủ quật khởi trước đó có thể nói là cực kỳ cao minh, tam hoàng ngũ đế liên thủ cũng khó có thể từ trong tay hắn chiếm được chỗ tốt, ngược lại là liên tiếp thất bại. Lại không nghĩ rằng Sở Minh chủ hành không quật khởi Tây Bực Nhạc Tùng Sơn một trận chiến, đem cái này thiên tà giáo chủ bắn hết lấy mông chạy trốn. Hái Hà Sơn Vong Tình Sơn trang một trận chiến càng làm cho hắn chạy trốn chết, quả thực là đại khoái nhân tâm. Quan đạo bên cạnh, một chỗ trà tứ bên trong, một đám thương khách ngay tại ven đường nghỉ ngơi chuyện tiếm. Muốn nói vị này Sở Minh Chủ, thật có thể nói là sống Bồ Tát ra, nếu không phải là hắn cái này nửa tháng đến nay, buôn đầu tại đông vực các nơi, chém giết thiên tà giáo ác tặc, bình định lập lại trật tự, chấn nhiếp đạo trích, người ta đám người này, sao dám đi ra môn buôn bán. Bây giờ một đường này đi tới, thậm chí ngay cả sơn phỉ đều không có gặp được mấy cái này tất cả đều dựa vào Sở Minh Chủ. Đúng là như thế, theo ta thấy Sở Minh Chủ bây giờ võ công, đã sớm không phải Tam Hoàng Ngũ Đế có thể so sánh. Chỉ còn chờ một ngày kia, hắn đánh giết kia thiên tà giáo chủ, thu phục Tam Hoàng Ngũ Đế. Nếu là có thể đến hắn lao nhân ra nhất thống thiên hạ, chẳng phải là chúng ta phải phúc phận. Lời này nên cũng không dám nói lung tung, cũng không thể cho Sở Minh Chủ lung tung gây thù hắn. Ai, cũng không biết trong lòng Sở Minh Chủ ý nghĩ như thế nào, cái này giang hồ cao thủ từng cái đi tới đi lui, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Nhưng trong lòng ta duy nhất bội phục, chính là vị này Sở Minh Chủ. Sở Minh Chủ sát thực võ công thông thần, nhưng lại không biết cùng kia quỷ sát thần so ra, lại ai cao ai thấp. Quỷ sát thần lại là cái gì đồ vật, cũng dám cùng Sở Minh Chủ đánh đồng. Đây là ngươi có chỗ không biết. Cái này quỷ sát thần quật khởi giang hồ, cũng chính là gần nhất cái này hơn 10 ngày. Người này rất thần bí, mà lại thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, tựa hồ thích ăn thịt người, uống máu người, mà lại hành tung lơ lửng không cố định, mua qua một chỗ, đều nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, cũng không phải tốt trêu chọc tồn tại. Hừ, loạn thế gia yêu nghiệt, thế đạo này, cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Bất quá, tin tưởng Sở Minh Chủ nếu là biết việc này, chắc chắn đi tìm kia quỷ sát thần suối quậy. Chạm yêu trừ ma, còn thiên hạ này một cái tươi sáng cả khôn. Thương khách nhóm thuận miệng chuyện phiếm, có lòng đầy căm phẫn, có đầy mặt ước mơ. Nhưng lại không biết tại kia trà tứ một góc, đang có một nam bốn nữ yên tĩnh uống trà. Chỉ là nghe tới quỷ sát thần ba chữ này thời điểm, nam tử kia thần sắc hơi động một chút, xoay người lại hỏi thăm hai câu. Người bên ngoài chỉ coi hắn cũng là nhà khách, cũng là chưa từng che giấu. Nói xong tự mình biết sự tình về sau, nam tử kia nói tạ, lưu lại tiền trà nước về sau, liền mang theo kia bốn nữ tử lên đường đi đường. Đoàn người này không cần nhiều lời, tự nhiên chính là sở thành một nhóm. Đi ra một khoảng cách về sau, Vũ Thiên Hoan lúc này mới lên tiếng, cái này quỷ sát thần sự tình, chúng ta một đường này đi tới, cũng đã được nghe nói mấy lần. Xem ra không giống như là giả. Mấy người kia nói, quỷ sát thần gần nhất xuất hiện địa phương, ngay tại phía bắc lớn cầu Đồng Thành. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Mục Đồng Nhi đề nghị. Sở Thanh nhẹ gật đầu, cái này hơn nửa tháng đến nay chúng ta liên chiến đông vực các nơi, đem thiên tà giáo người thanh lý cũng kém không nhiều. Mặc dù vẫn là không tìm được Thất Chu binh chủ, bất quá hắn hẳn là mang theo còn lại những người kia, chạy tới bắc vực cùng thiên tà giáo người khác sẽ hòa. Lớn cầu Đồng Thành vốn là chúng ta phải qua đường, là bắc vực cùng đông vực ở giữa một chỗ môn hộ chỗ, vừa vặn đi xem một chút có thể hay không tìm tới cái này cái gọi là quỷ sát thần manh mối. Nghe hắn nói như vậy, đám người tự nhiên không có ý kiến. Lúc này một đoàn người trực tiếp hướng trận, có Sở Thanh Tiên Phong Lưu Vân đi đường tốc độ nhanh chóng xa không phải bình thường có thể so sánh. Bàng vãn xuất phát, vào buổi tối liền đã đến lớn cầu Đồng Thành. Mượn bóng đêm yểm hộ một đoàn người tiến thành, Sở Thanh bên này vừa mới mang theo đám người rơi xuống, Ôn Nhu đông nhiên xách cái mũi người người, Tam ca. Có mùi máu tanh, là người quen. Ai? Đông Phương Kinh Hồng. Bốn chữ này vừa mở miệng, Sở Thanh lập tức khẽ giật mình, tiếp theo nói, dẫn đường. Ôn Nhu cũng không nhiều lời, trong tay dẫn theo một ngọn tâm đăng, trước mắt dẫn đường. Bảy lần quát tám lần rẽ rất nhanh liền đi tới một chỗ hẹp nó hẻm. Nơi này hôi thối dơ bẩn, lầy lội không chịu nổi. Sở Thanh lông mày cau lại, ngẩng đầu một cái, liền thấy cách đó không xa một người đang nằm tại vũng bùn bên trong, trên thân các nơi đều có máu tươi chảy xuôi. Tới trước mặt, đem nó xoay chuyển tới. Mượn bóng đêm quan sát, chính là kia Đông Phương Kinh Hồng. Sở Thanh đưa tay đè lại cổ tay của hắn, sắc mặt có chút biến hóa, thật nặng tổn thương. Chương 586, Tạo Hóa Kinh chương 586, Tạo Hóa Kinh Thanh Phong khách sạn, lầu 2 khách phòng bên trong. Đông Phương Kinh Hồng thương thế trên người đã xử lý 7-8 phần, đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền. Sở Thanh cho hắn độ một thanh nội lực, duy trì tâm mạch bất diệt. Lại thêm bản thân hắn nội lực, trong ngoài dung hội phía dưới, thương thế xem như ổn định. Két két một tiếng cửa phòng bị người đẩy ra, Vũ Thiên Hoan bốn người vọt lên như cá, trong tay Giang Ly bưng lấy một chén canh thuốc, đi tới trước mặt, nấu xong. Sở Thanh đứng dậy đem Đông Phương Kinh Hồng dịu dắt đứng lên, đề khí thổi, nóng hổi chén thuốc đã trở nên có thể cửa vào. Hắn nặn ra Đông Phương Kinh Hồng miệng, đem chén thuốc rót vào. Một cái tay khác cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, dẫn thuốc vào cổ họng, không đến mức vẩy xuống ra. Sau một lát một bát thuốc rót sạch sẽ, một giọt không lọt. Sở Thanh lúc này mới đem bát còn cho Giang Ly, lại đem Đông Phương Kinh Hồng đổ xuống, uống chén này thuốc, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Hắn là đường đường đao hoàng, trong thiên hạ ai có thể tổn thương hắn đến tận đây? Chẳng lẽ ngày ấy rời đi Vong Tình Sơn trang về sau, hắn gặp Đào Tẩu Thiên Tà giáo chủ Hòa Đại trưởng quỹ? Vũ Thiên Hoan trong lòng có chút nghi hoặc. Sở Thanh lại lắc đầu, như coi là thật gặp được, hắn đã sớm chết rồi, càng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Thương thế của hắn, hẳn là ngay tại mấy ngày nay ở giữa. Thể nội còn sót lại nội lực, cũng không phải là Thiên Tà giáo chủ Hòa Đại trưởng quỹ gây nên. Này sẽ là ai? Mục Đồng Nhi nói đến đây, đột nhiên suy nghĩ khác người, chẳng lẽ là kia quỷ sát thần? Sở Thanh suy nghĩ một chút, lắc đầu, hẳn là cũng rất không có khả năng. Cái này quỷ sát thần ăn thịt người uống máu, luyện được hẳn là tà môn võ công. Thương thế trên người hắn mặc dù nặng nề, nhưng nhìn ra, người xuất thủ tu luyện hẳn là Huyền môn chính tông. Huyền môn chính tông? Mấy người lẩm bẩm bốn chữ này, trong lòng đều sinh ra một chút suy đoán. Sở Thanh thì khoát tay áo, không cần nghĩ, chờ hắn sau khi tỉnh lại cũng liền biết. Chính nói chuyện công phu, Đông Phương Kinh Hồng ngón tay hơi động một chút, tại mông lung ở giữa mở hai mắt ra. Theo sát lấy chính là lông mày cao chặt, Sở Thanh vốn cho là hắn là đau, kết quả liền nghe hắn cau mày nói, bản hoàng miệng bên trong đây là cái gì mùi lạ?
Ai?
Ai cho bản hoàng ăn canh thuốc? Vừa chua lại chát vừa khổ, hảo hảo khó qua. Bản hoàng muốn uống rượu. Sở Thanh trợn mắt, may mắn nhặt về một cái mạng cũng đã là mời thiên chi hạnh, còn muốn uống rượu. Ta khuyên ngươi chớ có sinh này ý nghĩ sang vậy. Sở Minh Chủ, nghe tới Sở Thanh, Đông Phương Kinh Hồng lúc này mới có chút hoảng hốt phun ra thở ra một hơi, vậy mà thật là ngươi. Bản hoàng còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sở Thanh liên tục khoát tay, lời này nghe cũng không thích hợp, đại lao ra chớ có như vậy giả mồm. Nói một chút đi, trên người ngươi thương thế này. Thế nhưng là Huyền Tùng xuất thủ, Huyền môn chính tông lại có thể làm bị thương Đông Phương Kinh Hồng, trừ đạo đế Huyền Tùng cùng cổ hoàng một thánh, Sở Thanh thực tế là nghĩ không ra người khác. Đông Phương Kinh Hồng nao nao, tiếp theo thở dài, các ngươi là thế nào tìm tới ta?
Cơ duyên xảo hợp.
Sở Thanh nói, chúng ta đang định đến Đại Hồng Thành làm ý chuyện, ai biết vừa qua đến, liền phát hiện ngươi nằm tại một đống phế phẩm bên trong, thoi thóp. Lúc này mới đem ngươi mang đến khách sạn. Nói thật, điếm tiểu nhị nhìn ngươi dạng này, đều không nghĩ cho chúng ta mở cửa, chỉ sợ ngươi chết tại trong khách sạn bằng thêm suối quẩy. Đông Phương Kinh Hồng trên mặt có chút xấu hổ, cũng là nhân chi thường tình. Cho nên, phải không? Sở Thanh không có ý định thuận tâm ý của hắn, bị nói sang chuyện khác. Đông Phương Kinh Hồng trầm mặc một chút, chung quy là nhẹ gật đầu, Huyền Tùng cùng một thánh, đồng loạt ra tay. Lý do? Sở Thanh sắc mặt bình tĩnh, hai con ngươi bên trong cũng không thấy sắc mặt giận dữ cùng sát ý. Đông Phương Kinh Hồng có chút bất lực nằm xuống, cũng không có gì lý do, chính là bọn hắn muốn vụng trộm đem Bắc vực cùng Trung Châu Ngũ Đế thành hiến cho Thiên Tà giáo chủ, việc này bị ta nghe tới. Ta dưới cơn nóng giận hiện thân quá lớn, hai người bọn họ liền muốn giết người diệt khẩu. Kỳ thật không có Đông Phương Kinh Hồng nói đơn giản như vậy. Hái Hà Sơn vong tình sơn trang chiến dịch về sau, Đông Phương Kinh Hồng liền mang theo Lạc Không Minh thi thể trở lại Ngũ Đế thành. Huyền Tùng cùng một thánh nhìn thấy Lạc Không Minh thi thể, cũng là lòng tràn đầy bi phẫn. Mà khi nghe xong Đông Phương Kinh Hồng trần thuật về sau, hai người thái độ liền có chút biến hóa. Một phương diện thống mạ Sở Thanh không có cái nhìn đại cục, vậy mà thật giết lệ tuyệt trần, mặt khác một phương diện còn lo lắng. Mặc dù không có nói rõ ra, nhưng hiển nhiên đang lo lắng cái gì sự tình. Đông Phương Kinh Hồng thiên tính rộng rãi, đầu óc cũng tương đối đơn giản, chưa từng phát hiện hai người kia có vấn đề gì. Đem sự tình sau khi nói xong, liền nên làm gì làm cái đó đi. Kết quả về sau hai ngày, mỗi một lần nhìn thấy Huyền Tùng, đều phát hiện thần sắc hắn hồi hộp. Coi như Đông Phương Kinh Hồng là cái kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra Huyền Tùng không thích hợp. Lúc này mới âm thầm lưu tâm. Mấy ngày trước đây hắn phát hiện Huyền Tùng lại lén lén lút lút, liền bụng trộm đi theo. Kết quả liền thấy hắn cùng một thánh mật đàm, muốn đem Ngũ Đế thành làm lễ vật, đưa cho Thiên Tà giáo chủ, đổi lấy Thiên Tà giáo cao vị. Rất khó hình dung một khắc này Đông Phương Kinh Hồng tâm tình. Toàn bộ tam quan đều vỡ nát, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, đường đường đạo đế Huyền Tùng cùng cổ hoàng một thánh, tại bước ngoặt nguy hiểm không đứng ra thủ hộ thiên hạ thương sinh, vậy mà tại nơi này cân nhắc đầu hàng địch cầu đinh. Xúc động phẫn nộ sau khi cái gì đều không để ý tới, đầu óc nóng lên liền liền xông ra ngoài. Chờ phản ứng lại tự mình một người chơi không lại hai cái này thời điểm, đã để người nhấn trên mặt đất truy. Thật vất vả thừa dịp sơ hở thoát thân, liền một đường hướng đông vực mà lai. Hắn biết Sở Thanh còn tại đông vực, chỉ cần mình đi tới đông vực tìm tới Sở Thanh, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng mãi cho đến hắn chạy đến Đại Hồng Thành, lúc này mới nhớ tới một việc. Hắn không biết Sở Thanh hiện tại người tại đông vực nơi nào. Như thế lớn một chỗ, bằng vào một mình hắn năng lực, làm sao có thể tìm tới Sở Thanh? Tuyệt vọng tăng thêm tương thế, rốt cục để hắn rốt cuộc khó mà chống đỡ được, như vậy mất đi. Ai có thể nghĩ đến, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, vậy mà liền nhìn thấy Sở Thanh. Hắn nói hơi hợt, cũng không phải muốn ẩn giấu cái gì, chủ yếu là không quá sẽ giảng thuật. Dứt khoát liền áp xúc đến một câu bên trong, chỉ là lời này mang đến vấn đề, lại làm cho người không có cách nào coi nhẹ. Xem ra chính như Sở công tử đoán trước, cổ hoàng cùng đạo đế, hai người bọn họ đúng là không đáng tin cậy. Giang Ly lông mày có chút nhíu lên, chỉ là ta không rõ, vì cái gì bọn hắn tình nguyện lựa chọn Thiên Tà giáo chủ, cũng không nguyện ý lựa chọn Sở công tử ngươi. Đông Phương Kinh Hồng nghe vậy ngược lại là buồn bực nhìn Sở Thanh một chút, ngươi chừng nào thì nói qua hai người kia không đáng tin cậy. Ngươi nói sớm, ta liền không trở về Ngũ Đế thành, vô duyên vô cớ bị tức tam thi thần nhảy, còn chịu một trận đánh. Ngươi không chịu một trận này đánh, ta nói hai người bọn họ ngươi sẽ nghe. Sở Thanh cười lạnh một tiếng, về phần nói bọn hắn vì sao không tuyển chọn ta. Nguyên nhân này liền tương đối nhiều. Có thể là bọn hắn không coi trọng ta, hoặc là bọn hắn quá để mắt chính bọn hắn. Còn có chính là, ta không giống Thiên Tà giáo chủ như thế, đem giá tâm tất cả đều biết lên mặt, bọn hắn muốn đổ vận, ta chưa chắc sẽ cho bọn hắn. Có ý tứ gì? Đông Phương Kinh Hồng cau mày hỏi, nếu mày không chỉ có là bởi vì không hiểu, cũng bởi vì đau. Sở Thanh đành phải giải thích cho hắn một chút, Nhạc Tùng Sơn một trận chiến, Thiên Tà giáo chủ bị ta đánh lui. Vong Tình Sơn trang một trận chiến, đại trưởng quỹ cùng Thiên Tà giáo chủ liên thủ, vẫn như cũng là bọn hắn lui. Nhưng là hai lần kỳ thật đánh đều không có dễ dàng như vậy. Có thể xoay chuyển chiến cuộc đồ vật có rất nhiều. Thì như, cổ hoàng cùng đạo đế, hai người bọn họ coi là ta có thể thắng đại trưởng quỹ cùng Thiên Tà giáo chủ liên thủ, chưa hẳn có thể thắng đại trưởng quỹ, Thiên Tà giáo chủ, lại thêm bọn hắn cái này một hoàng một đế bốn người liên thủ. Huống chi, Thiên Tà giáo cho đến nay như cũng có người chưa từng hiện thân. Thì như nói mấy cái kia thánh nữ, còn có, ta nhớ được lúc ấy Mai Vương gia đề cập Thiên Tà giáo nội bộ phân chia thời điểm, đã từng nói chấp kiếm Tú Bút hai đường. Ta bây giờ hoài nghi Tú Bút đường khả năng cùng Văn Tâm Các có chút quan hệ. Bởi vì lúc ấy Mai Vương gia nói Tú Bút đường thời điểm, đưa ra một vài thứ, có thể cùng Văn Tâm Các đối đầu. Nhưng là cái này chấp kiếm đường cho đến nay không thấy ra tay. Mai Vương gia đã từng nói, chấp kiếm đường chính là giáo chủ thân vệ. chuyển đổi đến Đại Càn hoàng triều, cái kia hẳn là xem như cấm quân hoặc là đại nội cao thủ nhất lưu. Đủ loại này nội tình tương gia, lại thêm kia một hoàng một đế, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy ta có biện pháp nào có thể chống lại. Thế nhưng là Thiên Tà giáo kia cũng là một bang thứ gì? Đông Phương Kinh Hồng tức không nhịn nổi, dãy rủa đứng dậy, âm hiểm tàn nhẫn, việc ác bất thận, bọn hắn biết rất rõ ràng, lại còn tưởng muốn giúp trụ làm trái. Quả thực cũng là Tam Hoàng Ngũ Đế. Giang Ly ngước mắt liếc nhìn Đông Phương Kinh Hồng, nói một câu: Đông Phương tiền bối ngươi không muốn nghe, lấy hiện nay thiên hạ này cách cục mà nói, cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế đã là lao hoàng lịch. Đông Phương Kinh Hồng ngẩn ngơ, đột nhiên mặt hiện vẻ chán nản, cả người đập tầm ầm tại trên gối đầu. Kia sứ gối đều suýt nữa bị hắn đụng vết rạn. Hắn ai u một tiếng, ôm đầu nói: "Lão hoàng lịch liền lão hoàng lịch, cũng không thể là không phải không phân đi. Kia hai cái lao giả, chính là đáng chết. Rõ ràng là vì bản thân chi tư, mỗi ngày lên mặt cục lửa gạt ta. Những năm này các ngươi cũng không biết ta qua là ngày gì." "Ừm, cũng không phải những năm này. Những năm này qua cũng không tệ, chủ yếu đây không phải bị mơ mơ màng màng sao? Nếu là sớm biết trong này còn có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, ta sớm đặc biệt nương sách đao giết người." "Được rồi, ngươi cũng yên tĩnh một điểm." Sở Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Kinh Hồng đầu vai: "Ngươi đã tỉnh, thương thế này liền khó không được ngươi. Hảo hảo chữa thương, trước lúc rời đi Đại Hồng Thành cái này, ngươi đến có thể theo kịp." "Ừm." Đông Phương Kinh Hồng nhẹ gật đầu, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Vũ Thiên Hoan lại nghe ra ý ở ngoài lời: "Ngươi muốn làm gì?" "Tự nhiên là muốn đi một chuyến Ngũ Đế Thành." Sở Thanh cười một tiếng: "Bọn hắn đều định đem Ngũ Đế Thành bán, đem Trung Châu cùng Bắc Vực chắp tay nhường cho người, tặng cho Thiên Tà giáo chủ Hòa đại trưởng quỹ là nhường, vì cái gì không thể để cho bọn hắn nhường cho ta? Ngươi có thể thuyết phục bọn hắn?" Đông Phương Kinh Hồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Thanh cười cười, giơ lên nắm đấm của mình: "Ừm, dưới gầm trời này vạn sự vạn vật chạy không khỏi một chữ lý. Liền xem như Tam Hoàng Ngũ Đế cũng phải phân rõ phải trái. Ta đạo lý tương đối lớn, nhất định có thể lấy lý phục người." Vũ Thiên Hoan không còn gì để nói, đây là dự định đánh đến tận cửa đi. Đặt ở quá khứ, nàng khẳng định đến khuyên Sở Thanh đừng làm rộn. Đánh lên Ngũ Đế Thành, cưỡng đoạt Trung Châu, đây quả thực là tại hồ nháo. Nhưng bây giờ, giống như không có gì tất yếu. Chính Sở Thanh đều nói, hắn đã vô địch thiên hạ. Hắn tuyệt sẽ không tin cổng nói bậy, tất nhiên là đã có vạn toàn nắm chắc. Vậy hãy theo hắn đi một chuyến Ngũ Đế Thành, xem hắn là thế nào lấy lý phục người. Suy nghĩ kỹ một chút, đánh lên Ngũ Đế Thành được này, còn đâm thẳng kích thích. Đông Phương Kinh Hồng cũng không phải đồ đần, chính là tính tình tương đối thẳng, nhìn thấy Sở Thanh kia sáng loáng nắm đấm, không chịu được trợn mắt: "Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đạo lý cũng không nhỏ, giúp ngươi một tay." Kia liền một lời đã định. Sở Thanh nhẹ gật đầu. Chợt nghe Ôn Nhu nói: "Các ngươi nói, ngày đó Thiên Tà giáo chủ Hòa đại trưởng quỹ chiến bại về sau đi nơi nào?" Vấn đề này ai cũng đáp không được. Sở Thanh chỉ là khẽ cười một tiếng: "Mặc kệ đi nơi nào, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ hiện thân." Răng rắc răng rắc. Một cái cửa đá khổng lồ bị người mở ra, hiện ra một gian mới mật thất. Thiên Tà giáo chủ có chút chờ mong đi theo đại trưởng quỹ đi vào. Bên trong mật thất, bốn phía trên vách tường đều có thạch điêu bích khắc. Hai bên trái phải nội dung có chút kỳ quái, là từng đạo vết tích. Mà chính giữa thì là một thiên nội công tâm pháp. Đại trưởng quỹ bỗng nhiên nội vàng đi tới trước mặt, cẩn thận ngắm nhìn, nhìn sau một lát, lại là có chút thất vọng thở dài: "Không phải, còn không phải." Thiên Tà giáo chủ sắc mặt tối sầm. Cái này họ Giang tộc địa hai người bọn họ đến đã sắp có 10 ngày. Ở dưới đất các loại trong mật thất tìm kiếm, cũng đúng là tìm tới một chút đồ tốt, tại trong khoảng thời gian ngắn liền để đại trưởng quỹ thương thế khỏi hẳn. Khả năng đủ để Thiên Tà giáo chủ tiến thêm một bước đồ vật, nhưng thủy chung không có nhìn thấy. Lại tới đây về sau, đại trưởng quỹ cũng không có tiếp tục che giấu. Nói cho Thiên Tà giáo chủ, có thể làm cho hắn tiến thêm một bước, là Giang gia tổ truyền nội công tâm pháp. Này công danh nói tạo hóa kinh trải qua như kỳ danh, có khai thiên tạo hóa chi năng. Thiên Tà giáo chủ kiêng kỵ Sở Thanh Ma Ha vô lượng, đối với tự thân thượng hoàng hám thế bảo lục cũng có rất nhiều bất mãn, nếu là có thể được đến đại trưởng quỹ trong miệng môn này tạo hóa kinh kia nói không chừng liền có cơ hội đánh vỡ rào, thành tựu tuyệt thế thần thông. Chỉ cần có thể phá Ma Ha vô lượng, Sở Thanh căn bản cũng không bị Thiên Tà giáo chủ để vào mắt. Làm sao một đường tìm đến, bằng vào hai người bản sự đã sắp đem cái này họ Giang tộc địa lật cái út sấp, cũng từ đầu đến cuối không có tìm tới mấu chốt. Đó phải là tại tận cùng bên trong nhất gian kia trong mật thất. Thiên Tà giáo chủ xoay người rời đi. Đại trưởng quỹ lại không động, không dùng. Gian kia mật thất mở không ra. Vì sao? Cái kia cần người Giang gia tự mình đến mở. Quả thực nói hiệu nói vượng. Thiên Tà giáo chủ cười lạnh một tiếng: "Ngươi chớ có cho là ta không hiểu cơ quan thuật, đơn giản chính là một chút kỳ kỹ dâm xảo chi đạo. Một đống tử vật, làm sao có thể nhận thức? Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ Giang gia." Đại trưởng quỹ ánh mắt đặt ở hai bên vách tường vết khắc phía trên: "Đừng có dùng tầm mắt của ngươi để cân nhắc sự đáng sợ của bọn họ. Lại đáng sợ lại như thế nào? Còn không phải chết sạch sành sanh." Thiên Tà giáo chủ cười lạnh: "Nếu không, nơi này làm sao lại rơi vào trong tay của ngươi?" Chương 587, truy hung chương 587, truy hung. Đại trưởng quỹ nghe vậy trên mặt cũng không có chút nào tự ác. Suy nghĩ một chút, mới nói: "Giang gia sự tình ngươi không hiểu rõ. Ai, ta không biết nên làm sao nói cho ngươi." "Ồ." Thiên Tà giáo chủ ngược lại là sinh ra một chút hiếu kỳ: "Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là càng phát ra hiếu kỳ, đến, cùng ta nói kỹ càng một chút cái này Giang gia đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao liền ngay cả ta cũng không biết?" Hắn là Thiên Tà giáo chủ, nội tình vốn là thâm hậu, là Đại Càn hoàng triều kéo dài. Mặc dù Đại Càn hoàng triều phá diện, nhưng thuyền hỏng cũng có 3 phần đinh. Chớ nói chi là Thiên Tà giáo lén lút phát triển 300 năm. Nhưng cho dù là hắn đối vạn bảo lâu phía sau tồn tại, cũng không hiểu rõ. bằng không mà nói ban sơ cũng không phải chỉ là để muốn bắt bọn hắn làm cái túi tiền đến dùng. Trái phải vô sự, đại trưởng quy chật chật lưỡi cho thiên tà giáo chủ nói, Giang gia tổ tiên tên là Gió Sông, là Giang gia đời thứ nhất lão tổ. Người này nội công thông huyền, đao pháp như thần. Tại hắn tồn tại thời đại kia, không người là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, hắn tồn tại thời đại quá mức xa xôi, trừ Giang gia nội bộ, những địa phương khác cũng sớm đã không có ghi chép. Nhưng có một tiết, từ đó người hiện thân trước đó, trên giang hồ không từng có người tu luyện như thế nội công, cũng chưa từng có người thi triển qua như thế đao pháp. Từ hắn hiện thân về sau, mới có Giang gia mạch này. Có ý tứ gì? Thiên tà giáo chủ có chút không thể lý giải. Đại trưởng quý thở dài, việc này nói đến thần bí, ta cũng là từ bạn bảo lâu cùng Giang gia tộc bên trong lưu truyền tới nay một chút bản độc nhất bên trong phát hiện. Gió Sông một thân, không có sư thừa lai lịch, không có huynh đệ tỷ muội, không có cha mẹ thân nhân. Hắn giống như là bỗng nhiên xuất hiện trên đời này, vừa hiện thân liền có một thân thông thiên triệt địa, vô địch thiên hạ đáng sợ tu vi. Thiên tà giáo chủ nhất miệng, cái này có cái gì thần bí? Người này nói không chừng chính là có cơ duyên gì kỳ ngộ, giấu ở xó xỉnh bên trong mình bụng trộm luyện công, luyện thành rồi về sau, lúc này mới hiện thân xuất thế, quét ngang thiên hạ. Này cũng đúng là một lời giải thích. Đại trưởng quy nói, nhưng là ngươi cũng đã biết, người Giang gia vì sao mở vạn bảo lâu, mà chưa từng tại nhân tiền hiển thánh. Không nhân tiền hiển thánh, làm sao lại có Gió Sông quét ngang giang hồ? Quét ngang giang hồ, chỉ có Gió Sông một người. Về sau mấy đời đệ tử bên trong, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân như thế. Nhưng nếu là không có đặc thù nguyên nhân, bọn hắn chưa từng trước mặt người khác xuất thủ. Đây là vì sao? Bọn hắn chi không tại giang hồ. Đại trưởng quy nói, ta từ Giang gia bản chép tay bên trong phát hiện, Giang gia lão tổ Gió Sông cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm về nhà biện pháp. Tuổi già càng là mang theo một bộ phận trí thân ra biển. Từ đó về sau cũng không còn thấy trở về. Từ đó về sau, Giang gia giống như là lâm vào một trận ma chú. Mỗi một thời đại người cuối cùng kết cục đều là kia phiến đại hải. Có người đã từng nhìn thấy qua ra biển Giang gia tộc người, cho là bọn họ là đi hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm thiên đạo, muốn phi thăng thành tiên. Đến mức một ít thời kỳ, rất nhiều người giang hồ cũng nhao nhao bắt trước. Nhưng ta biết, bọn hắn đều muốn đuổi theo lão tổ tông bước chân, tìm kiếm cái gọi là đường về nhà. Ý lời này của ngươi chẳng lẽ là? Thiên tà giáo chủ cao mày, cố gắng khai phát trí tưởng tượng của mình. Cái này Gió Sông không phải trong thế tục phạm trần người, bọn hắn là thượng giới thần tiên. Không, không có khả năng a, như coi là thật có thần tiên, há có thể ngồi nhìn. Tiếng nói đến tận đây, nhưng lại ngậm miệng. Hắn là thiên tà giáo chủ, chuyển đổi đến năm đó đại càn hoàng triều, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng cửu ngũ chí tôn. Quân quyền thần thụ, cái gọi là cửu ngũ chí tôn liền làm là thụ mệnh vũ thiên. Nếu nói cái này Gió Sông thật là thần tiên hạ phàm, đã nói lên trời thượng chân có thần tiên. Nhưng thần tiên không che chở bọn hắn đại càn hoàng triều, chẳng phải là nói bọn hắn đại càn hoàng triều mất thiên tâm, dẫn tới thiên thượng thần tiên tức giận, này mới khiến đại càn hoàng triều hủy diệt. Vậy mình xuất lĩnh thiên tà giáo, lấy loại phương thức này phục hồi, thật có thể được thiên hạ. Thiên tà giáo chủ mặc dù võ công cái thế, nhưng giờ khắc này nhưng trong lòng lại không hiểu bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại trưởng quỹ thì lắc đầu, không biết sự tình, không dám nói lung tung. Nhưng ta lúc trước nói, Giang gia một mạch sở dĩ luân lạc tới tình cảnh như vậy, mặc dù đúng là ta một tay thúc đẩy, nhưng chủ yếu vấn đề cũng không phải ta, mà là năm đó chân chính chủ lý người Giang gia lại một lần nữa rời đi bốn vực một châu ra biển đi, còn lại người cũng không có lòng vạn bảo lâu, ta từ đó cản trở, hơi thi triển một chút thủ đoạn, lúc này mới đem bọn hắn một mẹ hút gọn, đoạn mất Giang gia căn cơ. Nếu là đám người kia chưa từng ra biển, cho dù là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám làm ra loại chuyện này. Thiên tà giáo chủ giờ khắc này chợt phát hiện, cái này đại trưởng quỹ lá gan xác thực rất lớn. Bất quá cứ như vậy, tựa hồ cũng nói, cái này Gió Sông hẳn không phải là thần tiên. Bằng không mà nói, Giang gia đều để đại trưởng quỹ cho đức dễ cơ, há có thể không lôi đỉnh tức giận. Trong lòng thấp thỏm nháy mắt đi tám thành. Theo sát lấy hắn khẽ nhíu mày, Giang gia hậu nhân, thật bị ngươi tất cả đều giết tuyệt. Ngược lại là còn có một người, Giang Ly. Thiên tà giáo chủ nháy mắt liền nhớ lại vong tình trong sân trang, đại trưởng quỹ cùng Giang Ly một phen gút mắt. Đại trưởng quỹ nhẹ gật đầu, nàng là Giang gia hiện tại lưu tồn ở trên đời huyết mạch duy nhất. Những năm gần đây hắn không có lợi dụng Giang Ly mở ra cuối cùng mất thất, là bởi vì có chỗ lo lắng. Lại thêm một mực tự tin có thể đối Giang Ly tay cầm đem bóp. Lúc này mới chậm chạp không có hành động. Lại không nghĩ rằng Giang Ly đã sớm sinh ra lòng phản loạn. Một ý nghĩ sai lầm, rơi vào một kết quả như vậy, quả thực để trong lòng của hắn hối hận đến cực điểm. Vong tình sơn trang bên trong, hắn muốn mượn cơ bắt đi Giang Ly, dù sao da mặt đều đã xé rách, liền không quan trọng cố kỵ. Lại không nghĩ rằng, Sở Thanh giả thoáng thiên tà giáo chủ một thương, mục đích thực sự vậy mà là chính mình. Nếu không phải là mình đã học xong Giang gia đao pháp bên trong mấy chiêu thủ đoạn cao mình, lại có thật nhiều tuyệt diệu nội công tâm pháp gia trì, chỉ sợ thật đúng là liền muốn bị Sở Thanh tùy tiện đánh chết. Thiên tà giáo chủ sau khi nghe xong, sắc thực giận tím mặt, ngươi quả thực thành sự không có bại sự có dư. Như vậy trọng yếu người, ngươi không hảo hảo trưởng khống, vì sao tùy theo nàng đi kia đổ bỏ Tiểu Hà Loan, mở cái gì vạn bảo lâu? Nếu đổi lại là ta, trực tiếp đánh gãy tay chân của nàng, cầm nàng đến mở cửa, trước được tuyệt thế thần công lại nói. Ngươi không hiểu. Đại trưởng quy khoát tay áo. Hắn cũng là từ nhỏ liền bị người bán đi vạn bảo lâu, người Giang gia đối với hắn coi như không tệ. Chỉ là đám người này tựa như phân ly ở thế gian bên ngoài, trừ trong tộc sự tình, những chuyện khác ít có thể nhập lòng của bọn hắn. Đại trưởng quỹ sớm nhất thời điểm, là muốn hảo hảo hiệu chung với Giang gia. Không chỉ có là đến tuột cùng dưỡng dục tri ân, càng quan trọng chính là hắn trung tình tại Giang gia một vị nữ tử. Nhưng nữ tử kia lại không đem nhìn ở trong mắt, đại trưởng quỹ tự giác một lời thực tình sai phó, lúc này mới sinh ra hoán niệm. Trầm Dãi liền càng ngày càng hận, cuối cùng làm ra loại kia hung ác sự tình. Cho nên hắn đối Giang gia cuối cùng huyết mạch tình cảm là rất phức tạp, muốn giết Giang Ly, nhưng lại không nỡ, muốn nói cho thân phận nàng, sau đó hung hăng miệt thị nàng, nói hắn Giang gia có mắt không trọng, mệt mình một khỏa chân tâm sai phó, nhưng lại không dám. Chỉ có thể một lần lại một lần tha mại Giang Ly, cho nàng nhị trưởng quỹ cao vị, nhưng lại để nàng thời khắc nhớ kỹ, chính mình là một kiện thương phẩm. Nhìn xem vốn hẳn nên cao cao tại thượng Giang gia huyết mạch, luân lạc tới tình cảnh như vậy, trong lòng của hắn liền có một loại nói không nên lời thỏa mãn cùng khoái ý, nhưng cuối cùng vẫn là xem thường Giang gia huyết mạch. Thực chất bên trong đồ vật là cải biến không được, khi ý thức được tình cảnh của mình về sau, Giang Ly cũng không thiếu thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tâm. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất đi làm đường, cùng Thiên Tà giáo cấu kết, nhưng cuối cùng lạc đường biết quay lại, lại gặp được Sở Thanh về sau, kịp thời sửa chữa quyết định của mình. Chỉ là kể từ đó, đại trưởng quy cùng Thiên Tà giáo chủ hai cái cũng chỉ có thể ngồi cùng một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ phát sầu. Chiến thắng Sở Thanh duy nhất hy vọng, ngay tại món kia mật thất bên trong. Mở lên mật thất duy nhất hy vọng, ngay tại bên người Sở Thanh. Đi bên người Sở Thanh cướp người. Bọn hắn đánh không lại. Không cướp người, mở không ra mật thất, bọn hắn vẫn là đánh không lại. Phải làm sao mới ở đây? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất hậu Thiên Tà giáo chủ liếc mắt, dùng sức mạnh khẳng định cũng thành, chúng ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngươi nói là? Hai người tụ cùng một chỗ, dần dần có so đo. Vào trong đại hồng thành, Sở Thanh một đoàn người vẫn chưa dừng lại quá lâu. Bọn hắn chuyến này vốn là vì kia bị sát thần truyền ngôn, thế nhưng là liên tiếp mấy ngày cũng chưa từng tra ra nửa điểm tin tức, lại thêm Đông Phương Kinh Hồng thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn liền không có ý định tiếp tục ở đây trì hoãn. Rời đi đại hồng thành về sau, một đoàn người thẳng đến Bắc vực. Chỗ này hình dạng mặt đất đặc thù biến hóa rất rõ ràng nhất. Lên một cái còn tại chặn đường Đông Bắc hai vực thông thiên lĩnh nội, nhưng vừa xài bước ra, liền cảm giác phong biến không giống, vừa mắt chỗ, coi như rõ ràng còn không có triệt để thoát ly thông thiên lĩnh, nhưng cũng nhìn thấy rất nhiều trận xa. Đợi chờ bước ra thông thiên lĩnh phạm vi, lọt vào trong tầm mắt chính là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Đến tận đây liền xem như triệt để bước vào Bắc vực. Sở Thanh ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút kia rắc rối mê loạn thông thiên lĩnh, cảm giác nếu không phải là có nơi đây ngăn trở, Bắc vực địa giới chỉ sợ còn phải lại lớn hơn một chút. Bắc vực hoang vắng, ven đường hành tẩu, thường là hồi lâu không thấy nhân ra. Khó khăn gặp được một chỗ thôn xóm, vốn định đi vào chuẩn bị nước, mua chút lương khô, liền nghe được từng đợt tiếng khóc vang lên. Người trong thôn phần lớn cũng tập trung ở đầu kia. Sở Thanh một đoàn người cũng có chút chuyện tốt, liền tiến đến trước mặt dự định nhìn xem náo nhiệt. Các thôn dân xem bọn hắn mặc kệ là quần áo trang điểm, vẫn là hình dạng, đều không giống như là người địa phương, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút cảnh giác. Thời có vẻ ác ý ánh mắt, phần lớn là rơi vào trên thân Đông Phương Kinh Hồng. Luôn cảm thấy cái thằng này nhìn qua không giống người tốt. Sở Thanh tiến lên tỏ rõ ý đồ đến, giải hiểm nghi về sau, lúc này mới hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trả lời Sở Thanh chính là thôn này bên trong thôn trưởng, hắn cột cột hút đầu thuốc túi, thở dài, gặp được tai họa, cũng may có mấy vị đại hiệp tại cái này ta túc. Lại không nghĩ rằng, người ta bởi vì chúng ta bị yêu quái kia cho đánh chết. Nay sẽ khóc chính là mấy vị kia đại hiệp gia quyến, bọn hắn đến linh thi thể đến. Đông Phương Kinh Hồng ánh mắt xuyên thấu qua đám người đi nhìn, đột nhiên lông mày có chút nhíu lên, chết nhân lực, chẳng lẽ có hai vị là phi ưng song hiệp. Lao thôn trưởng sững sờ, ngươi cái này hậu sinh, chẳng lẽ cũng là người giang hồ. Đông Phương Kinh Hồng gượng cười một tiếng, luyện qua mấy ngày trang giá bà thức. Lao thôn trưởng thở dài, nhìn ngươi cũng không phải nhân vật lợi hại gì, bất quá vị công tử này tuấn tú lịch sự, ngươi có thể đi theo bên cạnh hắn tùy hành bảo hộ, cũng là một cái chuyện tốt. Ngươi nói không sai, bọn hắn chính là tự xưng phi ưng cái gì. Ta lão đầu tử cũng không hiểu. Ai, đều là người tốt ta. Tình huống cụ thể, ngài lao nhân già có thể cho chúng ta nói một chút sao? Chúng ta một đường này du lịch, không thiếu được đối mặt hung hiểm, hiểu rõ hơn một chút, nếu là không cẩn thận gặp, nói không chừng còn có thể giữ được tính mạng. Sở Thanh nhẹ nói. Lao thôn trưởng lại ngay cả khoát tay, cũng đừng gặp được, gặp, kia liền xong. Ai, nói như thế nào đây, đây chính là yêu quái a, một đôi mắt hạt châu đỏ bừng, mười ngón tay đầu, liền cùng đao kiếm đồng dạng, tiện tay víu vào rồi, kia cầm đao đại hiệp cánh tay liền nát thành rồi mấy khối. Chúng ta cho nhặt sát thời điểm, liền phát hiện kia cánh tay giống như là cho đông cứng đồng dạng, đặc biệt lạnh. Còn cô à, yêu quái kia mặc dù rất gầy, nhưng là đao chém vào trên thân, đều đinh đương, căn bản là không có cách nào tổn thương hắn. Ngược lại là bàn tay hắn tại hai người kia trên đầu nhấn một cái, hai người kia lập tức liền lửa. Nhưng dọa người, hắn nói lên cái này thời điểm, toàn thân đều có giật. Bây giờ mặc dù đã tháng 10 hơn phân nửa, nhưng Bắc vực thời tiết vốn là nóng bức, cái này thời tiết phía sau còn chưa chuyển lạnh, bây giờ lúc xế trưa, thái dương chính độc, hắn nhưng thật giống như là bị đông cứng đến quá sức. Nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Sở Thanh lại hỏi yêu quái kia hướng phương hướng nào đi, bọn hắn thời điểm ra đi, tốt thay cái phương hướng miễn cho gặp phải. Lao thôn trưởng ngược lại là người tốt, nói cho bọn hắn phương hướng về sau, dặn đi dặn lại, còn khuyên bọn họ dứt khoát ở đây ngủ lại một đêm, nhưng ngàn vạn không thể để cho yêu quái kia gặp phải. Sở Thanh thiên ân vạn tạ đáp ứng xuống, ra làng liền hướng phía kia cái gọi là yêu quái đi phương hướng đuổi theo. Cái này một truy chính là hai ngày, nhưng lại chưa phát hiện kia yêu quái nửa điểm vết tích. Mãi cho đến ngày thứ ba, mới tại Trung Châu cửa vào phụ cận, phát hiện nhóm thứ hai chết vì tai nạn người. Lần này không có phi ưng song hiệp xả thân cứu rút, chết là một toàn bộ làng, không một may mắn thoát khỏi. Ôn Nhu nếm thử tìm kiếm kia yêu quái hương vị, đáng tiếc thời gian quá lâu không thành công, về sau một đoàn người bằng vào dấu vết để lại, phán đoán người kia hẳn là hướng Trung Châu đi. Lúc này mới một lần nữa đặt chân thông tiên lĩnh. Chuyến này vừa lúc đi ngang qua Kiếm Đế cung, liền đi dạo qua một vòng, kết quả vừa đến trước cửa, liền thấy một bộ cháy đen thi thể, quỳ trên mặt đất, hai tay lóe sáng, tựa hồ tại hết sức thoát khỏi đối thủ kiềm chế. Một màn này vừa mắt, tất cả mọi người biết không ổn. Quả nhiên, bước vào kiếm đế cung về sau, liền gặp đầy đất vừa bộn, thây ngang khắp đồng. Sở Thanh khỏe mắt có chút nhảy một cái, người kia giết phi ưng song hiệp, Sở Thanh không thể cẩn thận xem xét thi thể, về sau giết thôn dân đều là một chiêu diệt sát. Nhưng kiếm đế cung bên trong những này môn khách, cũng không phải bình thường nhân vật giang hồ. Từ này chút thi thể phía trên, Sở Thanh cuối cùng là nhìn ra phương pháp. Hắn nhìn Đông Phương Kinh Hồng một chút, Đông Phương Kinh Hồng vừa vặn đem ánh mắt quan tới, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, hai người đồng thời mở miệng, lệ tuyệt trần. Vũ Quỷ Thiên thi lệnh. Chương 588, hai đế nhất hoàng chương 588, hai đế nhất hoàng Trung Châu, Ngũ Đế Thành. Vô luận ngoại giới như thế nào nhao nhao hỗn loạn, Ngũ Đế Thành an bình vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ. Cái này tựa hồ là tất cả mọi người nhận biết. Vì vậy, liền xem như đóng giữ tại Ngũ Đế Thành trên tường thành hộ vệ, đối với phần này chức trách cũng không thèm để ý, kỳ thật điểm này cũng không thể coi là sai. Bao nhiêu năm rồi, không người nào dám tới mạo phạm Ngũ Đế Thành. Cần gì phải mỗi ngày ngạc nhiên, đứng ở chỗ này chứng chạc đàng hoàng đứng gắt đâu. Có cái này thời gian rỗi, ngủ một giấc, ban đêm long tinh hổ mánh lại đi hoa lâu tìm cô nương nghe hát, chẳng phải sung sướng. Ngũ Đế Thành hoa lâu không thể so nơi khác, bên trong thế nhưng là có vãn ngọc môn cô nương, kia từng cái thiên tư tuyệt sắc, nếu là may mắn đâu hiếm, còn không biết là bực nào tiêu hồn. Một tên hộ vệ tại trong ngộng cùng vãn ngọc môn cô nương gặp gỡ, chính đến khẩn yếu con đầu, chợt thấy mắt tiểu đánh tới, lập tức một mặt khó chịu từ trong ngộng tỉnh lại. Nho nhỏ cho mình một bạt hai, sớm biết giữa trưa liền thiếu đi uống một chút, vậy mà để nước tiểu cho nghẹn tỉnh, thật đáng tiếc liền kém một chút. Hắn gật gù đắc ý đứng dậy, chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết một cái vấn đề. Nhưng vừa bạn đi ra hai bước, liền cảm giác mới khỏe mắt liếc qua bên trong tựa như bắt được thứ gì. Có chút nhíu mày, lần theo mới ký ức hướng phía đầu tường bên ngoài nhìn lướt qua. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Khỏe mắt liếc qua bắt được cũng không phải là ảo giác, ngay tại ngoài thành, hư không mà đứng lấy một thân ảnh. Thân ảnh kia quanh thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong, nhìn không ra cái gì tình huống. Chỉ có trên tay phải, chính điên lấy một cái tròn vo đồ vật thưởng thức. Ẩn ẩn có thể thấy được, lộ tại tay áo bên ngoài tay, đen kịt một màu khô gắt. Hộ vệ kia nhịn không được nuốt ánh mắt của mình, như cũng có chút không dám tin tưởng. Liền gặp thân ảnh kia bỗng nhiên hơi vung tay, cầm trong tay chi vật ném tới trên đầu thành. Vật kia lăn mấy vòng, đi tới hộ vệ dưới chân, chính diện hướng lên trên. Vậy mà là một cái đầu người. Làm Ngũ Đế Thành hộ vệ, hắn kỳ thật cũng coi là kiến thức rộng rãi, bởi vậy hắn rất nhanh liền nhận ra viên này đầu người lai lịch. Vãn Ngọc môn trưởng môn Tiêu Thiên Mạn. Hộ vệ đã từng may mắn gặp qua một lần, là một cái thiên kiều bách mỹ tuyệt thế mỹ nữ. Nhất là một đôi mắt, câu người đoạt phách, chỉ là cùng với nàng liếc nhau, liền khó tránh khỏi sắc cùng hồn thụ. Nàng tư thái thức tha, nên nở nang chỗ tuyệt không keo kiệt, nên tinh tế chỗ cũng không nửa phần bừng hữu. Hộ vệ năm đó gặp qua cái nhìn kia, liền để hắn nhớ thương thật nhiều năm, để hắn bằng thêm rất nhiều ban đêm ảo tưởng tài liệu. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Tiêu Thiên Mạn thời điểm, vậy mà lại là như thế này. Trong ngày thường tuyệt mỹ nữ tử, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần xinh đẹp. Trên gương mặt kia tất cả đều là dữ tợn và mèo. Đã từng bằng vào một ánh mắt, liền có thể để không biết bao nhiêu nam tử cam tâm vì đó chịu chết. Nhưng hôm nay cặp kia con mắt trợn to bên trong, còn sót lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nợ nang thân thể không biết tung tích, chỉ còn lại có dạng này một cái đầu người. Sao lại thế? Hộ vệ nhịn không được ngồi xuống, muốn đi sờ sờ bị này Vãn Ngọc môn chúng ta gương mặt. Nhưng sau một khắc, thân hình liền đã không tự chủ được đến giữa không trung. Không chỉ là hắn, trên đầu thành tất cả hộ vệ, bao quát dưới thành đại môn trước đó đứng gác, tất cả đều bay lên. Người giữa không trung liền cảm giác được thể nội có đồ vật ngay tại điên cuồng trôi qua. Kia là chất khí, là máu tươi, là mình tinh khí thần. Sau đó bọn hắn tất cả mọi người ngay tại cái này vạn phần hoảng sợ trạng thái phía dưới, nhìn xem thân thể mình một chút xíu bị hỏa phần đốt hết, bị băng xương đông kết, cuối cùng hết thảy tất cả đều quy về hắc ám. Từng cỗ thi thể cứ như vậy rơi xuống tại trên mặt đất. Lệ Tuyệt Trần nhìn một chút mình cặp kia tiểu tùy tay, con mắt màu đỏ ngòm bên trong đã không cách nào lại biểu đạt ra mảy may làm người nên có cảm xúc. Hắn lăng không mà động, một bước về sau, liền đã bước vào Ngũ Đế Thành bên trong. Trên đường phố bách tính đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Những này Ngũ Đế Thành bên trong nếm qua gặp qua chủ, cũng không phải là rất để ý có nhân thân xuyên kỳ trang dị phục. Thậm chí liền ngay cả hộ vệ bỏ mình loại chuyện này, cũng chưa từng để bọn hắn như thế nào hồi hộp. Hoặc là, không phải sẽ không hồi hộp, mà là không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Dù sao bọn hắn đã an ổn quá nhiều năm, thiếu bên ngoài những người kia cẩn thận, đối với nguy cơ cũng ít rất nhiều tự vệ bản năng. Mãi cho đến Lệ Tuyệt Trần ngón tay quét qua, một bên trên đường phố mua đi, vừa đi vừa về tản bộ bách tính, trong chốc lát có mấy chục người người đầu rơi địa. Còn lại người, lúc này mới kịp phản ứng, theo sát lấy phát một tiếng hô, tất cả mọi người bắt đầu chạy trối chết. Có hoảng hốt chạy bừa, rơi vào trong khe nước, tứ chi dùng sức, muốn từ bên trong nhảy ra, lại bởi vì tứ thể không cần, thân thể suy yếu căn bản là ra không được. Cũng có người xâm nhập người khác trong nhà, đi thẳng đến trên giường, được chăn mền run lẩy bẩy, cuối cùng bị người ta thê tử một cước đá xuống giường, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, đều không mang giống nhau. Còn có người chạy không được, tiện tay từ một bên bán món ăn sạp hàng bên trên, lấy ra một mảnh đồ ăn diệp tử ngăn trở mặt mình, giống như đây là tốt nhất ngụy trang, có thể lừa qua dưới gầm trời này cao minh nhất thợ săn. Nói tóm lại một câu, Ngũ Đế Thành đại loạn. Lệ Tuyệt Trần con mắt màu đỏ ngòm nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút câu lên, phảng phất niệm ai. Đầu ngón tay tùy ý điểm nhẹ, từng sợi kình phong đảo qua, hắn cũng không nhìn kình lực chỗ đến, tạo thành hậu quả gì, chỉ là tiện tay mà vì. Cái khắc toàn bằng thiên ý tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tại trong lúc bối rối vang lên tiếng mắng chửi. Từng tiếng lọt vào tai, để trong lòng của hắn tràn ngập khác vui vẻ. Đây là từ hắn tỉnh lại lần nữa về sau, ít có thể có được vui vẻ phương thức. Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh danh phủ kỳ thực, muốn làm được ngũ khí hợp nhất, thôi phát ra uy lực lớn nhất, liền không nên là người. Vượt phá sinh tử chi môn, lĩnh ngộ bị ngạn chi trường, mới có thể được đến ở trong chân ý này ta đã chết, người đã chết như thế nào lại chết. Đắc Thiên Thi chi thể, bất tử bất diệt chi thân, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể địch. Trong lòng Lệ Tuyệt Trần đột nhiên hiện ra vô tận khoái ý, duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối chính là thành tựu trời thi bất diệt chi thể, liền thiếu đi làm người vui vẻ. Thân thể của hắn không có nhân loại nên có cảm xúc, mà lại thể nội hết thể hoạt tính chỉ bắt nguồn từ Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh, mặc dù như cũ có thể thôi động thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất cùng tâu thiên ma công, nhưng làm người cảm giác lại là một chút không còn. Không chỉ có như thế, bởi vì thân thể của hắn đã chết rồi, cho dù công thể vận chuyển cũng vô pháp thúc đẩy sinh trưởng nội lực, cho nên hắn chỉ có thể từ người bên ngoài trên thân đến mượn máu tươi, nội lực, tinh khí thần đều là vật đại bổ. Hắn trời thi bất diệt chi thể tựa như một cái động không đáy, có thể không ngừng chứa đựng. Từ Đông Bực Vong Tỉnh Sơn Trang sau khi tỉnh lại, hắn một đường đi Trung Châu, khi thì xuất thủ chém giết cao thủ, tập sát bách tính, đều là vì cho mình tích lũy nội tình. Mà tại hắn đặt chân Trung Châu về sau, đầu tiên là chém giết Kiếm Đế cung môn nhân, sau đó lần lượt tiến về tứ đại môn phái, đổ diệt bốn phái tông môn, dẫn theo Vãn Ngọc môn trưởng môn Tiêu Thiên Mạ đầu người, lúc này mới đi tới Ngũ Đế thành. Dựa vào hắn cướp đoạt những này nội tình, hắn có lẽ có thể thường thường an an sống trên mấy trăm năm. Ý nghĩ này để hắn phân chân đến cực điểm. Xưa nay không có trường sinh pháp, khai thiên tích địa thiên thứ nhất trường sinh bí pháp là hắn sáng tạo ra. Đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Đương nhiên, bản này trường sinh chi pháp có chút tác dụng phụ. Sau khi luyện thành cũng không phải là người. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Lệ Tuyệt Trần cảm thấy, Vũ Quỷ Thiên Thi lệnh nói không chừng còn có thể lại nghiên cứu một chút, nguyên thủy khai đạo kinh tiềm lực cũng không có hoàn toàn bị đào móc sạch sẽ. Hắn nếu là có dài rằng giặc tuổi thọ có thể sử dụng, có vô địch thiên hạ võ công có thể muốn làm gì thì làm. Tương lai hoàn thiện Ngũ Quỷ Thiên Thi lệnh để hắn một lần nữa thu hoạch được người bình thường thân thể, cũng chưa hẳn là chuyện không thể nào. Võ hải vô nhai, không có nơi tận cùng. Trên đời này kỳ diệu nhất sự tình, không ai qua được thăm dò võ đạo chân lý. Hắn nhẹ giọng mở miệng, bước chân chợt kết thúc. Đột nhiên ngẩng đầu, liền nghe được một thanh âm từ tổ nói, ngươi là người phương nào? Dám đến Ngũ Đế thành làm càn? Mái đầu bạc trắng người trẻ tuổi, đang đứng tại đường đi cửa phường phía trên, có chút nhíu mày nhìn xem Lệ Tuyệt Trần. Ngươi ngay cả bản đế đều nhận không ra rồi. Lệ Tuyệt Trần khẽ cười một tiếng, tiếp theo buông tay, bất quá cũng khó trách, bây giờ bản đế này tấm tiên nhân chi tư, xác thực cùng các ngươi những này phàm phu tục tử khác nhau rất lớn. Ngươi nhận không ra cũng là chuyện đương nhiên. Bản đế. Đạo đế Huyền Tùng lông mày có chút nhíu lên, đột nhiên hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một điểm. Liền nghe được ông một tiếng, một mạch tam biến, đi đến trung hạ ba đường, thẳng đến Lệ Tuyệt Trần. Lệ Tuyệt Trần không tránh không né, nhắm bằng cái này ba khí ra thân, đem hắn trên đầu mũ trùm đánh rớt. Một trương khô cát, xanh xám, không có nửa điểm nhân loại nên có khí sắc mặt, cứ như vậy xuất hiện tại Huyền Tùng trước mắt. Huyền Tùng hơi sững sờ, đã nhận ra gương mặt này, Lệ Tuyệt Trần. Huyền Tùng, đã lâu không gặp. Lệ Tuyệt Trần cười khẽ mở miệng. Huyền Tùng lại là sầm mặt lại, nhìn xem quanh mình thi thể, cắn răng cả giận nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Lạm sát kẻ vô tội. Lạc Không Minh quả nhiên là chết tại trong tay của ngươi. Ngươi, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Hiện tại cái dạng này làm sao rồi? Lệ Tuyệt Trần cười cười, chỉ là gương mặt này bên trên lộ ra thiếu dung, lộ ra càng thêm dữ tợn. Huyền Tùng ngươi không rõ, bản đế cảm thấy chưa hề có một khắc như là hiện tại như vậy thoải mái dễ chịu. Lạm sát kẻ vô tội, dưới gầm trời này lại có người nào là không thể chết đây này? Bọn hắn chết có thể lấy duyệt tại bản đế, vậy bọn hắn cho dù chết đến nó chỗ, trên đời này không có bất kỳ cái gì thanh âm có thể so với tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, càng thêm có thể làm cho bản đế sinh lòng vui vẻ. Còn có, ngươi nói không sai, Lạc Không Minh đúng là chết tại bản đế trong tay. Muốn trách liền trách hắn cổ hủ. Sở Thanh xem như cái thứ gì, ta muốn cùng Lạc Không Minh liên thủ giết Sở Thanh, hắn vậy mà không muốn. Đáng tiếc bản đế việc cần phải làm hắn ngăn không được, cho dù không cách nào cải biến tâm ý của hắn lại như thế nào. Hắn như thường đến nghe bản đế mệnh lệnh làm việc, dù là bỏ mình cũng có thể tùy ý bài bố hắn thi thể, cuối cùng còn không phải trợ ta một chút sức lực. Bất quá Huyền Tùng, ngươi trung quy là đạo đế, thân phận địa vị không tầm thường, bản đế cho ngươi một cái cơ hội. Thân phục với bản đế, nếu là ngươi biểu hiện được khi, bản đế thậm chí có thể hứa ngươi trường sinh. Ngươi điên. Huyền Tùng nhìn xem Lệ Tuyệt Trần trong hai mắt, tràn đầy vẻ thương hại. Sau một khắc hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, trong con ngươi đã tràn đầy tàn khốc, hôm nay, ngươi khi chết bởi Ngũ Đế thành. Nếu là đổi quá khứ, hắn chưa chắc sẽ có dạng này quyết đoán. Nhưng bây giờ, hắn đang muốn cùng cổ hoàng một thánh cùng một chỗ đầu nhập thiên tà giáo, cái gọi là đại cục tự nhiên cũng sẽ phát sinh cải biến. Hắn đã không thèm để ý phía bên mình đủ khả năng tích xúc lực lượng, phải chăng đủ để đối kháng thiên tà giáo chủ. Ngũ Đế thành làm trong tay hắn từ thiên tà giáo chủ nơi đó tranh thủ cao vị thẻ đánh bạc, lại há có thể nhậm bằng Lệ Tuyệt Trần như vậy hai hoạn. Huyền Tùng vừa xài bước ra, từ môn kia phường phía trên chậm rãi rơi xuống, mái đầu bạc trắng cũng ở trong quá trình này chậm rãi nhiễm lên đen nhánh. Âm vang một tiếng kiếm minh, quán triệt toàn bộ Ngũ Đế thành. Kiếm quang bay vút, sát na ngàn dặm, đợi chờ Huyền Tùng rơi xuống đất một khắc này, trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh kiếm. Đạo Đế bội kiếm, Huyền Nguyên kiếm. Kiếm vừa đến tay, liền có vô số mũi kiếm đột nhiên hiện ra, theo Huyền Tùng mũi kiếm một điểm, thẳng đến Lệ Tuyệt Trần. Lệ Tuyệt Trần đứng chắc tay, đối mặt cái này nhuộm hết phong hoa một kiếm, tựa hồ có được to lớn tự tin. Lại nghe được đinh một tiếng vang. Một kiếm này điểm tại trên thân Lệ Tuyệt Trần, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tán giật kiếm khí cùng một cỗ màu xám đen đục khí đồng thời bộc phát, ầm vang một tiếng thật lớn, đứng núi chịu sào chính là Huyền Tùng phía sau cửa phường, tại trong hai người hơi thở chạm vào nhau, tán giật ra cương khí trước mặt, trong chốc lát liền bị sụp đổ, nát thành rồi đầy đất cát bã. Mặt đất cũng đi theo từng khúc băng liệt, mãnh liệt cương phong đem hai bên dân cư cuốn vào trong đó. Bên trong bách tính tuyệt vọng nhìn xem nóc nhà bị tung bay, phía sau cả người cũng bị sụp đổ vách tường chôn ở bên trong, huyết thủy tự mình hại mình bên phía dưới chảy. Lại không vì cương phong mà thay đổi, mà là hướng phía Lệ Tuyệt Trần dưới chân lăn tràn. Trong lúc giao thủ hai thân ảnh lại duy trì tư thế bất động, dưới chân đường đi lại ngạnh sinh sinh đổ sụp ba trượng có thừa, đem phương viên 10 trượng chi địa san thành bình địa, lom xuống một cái cự đại hố sâu. Huyền Tùng đầy giấy ngạc nhiên nhìn trước mắt Lệ Tuyệt Trần, cho dù hắn thân là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, tuổi tác đối phận gần như chỉ ở cổ hoàng một thanh phía dưới đạo đế, cũng không chịu được biến sắc. Ngươi đây là võ công gì? Hỏi Diêm Vương đi thôi. Lệ Tuyệt Trần tiện tay bắt lấy cái kia thanh Huyền Nguyên kiếm, màu xám đen đục khí tùy theo lan tràn, cũng không chờ Huyền Tùng lui lại, một cái tay liền đã quay đầu chụp được. Thủ hạ lưu nhân. Tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm vang lên. Lệ Tuyệt Trần ngẩng đầu một cái, nhìn thấy không phải bóng người, mà là một thanh trung. Trung đồng to lớn từ trên trời giáng xuống, đem nó cả người chụp tại trung bên trong. Oanh. Trung lớn đỉnh lấy Lệ Tuyệt Trần, trực tiếp bị ép đến hố sâu bên trong, phát ra to lớn oanh minh. Một cá thể phách trắng kiện, đánh lấy Minh Trần, lão giả râu tóc bạc trắng rơi vào bên trên trung đồng, chắp tay trước ngực, dưới chân trung lớn lại lần nữa ầm vang rung mạnh, Lệ Tuyệt Trần, ngươi quá làm càn. Làm càn? Trung bên trong Lệ Tuyệt Trần thanh âm lộ ra lạnh ý, ngươi cho rằng cái này miệng khô khôn trùng có thể vây được bản đế? Bản đế quên ngươi một câu, nếu không phải mắt mù tâm mù, liền cùng Huyền Tùng cùng một chỗ thân phục, bằng không mà nói, hai người các ngươi chỉ xứng trở thành bản đế huyết thực. Sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ. Cổ Hoàng một thánh giận dữ, liền nghe kiềm chế tiếng cười từ trung bên trong truyền ra, chết. Bản đế bất tử bất diệt, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng xứng giết ta. Lời này rơi xuống, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm vang lên, kia càn khôn trùng bỗng nhiên đỉnh ra một khối bàn tay hình dạng nô lên. Chương 589, mặt lộ chương 589, mặt lộ cổ Hoàng một thánh chiếc trung này tên là cổ Hoàng trung. Sử dụng vật liệu không rõ, là cổ Hoàng một mạch đời đời lưu truyền tới nay chí bảo. Người bình thường đừng nói đem nó đánh ra nhô lên, cho dù dùng hết toàn lực, muốn ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt cũng không thể. Nhưng Lệ Tuyệt Trần lại không giống. Hắn bây giờ vượt qua sinh tử chi môn, lĩnh ngộ bị ngạn chi trường, ngũ quỷ thiên thi lệnh bị hắn thôi diễn đến một cái khó mà hình dung cảnh giới, vũ khí hợp nhất, lại có thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất thần thông mang theo. Cái này cổ Hoàng trung vậy mà cũng gánh không được hắn xuất thủ. Chỉ là vật này vật liệu không tầm thường, một trưởng này chưa từng đem chiếc chuông này hủy đi, Lệ Tuyệt Trần cũng không thèm để ý, chỉ là liên tiếp không ngừng xuất thủ. Hắn vì võ đế, thiên hạ các môn các phái võ công đều có đọc lướt qua, chỉ có như vậy mới có thể lĩnh ngộ ra thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất loại thủ đoạn này. Quá khứ chưa từng sử dụng, là dùng không được, bây giờ người tại chuông bên trong, mất tiên cơ chỉ muốn thoát khốn, vì vậy quyền pháp, chỉ pháp, trưởng pháp, liên tiếp xuất thủ. Cổ Hoàng trung cho đánh không ngừng nô lên, nhìn một thánh đồ có chút đốc. Nhưng cái này cũng bèn bèn chỉ có một cái trước mắt, sau một khắc một thánh phi thân lên, đầu dưới chân trên giò xét trưởng hướng phía cổ Hoàng trung đánh tới. Chính thấy kia một chỗ nhẹ nhàng, ẩn ẩn vừa mới hiện ra một cái nho nhỏ nhô lên, liền bị một thánh cho theo trở về. Cứ như vậy, hai người một cái tại chuông bên trong, một cái tại chuông bên ngoài, cách ba tấc nhiều dày một thanh cổ Hoàng trung giao thủ. Trong lúc nhất thời chỉ đánh phanh phanh rung động. Tam Hoàng Ngũ Đế ai cũng có sở trường riêng, từ danh hiệu bên trong liền có thể thấy đốn. Mặc kệ là Thương Thu Vũ, Mada, hoặc là Đông Phương Kinh Hồng Nhất Lưu, đều có sở trường cho hay, rõ rệt đặc thủ. Mà cổ Hoàng một thánh đặc điểm chính là thể lực vô địch. Công pháp hắn tu luyện tên là Thượng Cổ Bản Vương Kinh. Thượng cổ phải chăng có một cái bản vương không ai biết, nhưng đều biết, thời kỳ thượng cổ có một vị bản cổ đại thần khai thiên tích địa lấy lực chứng đạo. Năm đó sáng chế thượng cổ bản vương kinh người, tức không phải người thời thượng cổ, cũng không bản cổ bản nhân. Chỉ là pháp này một khi tu thành, thể lực có 102 thiên hạ, lúc này mới giả tá thần danh, hiển lộ rõ ràng pháp này mạnh. Trên thực tế cái này thượng cổ bản vương kinh cũng là không hổ kỳ danh, xa không nói, liền nói cổ Hoàng một thánh chiếc chuông này, cao có 2 mét dư, chuông cổng đường tính đến 1m5, và tốc đến dậy. Trình thể trọng lượng cao tới 8,900 cân. Cổ Hoàng một thánh tiện tay đem tới, giống như là cầm một cái giỏ trúc, kia phần khổng lồ trọng lượng với hắn mà nói tựa như căn bản lại không tồn tại. Bởi vậy, Lệ Tuyệt Trần tại chuông bên trong ra bên ngoài tay chân ấn, tất cả đều bị cổ Hoàng từng cái cho theo trở về. Nhưng cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Mặc dù cổ Hoàng trung chất liệu không hề tầm thường, sẽ không tùy tiện hủy hoại, nhưng như thế nhiều lần đánh phía dưới, khó tránh khỏi sẽ sinh ra vết rách. Lại trải qua trong hai người lực thúc dục, chưa chừng liền phải vỡ thành khắp thiên tàn phiến. Bởi vậy cổ Hoàng một thánh vừa cùng Lệ Tuyệt Trần cách chuông đấu pháp, một bên quay đầu đi nhìn Huyền Tùng. Người này tay cầm Huyền Nguyên kiếm, mũi kiếm liên tiếp chuyển động biến hóa, từng đạo kiếm khí bị hắn tiện tay điểm ra, rơi vào cổ Hoàng trung quanh mình. Liên tiếp 72 kiếm về sau, lại tiện tay điểm ra 36 kiếm. Lấy nhanh đánh nhanh, bất quá trong phiên khắc, quanh mình liền đã kiếm khí tràn ngập, một cỗ tự nhiên mà thành cảm giác từ đó mà sinh. Đến này sẽ, hắn đối cổ Hoàng một thánh khẽ gật đầu. Liên gặp cổ Hoàng một thánh một cước câu tại cổ Hoàng trung phía dưới chung răng ở giữa, cái chung này răng hết thể có 9 cái, sau khi rơi xuống đất trực tiếp trừ chết tại mặt đất, hắn một cước ôm lấy chính là ở trong nhỏ bé khe hở, theo sát lấy nhấc lên chân, cái này khổng lồ cổ trung lập tức phóng lên tận trời. Tùy theo mà lên còn có cổ Hoàng một thánh. Lệ Tuyệt Trần thân ảnh lại thấy ánh mặt trời, còn không đợi có hành động, liền gặp vô số kiếm khí khóa lại bốn phương tám hướng. Hắn ánh mắt chỉ là nhàn nhạt quét qua, chính là cười lạnh một tiếng, Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận. Liền gặp Huyền Tùng tay cầm Huyền Nguyên kiếm, nó phía sau đột nhiên hiện ra một cái to như vậy thái cực đồ, dựa vào âm mà ôm lấy dương, chậm rãi vận chuyển, nhưng lại cùng cái này Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận nháy mắt giao hòa tại một chỗ. Theo Huyền Tùng một kiếm điểm ra, trong kiếm trận mỗi một đạo kiếm khí, nhưng lại nhao nhao một hóa thành ba. Huyền Tùng tu luyện chính là đạo gia truyền thừa mật quyển Tam Thanh bản đạo kinh, cái này nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn, có thể nói là trăm hay không bằng tài quen. Nguyên bản 108 đạo xâm nhiễm đạo vận kiếm khí, đã có thể xưng là tuyệt sát. Mà cái này 108 đạo kiếm khí, lại tại nhất khí hóa tam thanh gia chỉ phía dưới, biến thành rồi 324 nói. Đồng thời mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể bị Huyền Tùng lấy phía sau thái cực pháp tướng khống chế. Điều khiển như cánh tay, uy lực mạnh, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Một chiêu này lệ tuyệt trần, dù cho là lấy thiên nguyên nhất đạo, vạn hóa quy nhất đến chống lại, cũng khó có thể có hiệu quả. Dứt khoát không tránh không né, liền đứng ở nơi đó, nhập bằng kiếm này phong giá thân. Nhưng chỗ cổ quái nhưng cũng nhưng vào lúc này phát sinh. Người khác rõ ràng liền đứng tại cái này kiếm trận hạch tâm, nhưng tất cả kiếm ý từ hắn trên người đi qua, nhưng lại chưa ở trên người hắn lưu lại một tia một hào thương thế. Thật giống như đứng ở nơi đó chỉ là một đạo ảnh tử, không dính vào cái này giữa trần thế một điểm bụi bặm. Như thế nào như thế? Huyền Tùng trong lòng giật mình, hắn Tam Thanh bản đạo kinh phối hợp Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận không nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng dù cho là Thiên Tà giáo chủ cũng phải tránh né mũi nhọn. Bây giờ lệ tuyệt trần tránh đều không tránh, ngạnh sinh sinh cho gánh xuống dưới, lại không đả thương được hắn một sợi lông. Huyền Tùng đời này còn là lần đầu tiên hoài nghi mình võ công là giả. Càng chết là, cái này kiếm trận cực kỳ tiêu hao nội lực, thời gian ngắn ngủi bên trong, một thân nội lực đã đi gần một nửa. Huyền Tùng không dám tiếp tục. Lấy lệ tuyệt trần bản sự, dù cho là lại nơi này chỗ tham ải, đem mình tất cả nội lực tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ cũng rất khó làm bị thương đối phương mảy may. Tâm niệm vừa động ở giữa, trong kiếm trận kiếm khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Lệ tuyệt trần có chút mở hai mắt ra, nét miệng lên một vòng niệm mai ý cười, liền cái này. Dứt lời năm ngón tay mở ra, hướng thẳng đến Huyền Tùng đánh tới. Chợt nghe được thanh âm xé gió từ đỉnh đầu truyền đến, lệ tuyệt trần khẽ ngẩng đầu, liền gặp cổ hoàng một thánh thủ cầm cổ hoàng trung, hung hăng hướng phía mình đập xuống. Vâng. Không biết là đến quá gấp, lệ tuyệt trần chưa kịp phản ứng, vẫn là nói hắn căn bản cũng không dự định phản ứng. Cái này một chung trực tiếp nện ở lệ tuyệt trần trên đầu, nhưng là hắn biểu lộ đều không có, chỉ là yên lặng nhìn xem cổ hoàng một thánh. Cổ hoàng một thánh tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội, trong tay cổ hoàng trung hung hăng nện xuống, mỗi một kích đều để mặt đất phát ra run rẩy kịch liệt. Bất quá hai ba cái, lệ tuyệt trần liền bị cổ hoàng trung ngạnh sinh sinh nện vào dưới mặt đất, giống như là một viên cái đinh. Nhưng lại tại một thánh nện thứ tư hạ thời điểm, cái này khổng lồ cổ hoàng trung đống nhiên bị một cái tay cho tiếp được. Cái tay kia khô quắt tiểu thụy, cùng khoan hậu nặng nề cổ hoàng trung căn bản chính là hai thái cực. Hết lần này tới lần khác cái này nặng nề đến cực điểm cổ hoàng trung, rốt cuộc khó mà đè xuống mảy may. Cổ hoàng một thánh, thể lực có 102 thiên hạ. Quả thực chính là một cái danh dương thiên hạ trò cười. Lệ tuyệt trần vừa nói chuyện, một bên từ bùn đất bên trong rút ra một cái tay khác, đặt tại trên mặt đất. Nhờ vào đó ra chỉ, nắm lấy cổ hoàng trung tay càng thêm vững chắc. Buông tay. Cổ hoàng một thánh sắc mặt xanh xám, quanh người hắn bắp thịt cuộn cuộn, mặc dù tuổi già, nhưng lực lượng nửa điểm chưa từng suy giảm. Nhưng vô luận như thế nào ép xuống, lệ tuyệt trần cũng không còn nhập thổ mảy may. Vừa tại lúc này, mũi kiếm lặng yên mà tới, chặt nghiêng lệ tuyệt trần hai con ngươi. Quanh người hắn trên dưới cứng rắn vô cùng, chỉ có đôi mắt này có thể là nhược điểm, Huyền Tùng tự nhiên không có ý định bỏ qua. Nhưng lại tại lúc này, lệ tuyệt trần chế trụ mặt đất tay, đột nhiên nâng lên, một phát bắt được Huyền Tùng Huyền Nguyên kiếm. Một tay trừ trung, một tay cầm kiếm. Ba người đồng thời đấu sức, một cỗ cường hãn lực đạo từ đó buôn tẩu bát phương. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ mặt đất phát ra chấn động kịch liệt, đáng sợ lực đạo để toàn bộ ngũ đế thành tựa như tao ngộ địa long xoay người. Băng tán lực đạo đột nhiên một phát, càng là nhấc lên từng đạo bụi đất cự màn. Mà liền tại lúc này, lệ tuyệt trần đột nhiên một tiếng gầm thét, liền nghe được răng rắc tiếng tạch tạch âm vang lên. Cổ hoàng trung trung bên miệng duyên bị hắn cầm bặm mẹo, Huyền Tùng Huyền Nguyên kiếm càng là tựa như một đầu bị kéo xấu vài rất đầu. Cổ hoàng một thánh nhan thấy ở đây, lập tức đau lòng không được, rốt cuộc không để ý tới cái khác, đột nhiên đi lên nhấc lên. Lệ tuyệt trần lúc này thuận thế mà lên, đi tới mặt đất về sau, hắn hai cước chạm đất, hai tay nắm lấy hai người bình khí, theo sát lấy thân eo vặn một cái. Cổ hoàng một thánh cùng đạo đế Huyền Tùng hai người đồng thời cảm giác được một cỗ khổng lồ mà ưu ám lực lượng khiên động hai người bọn họ thân thể, trong hai người lực tại cỗ này lực đạo phía dưới gần như đồng thời sụp đổ, bị cỗ này lực đạo hung hăng đụng vào kinh mạch bên trong, lập tức thân thể liền bị hung hăng vung ra, một cái hướng nam, một cái hướng bắc, liền nghe được phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, cái này hai thân ảnh phân biệt đạp nát không biết bao nhiêu môn hộ, riêng phần mình đi ngang qua nửa cái ngũ đế thành. Một cái cuối cùng bị khảm tại nam biên thành trên tường, mà đổi thành bên ngoài một cái lại bị đi sau mà tới trước lệ tuyệt trần đuổi theo, cầm một cái chế trụ yết hầu, theo sát lấy từ giữa không trung hất lên, hung hăng sâu tại mặt đất. Lệ tuyệt trần nhìn xem kia mái tóc màu đen một lần nữa nhiễm lên xương trắng Huyền Tùng, hiện ra giữ tợn ý cười, ngươi cũng đã biết, bản đế ngày bình thường ghét nhất chính là ngươi. Vậy ra lên mặt, thật sự cho rằng bản đế để ngươi ba phần, chính là sợ ngươi sao? Theo hắn dứt lời, cũng không đợi Huyền Tùng mở miệng, liền gặp Huyền Tùng sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giàn mua mà bắt đầu. Hắn vốn là hạc phát đồng nhan, mái đầu bạc trắng, một gương mặt tuấn tú, ai cũng nói không nên lời hắn đến cùng là trẻ tuổi vẫn là già mua. Nhưng trong chốc nhóm này, hắn là thật tại già đi. Dừng tay. Thanh âm già mua từ nơi không xa vang lên. Lệ tuyệt trần ngước mắt, liền gặp kéo lấy cổ hoàng trung cổ hoàng một thánh, khóe môi nết lên máu tươi đứng tại cách đó không xa, gian nan mở miệng, thả. Thả hắn. Các ngươi ngược lại là tình nghĩa thâm hậu. Lệ Tuyệt Trần khỏe miệng có chút câu lên, bản đế đã cho các ngươi cơ hội, thần phục, hoặc là trở thành bản đế với thực. Bình một tiếng, cổ hoàng một thánh đã quỳ trên mặt đất. Huyền Tung mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm cũng biết đạo nhất thánh lựa chọn, không khỏi nhắm mắt lại, miễn cưỡng mở miệng nói ra, hai người chúng ta nguyện ý thần phục. Trầm mặc, Lệ Tuyệt Trần trầm mặc khoảng chừng hơn 10 hơi thở thời gian, lúc này mới bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm hắn thê lương tựa như lệ quỷ, mặc dù không chứa nội công, lại như cũ khiến lòng người căng lên. Lệ Tuyệt Trần chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất một ngày. Tam Hoàng Ngũ Đế, tên là một thể, trên thực tế nội bộ cũng có đủ loại khác biệt phân chia, mà đứng tại chỗ cao nhất, không ai qua được cổ hoàng một thánh cùng đạo đế Huyền Tùng. Cái này từ đầu đến cuối vắt ngang ở trên đỉnh đầu hai ngọn núi lớn, hôm nay thần phục với dưới chân của mình. Loại đau này nhanh, căn bản khó mà hình dung. Hắn bung ra nắm lấy Huyền Tùng tay, chậm rãi đứng dậy. Huyền Tùng cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía quỳ trên mặt đất một thánh. Giờ khắc này, hai mặt nhìn nhau hai người, đồng thời nhìn thấy đối phương trên mặt chán nản. Theo bản đế lai Lệ Tuyệt Trần bước chân đứng vững, quay đầu nhìn về phía một thánh cùng Huyền Tùng. Hai người không chịu được đặt câu hỏi, muốn đi nơi nào? Muốn làm gì? Ngay tại Ngũ Đế Thành. Lệ Tuyệt Trần nhếch miệng lên một cái rất lớn, nhưng lại rất hiểm ác ý cười, bản đế muốn các ngươi cầm xuống Ngũ Đế Thành bên trong tất cả mọi người, đem bọn hắn hội tụ ở Ngũ Đế Thành trên quảng trường. Mặc kệ là tứ đại môn phái, hoặc là dân chúng tầm thường, bản đế muốn bọn hắn. Một cái không lọt. Huyền Tùng cùng một thánh hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết Lệ Tuyệt Trần muốn làm gì. Từ giao thủ quá trình bên trong, bọn hắn đã đối Lệ Tuyệt Trần có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn trước mắt Ngũ Đế Thành, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ phức tạp lại bi thương cảm giác. Thay đổi, hết thảy tất cả đều thay đổi. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, tại thời khắc này triệt để trở thành quá khứ. Tại khoảng cách Ngũ Đế Thành bên ngoài 300 dặm địa phương, Sở Thanh nhìn thấy một cái không tưởng được người. Bản thân bị trọng thương kiếm tam. Sở Thanh cùng người này chỉ có qua gặp mặt một lần. Lần trước gặp mặt vẫn là tại Kiếm Đế cung, nhưng lần này gặp mặt, người này lại là từ Ngũ Đế Thành mà lai. Khi thấy Sở Thanh một khắc này, kiếm tam trong hai mắt sáng lên trước nay chưa từng có quan mang, hắn ghé nào vào Sở Thanh dưới chân, hai tay ôm quyền, kiếm đế cửa phủ khách kiếm tam, bái kiến Sở Minh Chủ. Sở Minh Chủ, Ngũ Đế Thành xảy ra chuyện. Hai ngày trước đó, Lệ Tuyệt Trần hiện thân Ngũ Đế Thành, đánh bại cổ hoàng một thánh cùng đạo đế Huyền Tùng. Hai người thần phục với Lệ Tuyệt Trần ma công phía dưới, đem Ngũ Đế Thành chắp tay đưa tiễn. Bây giờ Ngũ Đế Thành nguy cơ sớm tối, còn mời Sở Minh Chủ vì bọn ta làm chủ. Hai ngày trước đó, Sở Thanh chậm rãi phun ra thở ra một hơi, hắn vừa mới từ Kiếm Đế cung đi ra, không còn có đi bộ nhàn nhã tâm tình, một đường thi triển tiên phong lưu vân chính là nghĩ thẳng đến Ngũ Đế Thành. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Lệ Tuyệt Trần so hắn còn sớm hai ngày quan cảnh. Lập tức cũng không nói hoài tới nhiều lời, hắn hất lên ống tay áo, cuốn lên kiếm tam, 300 dặm với hắn dưới chân không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Mũi chân một điểm, đã rơi vào Ngũ Đế Thành đầu tường. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, chính là một cái cự đại hố sâu. Dương mắt lại nhìn, đổ nát thê lương không biết bao nhiêu. Đây vốn là trên đời này náo nhiệt nhất một nơi, cũng là phồn hoa nhất một nơi. Nhưng giờ khắc này, nơi này điên tĩnh tựa như nhân gian quỷ vực. Sở Thanh không có tại đầu tường dừng lại, chỉ là liếc mắt nhìn về sau, liền đã mang theo mọi người đi tới Ngũ Đế Thành bên trong trên quảng trường. Từng cố khô quắt thi hải, nổ ngang lộn xộn tản mát tại đây. Mà tại cái này thi hải phần cuối, một thanh cực đại cổ trùng phía trên, đang có một cái lão giả ngồi xếp bằng, tay cầm Huyền Nguyên kiếm Huyền Tùng, dựa vào chiếc kia cổ trùng, ánh mắt hơi có vẻ lỗ trống nhìn về phía Sở Thanh, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi đến." Chương 590, vết bánh xe chương 590, vết bánh xe mấy ngày không thấy, đạo đế làm sao tựa như già đi không ít. Sở Thanh tại cái này thi hải ở giữa, chậm rãi hướng phía trước, ánh mắt từ Huyền Tùng trên thân, chậm rãi chuyển tới một thánh trên thân, vị này nghĩ đến chính là cổ hoàng nhất thánh a. Cổ hoàng nhất thánh trầm mặc không nói. Niềm kiêu ngạo của hắn theo kia một quỷ đã hoàn toàn tan vỡ, mà hai ngày này đã phát sinh hết thảy, để hắn càng phát ra trầm mặc. Huyền Tùng nhẹ nhàng phun ra thở ra một hơi, trong tay Huyền Nguyên kiếm tại cùng Lệ Tuyệt Trần trong trận chiến ấy, bị bóp méo biến hình, bây giờ nhìn qua ngược lại là đã khôi phục nguyên dạng. Hắn nhẹ nói, từ xưa đến nay, Ngũ Đế Thành chính là thiên hạ này trung tâm. Năm đó đại càn hoàng triều hủy diệt, hoàng cung cũng bị hủy, Tam Hoàng Ngũ Đế quật khởi thời điểm, ngay tại hoàng cung địa điểm cũ thành lập năm tòa phủ đệ. Vị trí giữa thì liên tiếp đến năm đó đại càn hoàng triều địa cung, cũng thành rồi Tam Hoàng nơi bế quan. 300 năm qua, cho tới bây giờ đều không có người nào có thể đánh vào Ngũ Đế Thành. Sở Minh Chủ coi là đây là vì cái gì? Nghĩ đến không chỉ là bởi vì giang hồ đồng đạo kính sợ Tam Hoàng Ngũ Đế uy danh. Sở Thanh lời này ngữ khí có chút cổ quái. Huyền Tùng yên lặng cười một tiếng, lấy Sở Minh Chủ giờ này ngày này giang hồ địa vị cùng tầm mắt, có một số việc tự nhiên là không gạt được ngươi. Ngươi nói không sai, không phải là bởi vì những cái kia giang hồ đồng đạo kính sợ Tam Hoàng Ngũ Đế uy danh, mà là bởi vì Tam Hoàng Ngũ Đế đều rất cẩn thận. Cẩn thận một chút, kỳ thật không có gì sai. Sở Thanh yên lặng nói. Ban sơ thời điểm, phần này cẩn thận là lo lắng trên giang hồ sẽ có người không phục, sẽ có người tiếp tục làm loạn. Huyền Tùng vừa cười vừa nói, trước kia thời điểm, đọc qua tiền bối bản chép tay, bản đế trong lòng còn cảm thấy, năm đó lao tổ tông thực tế là quá không có quyết đoán. Về sau mới phát hiện, bọn hắn khác với chúng ta. Bọn hắn tại cái kia giang hồ nhất tinh phong huyết vũ thời khắc đứng ra, không phải vì quân lâm thiên hạ, cũng không phải vì vinh hoa phú quý, mà là rốt cuộc không thể gặp, dưới gầm trời này người vô tội chảy máu. Bọn hắn tự hỏi đều không phải kia trị thế an bang chi tài, chỉ có một lời vũ dũng, lúc này mới sư di chi ký lấy chế gì, dùng giang hồ đến đối kháng giang hồ. Bọn hắn cẩn thận, không phải có người phản kháng bọn hắn, mà là có người lá mặt lá trái, vượt qua bọn hắn quy tắc chế định phía dưới, nguy hại đại đa số người dây đỏ. Sở Thanh bước chân có chút dừng lại, đường dây kia, chỉ sợ cũng không hề nghiêm cẩn. Một đám võ phu, ngươi trông cậy vào bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự? Huyền Tùng khẽ lắc đầu, nhưng cũng chính là đám kia võ phu, kết thúc kia mấy chục năm tinh phong huyết vũ, để hết thể dần dần trở nên yên lắng. Chúng ta Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, mỗi người đều tại kế thừa đế vị, hoàng vị thời điểm, hứa hẹn phải cẩn thận cái này giang hồ, cẩn thận thiên hạ này. Chỉ là chậm rãi, phần này cẩn thận phát sinh biến hóa. Từ cẩn thận có người lá mặt lá trái, vì bản thân chi tư đại khai sát giới, nhấc lên không sợ chi chiến. Chậm rãi biến xong rồi, cẩn thận có người quật khởi giang hồ, đem Tam Hoàng Ngũ Đế từ núi này đỉnh phía trên đẩy xuống. Sở Thanh nghe vậy cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Thời gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện. Không nói đến Tam Hoàng Ngũ Đế lưu truyền nhiều đời như vậy, ban sơ kiên trì sẽ biến bị. Liền xem như truyền lời trò chơi, vẹn vẹn chỉ có mấy người, đến cuối cùng trên thân thể người kia cũng cùng ban sơ hoàn toàn trái ngược. Hiện nay Tam Hoàng Ngũ Đế, đại khái cũng vô pháp lý giải, đám kia sinh ở tàn khốc thời đại các lão tổ tông, lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ. Mà ban sơ Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không nghĩ ra, bọn hắn một tay lập nền cơ nghiệp, bây giờ biến thành rồi bộ dáng như vậy. Kỳ thật từ Huyền Tùng trong lời nói, Sở Thanh ngược lại là rất bội phục ban sơ tám người kia. Bọn hắn biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình muốn làm cái gì, sau đó bọn hắn làm, đồng thời một làm liền là cả một đời. Huyền Tùng vẫn còn tiếp tục, cho nên chúng ta đem những cái kia có khả năng sẽ đem chúng ta từ trên đỉnh núi đẩy xuống người, tất cả đều giết. Cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận hơn. Tham luyến trong tay mình quyền thế, cầm giữ thiên hạ này cách cục. Nhưng là chúng ta lại quên, năm đó mạnh như đại càn hoàng triều như thế tồn tại, bị bánh xe lịch sử vượt trên về sau, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ngửa trở thành một đạo vết bánh xe. Mà chúng ta, liền xem như nói toạc lớn trời đi, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ có 8 người thôi. Tại chính thức đại thế trước mặt, chúng ta liền xem như đem hết toàn lực phản kháng, lại có thể làm được trình độ gì? Càng có thể buồn chính là, chúng ta thậm chí không có cách nào làm được đem hết toàn lực phản kháng. Nếu như các ngươi tận toàn lực, vậy hôm nay các ngươi đại khái liền sẽ không ở đây hiện thân. Sở Thanh yếu đất nói, ngươi là lớn tuổi, bắt đầu hồi ức trước kia. Nhưng Tam Hoàng Ngũ Đế chú định sẽ trở thành lịch sử, hắn huy hoàng bắt nguồn từ hiểm nghĩa, hắn mạt lộ thì bắt nguồn từ ruồng bỏ. Là chính các ngươi ruồng bỏ lão tổ tông hiệp nghĩa nói. Hồi ức lại nhiều, cũng vô sự vô bổ. Nhan Thoại nói không sai biệt lắm, Lệ Tuyệt Trần ở đâu? Qua hai người chúng ta cửa này. Cổ Hoàng Nhất Thánh chậm rãi mở hai mắt ra, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Sở Thanh một trận cười khẽ, nếu ta là các ngươi, liền sẽ không làm như thế. Tiểu bối, ngươi không khỏi tự cho mình quá cao. Một thánh lạnh lùng mở miệng, hắn lúc trước không muốn nói chuyện, bây giờ mở miệng, tiếng như hùng trung. Sở Thanh khẽ lắc đầu, ta ý tứ cũng không phải là nói các ngươi làm như thế sẽ chết trong tay ta. Mặc dù đây cũng là một bộ phận nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là, Huyền Tùng, ngươi cùng ta cảm khái nhiều như vậy, nhưng cuối cùng không chỉ không có thu hồi các ngươi đã từng bước xuống hiểm nghĩa, ngược lại thành rồi Lệ Tuyệt Trần chó. 300 năm chưa từng bị người đánh vỡ ngũ đế thành, phá, lấy thủ hộ thiên hạ lừa gạt mình hơn nửa đời người người, tại cuối cùng một khắc này, vì sao mà buồn cười? Nếu ta là các ngươi, cho dù biết rõ sẽ phấn thân phải cốt, cũng làm đốt hết mình lực lượng cuối cùng, cùng hắn liều, mà không phải ở đây tựa như một cái đoán phụ đồng dạng, hối hận. Sở Thanh nói tới nơi này, bước chân cũng đi theo hướng phía trước rơi xuống. Đã thấy một bước này ở giữa, quanh mình bỗng nhiên kiếm mang phóng đại. Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận. Đây là Huyền Tùng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn không chỉ là đang cùng Sở Thanh nhớ chuyện xưa, cũng không phải đơn thuần tại hối hận. Sở Thanh mỉm cười, nhưng không thể không thừa nhận, các ngươi tại làm cho chuyện này bên trên, có không phải bình thường thiên phú. Thái Cực Pháp Tướng từ Huyền Tùng phía sau mà lên, 324 đạo kiếm khí, trong chốc lát phản chiếu chư thiên. Theo Huyền Tùng một kiếm bật ra, đồng thời thẳng hướng Sở Thanh. Đã thấy âm dương gặp nhau, hóa thành thiên cương, quấn quanh tại Sở Thanh quanh thân, từng tia từng sợi từ thiên địa phát, dung nhập ở giữa. Sở Thanh đứng chắp tay, nhìn cũng không từng nhìn nhiều Huyền Tùng một chút, liền gặp rơi xuống cương khí phía trên kiếm khí, nhao nhao bay ngược mà đi. Chưa từng phá vỡ Sở Thanh bất diệt thiên cương không nói, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy đều chưa từng kích thích. Huyền Tùng con ngươi đột nhiên co vào, so sánh với Lệ Tuyệt Trần mà nói, Sở Thanh đứng đối càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Lệ Tuyệt Trần võ công đã thông quỷ thần, ngũ quỷ thiên thi lệnh đủ loại thần thông, quá mức không thể tưởng tượng, vậy mà có thể nó thân ảnh lưu niệm, không nhiễm điểm bụi. Võ công như vậy, để Huyền Tùng không biết nên như thế nào tới là địch. Nhưng Sở Thanh lại là sáng loáng nói cho hắn, bất diệt thiên cương chính là một môn thuần túy hộ thể thần công. Nhưng ngươi Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận chính là không cạnh ra cái này hộ thể cương khí mảy may, không tồn tại mưu lợi, không có nửa điểm quỷ quyệt, đường đường chính chính, hết lần này tới lần khác để người không lợi nào để nói. Huyền Tùng vốn là tại Lệ Tuyệt Trần dưới tay mất bản nguyên, bây giờ càng là khó mà chống đỡ được Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận to lớn hao tổn. Vốn cho rằng có thể ngay lập tức để Sở Thanh đỡ trái hở phải, tốt cho một thánh cung cấp thời cơ, lại không nghĩ rằng vậy mà lại là như thế này. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn than thở, mũi kiếm nhất chuyển, nghĩ trực tiếp đem cái này uy lực khổng lồ kiếm trận thu hồi. Nhưng sau một khắc, một cỗ to lớn sức lôi kéo, để sắc mặt hắn lập tức lại biến. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa chưa từng phát hiện, nơi này có gì đó quái lạ? Sở Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Từ khi Thiên Cực Vô Tướng Thần Thông bước vào đệ bát trọng cảnh giới về sau, thiên nhân hợp nhất với hắn mà nói chính là trạng thái bình thường. Thật ở nơi đây, há có thể không có phát hiện của quái? Chỉ là hắn cũng không thèm để ý thôi. Ngươi muốn ra tay liền xuất thủ, muốn thu tay liền thu tay lại, đem bản tọa xem như trò đùa sao? Năm ngón tay nhấc câu, Huyền Tùng chấm eo xuống tấn, tay trái cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ, đặt ở trên thân kiếm, dưới chân thiên cân truy, quanh thân vận chuyển tam thanh bản đạo kinh nhưng mà cả người như cũng không tự chủ được hướng phía Sở Thanh chạy đi. Càng chết là, hắn phát hiện phía sau Thái Cực pháp tướng cùng Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận ở giữa chặt đứt liên hệ. Bây giờ ở trong tất cả kiếm khí nhìn như hỗn loạn, nhưng lại hết lần này tới lần khác dựa theo một loại hắn nhìn không rõ phương thức vận chuyển. Điều khiển đây hết thảy không phải mình. Này sẽ là ai? Ý niệm này sinh ra một sát na, Huyền Tùng trong lòng đống nhiên nổi lên kịch liệt sợ hãi. Chứ Sở Thanh còn có thể là ai? Hắn cướp đi Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận trưởng khống quyền. Nói cách khác, Sở Thanh cướp đi Huyền Tùng lưu tại nơi này tất cả kiếm khí. Một khi mình bị hắn kéo vào trong kiếm trận, cái này 324 đạo kiếm khí liền sẽ chen chúc mà tới. Ầm ầm, tựa như lôi minh kinh thiên, không cần ngẩng đầu, Sở Thanh liền biết đã có người đến trên bầu trời, trong tay chiếc kia chuông lớn đã hướng phía mình rơi xuống. Sở Thanh có chút nước mắt, cũng chưa từng né tránh. Nhậm bằng chiếc chuông này ầm vang đệ xuống, đem mình bao ở trong đó. Huyền Tùng lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn không kịp cao hứng, liền phát hiện cao hứng hụt. Cước bộ của hắn vẫn chưa bởi vậy dừng lại, còn tại hướng phía Sở Thanh lao tới. Sau một khắc, cả người liền đã bị lôi đến Thiên Cương Địa Sát 108 kiếm trận bên trong. Đại sự không ổn. Trong kiếm trận 324 đạo kiếm khí đã bị Sở Thanh trường khống, bây giờ bước vào trong đó, chẳng lẽ không phải là mình muốn thể nghiệm một chút mình môn tuyệt học này. Tâm niệm vừa động ở giữa, quả nhiên liền gặp kiếm khí kia tựa như dậy sóng giang hà, ầm vang đột kích. Trong tay Huyền Nguyên kiếm nhất chuyển, Thái Cực sơ phân, lưỡng nghi tứ tượng. Hắn muốn đem kiếm khí này phân mà hóa chi, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Nhưng lại làm sao có thể? Đinh đinh đinh. Liên tiếp vài tiếng kiếm minh vang lên, trong tay Huyền Nguyên kiếm cũng đã không chịu nổi rời tay bay ra. Cả người càng là đã cách cổ Hoàng Trung gần trong gang tấc, tất cả kiếm khí liền tựa như là bị gió lốc cuốn lên, quay chung quanh cổ Hoàng Trung xoay tròn không ngớt. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu, Huyền Tùng quanh thân cũng đã là vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát vừa xài bước ra, trực tiếp dán tại kia cổ Hoàng Trung bên trên. Lại chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, đã bị một thánh ôm đồm đến cổ Hoàng Trung đỉnh. Nhưng lại tại hai người vừa mới đứng vững thân hình một cái mắt, lực lượng khổng lồ đột nhiên từ cổ Hoàng Trung hạ truyền đến. Cổ Hoàng nhất thánh sầm mặt lại, thượng cổ bàn vương kinh ngầm vang một chuyện, to lớn tựa như thần linh đồng dạng pháp tướng hiện ra, đáng sợ lực đạo thúc ép tứ phương. Giang giáp giang giáp, giang giáp giang giáp. Từ từ vô tận khô quắt thi hải, lập tức có vô số thi thể bị cỗ này lực lượng khổng lồ nghiền nát tan cảnh. Cự thạch, kiến trúc cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới, hiện ra vết rách, nhao nhao ầm vang sụp đổ. Vũ Thiên Hoan bọn người không dám áp sát quá gần, chỉ có Đao Hoàng Đông Phương Kinh Hồng muốn tiến lên thử một lần dài ngắn, lại cứ trong tay Kinh Hồng cũng sớm đã lúc trước cùng Huyền Tùng một thánh trong trận chiến ấy di thất, đến mức trong tay không đao, khó mà tới gần. Huyền Tùng sắc mặt nhưng lại chưa bởi vậy đẹp mắt bao nhiêu. Hắn mượn tam thanh bản đạo kinh chữa thương, vết thương trên người tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát đã tốt hơn nữa. Nhưng cũng phát hiện, thượng cổ bản vương kinh mặc dù lợi hại, nhưng dù đang ở cổ hoàng trung trung quanh kiếm khí, vẫn chưa bị cỗ này áp lực đè xuống. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ lực lượng này vẫn chưa thật chấn áp Sở Thanh. Không để ý tới lại đi chữa thương, hắn cùng một thánh liên thủ, muốn đem cái này cổ hoàng trung triệt để chấn áp. Nhưng mà dù cho là tăng thêm Huyền Tùng nội lực, chiếc chuông này chỗ đẩy ra lực lượng như cũng không nhanh không chậm. Giờ khắc này, Huyền Tùng chợt nhớ tới lúc trước cùng Sở Thanh chuyện phía bên trong, nói tới quần quần đại thế. Tựa như cùng Sở Thanh chỗ vận dụng ra lực đạo. Đại khí bằng bạc, đại thế khó nghịch, vô luận bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực, cũng khó có thể dao động mảy may. Đột nhiên ở giữa, kia cố lực đạo đột nhiên một phát, dẫn đầu vỡ nát chính là một thánh pháp tướng, theo sát lấy nguyên bản kiên định lại chậm chạp lực đạo, đột nhiên biến thành rồi dậy sóng dâng lên, ầm vang mà lên. Quần quần đại thế không thể nghịch. Cổ Hoàng Trung bắn bay, hai người bọn họ cũng cùng theo bay ra. Cương đại lực đạo chấn vỡ xương cốt của bọn hắn, nhưng bọn hắn người giữa không trung bên trong thời điểm, lại phát hiện quanh mình hết thảy tựa hồ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem từng đạo vết rách xuất hiện tại kia kiên cố vô cùng cổ hoàng trung bên trên. Từng chút phân giải, vỡ nát. Nhìn xem Du đang ở quanh mình kiếm khí, lấy một loại cực kỳ ưu mỹ hình cung vượt qua, lại càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại giữa không trung bên trong. Bọn hắn đồng dạng trợn mắt nhìn xem thân thể của mình, cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó, phản phất có thể bị định trụ vĩnh viễn. Nhưng sau một khắc, kiếm quang sáng chói bỗng nhiên liền ngã chiếu vào đáy mắt của bọn họ. Bọn hắn nói không rõ ràng giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là khi kia kiếm quang tóe ra một cái mắt, nguyên bản đứng im hết thảy, đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Cổ Hoàng Trung vỡ vụn thanh âm truyền vào trong tai, mảnh vỡ bắn bay. Hai thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi. Du đang ở trong kiếm trận kiếm khí, thì giữa không trung bên trong nhất chuyển, tựa như mưa rơi đồng dạng hướng phía hai người phô thiên cái địa rơi xuống. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đạo đạo kiếm khí, đem hai người quanh thân triệt để xuyên qua. Thương kia từng sợi máu tươi, tại dưới người bọn họ chậm rãi lan tràn. Sở Thanh cất bước, rơi xuống một nháy mắt liền đã đến bên cạnh của bọn hắn, nhưng lại chưa dừng lại, thậm chí chưa từng nhìn nhiều bọn hắn một chút, phản phất bọn hắn cũng chỉ là trên đời này một đạo, không đáng giá nhắc tới vết bánh xe.